Chương 174, trở về nhà 2, chương 174, trở về nhà 2, tới đi. Lâm Huy thản nhiên nói. Công Tôn Ngạo hít sâu một hơi, trường thương trong tay chấn động. Toái tinh thương, thương ra như rồng, hàn quang lấp loé. Một thương này tập trung hắn toàn bộ công lực, đầu mũi thương thậm chí mang theo tiếng xé gió. Địa bảng thứ 8 thực lực, tại trong một thương này triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, Lâm Huy chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền một cây, nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt. Thanh thúy tiếng vang bên trong, Công Tôn Ngạo trường thương trong nháy mắt định trụ. Mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tiến lên mảy may. Không, không chỉ là không cách nào tiến lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Lâm Huy đầu ngón tay truyền đến, dọc theo thân thương bay thẳng kinh mạch của hắn. Công Tôn Ngạo chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể một trận hỗn loạn, cả người không tự chủ được bay rất ra ngoài. Phanh! Hắn trùng điệp quẳng xuống đất, trường thương rời tay bay ra, trên không trung đánh mấy cái xoáy mới rơi xuống. Công Tôn Ngạo nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rung động. Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ, liền đánh bại hắn. Mà lại Lâm Huy thậm chí không có sử dụng chân khí, chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng. Đây chính là đại tông sư đỉnh phong thực lực sao? Không, chỉ sợ còn không chỉ. Lâm Huy đi qua, đem hắn nâng đỡ, thương pháp của ngươi quá thẳng. Toái tinh thương coi trọng chính là biến hóa, ngươi dạng này đi thẳng về thẳng, uy lực là có, nhưng rất dễ dàng bị người khám phá. Công Tôn Ngạo tranh thủ thời gian chắp tay, xin mời đại nhân chỉ điểm. Lâm Huy nhặt lên trường thương, thiện tay múa cái thương hoa. Nhìn kỹ, đồng dạng là toái tinh thương, nhưng ở Lâm Huy trong tay lại hoàn toàn khác biệt. Thương ảnh trung điệp, thư thực khó phân biệt, rõ ràng chỉ là một cây thương, lại phản phất hóa thành tinh đấu đầy trời. Công Tôn Ngạo thấy như si như say. Nguyên lai toái tinh thương còn có thể dạng này làm. Nhớ kỹ, thương pháp tinh túy không ở chỗ nhanh, mà ở chỗ biến. Lâm Huy khẩu súng còn cho hắn, ngươi trở về hảo hảo thể ngộ. Là. Công Tôn Ngạo kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Huy nghĩ nghĩ, lại nói đúng rồi, lần này tại Cao Dương phủ gặp phải thánh giáo hộ pháp, là huyết ma ưu tuyển. Huyết ma ưu tuyển. Công Tôn Ngạo giật mình, thiên bảng thứ 11 huyết ma. Hiện tại hẳn là 5 vị trí đầu. Lâm Huy thản nhiên nói hắn đột phá nửa bước thiên nhân. Công Tôn Ngạo hít sâu một hơi. Nửa bước thiên nhân? Đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ đại hạ, trên mặt nổi thiên nhân cường giả cũng bất quá 6-7 vị. Nửa bước thiên nhân mặc dù còn không phải chân chính thiên nhân, nhưng cũng viễn siêu đại tông sư. Cho nên ngươi phải cố gắng. Lâm Huy vô vô bờ vai của hắn, địa bảng thứ 8 còn xa xa không đủ. Ít nhất phải tiến 3 vị trí đầu, mới có tư cách trong loạn thế này tự vệ. Công Tôn Ngạo trọng trọng gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Nhìn xem Công Tôn Ngạo bóng lưng rời đi, Lâm Huy nét miệng lên mỉm cười. Gia hỏa này thiên phú không tồi, hảo hảo dạy dỗ một phen, tương lai tất thành đại khí. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Huy đều trong phủ dưỡng thương. Đương nhiên, là Trang. Hắn mỗi ngày bồi Tần Vãn Nhi trò chuyện, ngẫu nhiên về phía sau viện chỉ điểm một chút Tống Bạch, nô liếu võ công của bọn hắn, thời gian trải qua cũng là hài lòng. Thẳng đến trong tối ngày thứ 4, Lâm Huy nằm ở trên giường, nghe bên cạnh Tần Vãn Nhi đều tiếng hít thở, ý thức khẽ động. Một đạo hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, ở giữa không trung ngưng thực. Thiên nhân hóa thân. Đây là thiên nhân cảnh đặc thù năng lực, có thể phân ra một đạo hóa thân, có được bản thể bảy thành thực lực. Nhất diệu chính là, hóa thân cùng bản thể tâm ý tương thông, có thể đồng thời hành động. Hóa thân mắt nhìn trên giường bản thể, nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất trong phòng. Sau một khắc, Dương Châu thành bên ngoài, một người mặc hắc bảo thân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Huy hóa thân. Hắn lấy ra kính hoa thủy nguyệt, dung mạo trong nháy mắt biến hóa. Xích hồng tóc dài như ngọn lửa phất phới, hai mắt màu đỏ tươi như máu, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. Nộ Viêm Kim Tông. Đây là hắn lần thứ tư dùng thân phận này. Bất quá lần này, hắn không có ý định tiêm nhập. Tôn phủ. Đêm đã khuya, nhưng cửa phủ y nguyên có trọng binh trấn giữ. Từ khi Nộ Viêm Kim Tông 3 lần quang lâm sau, Tôn phủ cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Chỉ là cửa chính liền có 30 tên tinh nhuệ phủ binh, âm thầm cũng không ít ám vệ ẩn nút. Một người thủ vệ ngáp một cái, xoa xoa con mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa đi tới một người. Xích phát tung bay, áo bào đen phân phật. Gương mặt kia. Giận, Nộ Viêm Kim Tông, thủ vệ thanh âm đều biến điệu. Mặt khác thủ vệ trong nháy mắt như lâm đại địch, nhao nhao rút ra binh khí. Nhanh đi thông chi tướng quân. Ngăn lại hắn. Còn không chờ bọn hắn có hành động, Lâm Huy đã giơ tay lên. Vô hình đao khí ngưng tụ. Ba ba bá. Mấy chục đạo đao khí quét ngang mà ra, nhanh như thiểm điện. Bọn thủ vệ thậm chí đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác cổ mát lạnh. Sau một khắc, máu tươi dâng trào. 30 người đầu đồng thời rơi xuống đất, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đi vào tôn phủ. Địch tập, địch tập. Thê lương tiếng la vang vọng tôn phủ. Vô số bó đuốc sáng lên, phủ binh bọn họ từ bốn phương tám hướng vào tới. Lâm Huy y nguyên không nhanh không chậm đi lên phía trước. Mỗi đi một bước, liền có mấy đạo đao khí bắn ra. Mỗi một đạo đao khí đều tinh chuẩn cắt một người yết hầu. Huyết hoa nở rộ, thi thể ngã xuống đất. Hắn cứ như vậy một đường đi, một đường giết. Phía sau là một chỗ thi thể cùng vũng máu. Tôn phủ tướng quân rốt cục chạy tới. Đây là một cái tiên tiên đỉnh phong cao thủ, tại Tôn phủ hộ vệ bên trong địa vị gần với đã chết hết đồ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tướng quân tâm đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ. Cái này Nộ Viêm Kim Tông, so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Hắn thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là tùy ý phất phất tay, liền giết hơn trăm người. Đây là người sao? Người không được qua đây, tướng quân thanh âm phát run. Lâm Huy nhìn hắn một cái, liền một chút. Tướng quân cảm giác mình phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú, huyết dịch cả người đều đọng lại. Phúc. Một đạo đao khí lướt qua, tướng quân đầu lâu bay lên cao cao. Thi thể không đầu lung lay, ầm vang ngã xuống đất. Còn lại phủ binh triệt để hỏng mất. Chạy a. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Nhưng bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Lâm Huy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn ngàn đạo đao khí đồng thời bộc phát, như mưa to chút xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá một lát, Tôn phủ tiền viện liền thành tu la trận. Lâm Huy tiếp tục đi vào trong. Hậu trạch. Tôn phủ còn sót lại thành viên hạch tâm đều tụ ở chỗ này. Tôn Văn Bắc mấy cái đệ đệ, còn có một số Tôn gia trưởng lão. Bọn hắn run lẩy bẩy, mặt xám như tro. Xong, toàn xong một tên lão giả tự lẩm bẩm. Đại ca tại sao muốn trêu chọc nộ viêm kim tông? Vì cái gì? Một người khác khóc ròng ròng. Tiếng bước chân vang lên. Lâm Huy xuất hiện tại cửa ra vào. Tha mạng. Tha mạng a. Tôn gia người nhao nhao quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Chúng ta là vô tội. Đều là Tôn Văn Bắc làm, cùng chúng ta không quan hệ a. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Lâm Huy mặt không biểu tình. Vô tội. Tôn gia hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, bây giờ nói vô tội. Hắn chậm rãi đưa tay. Đao khí lại nổi lên. Đao khí như mưa, huyết hoa nở rộ. Tôn phủ hậu trạch tiếng la khóc im bặt mà dừng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 175, mắt cấp vạn kiếm quy tông, 1, chương 175, mắt cấp vạn kiếm quy tông, 1, Lâm Huy đứng tại đầy đất trong thi thể, nhắm mắt lại. Thiên nhân cảnh giới chỗ tốt lớn nhất chính là nguyên thần chi lực. Ý thức của hắn như mặt nước quét tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tôn phủ. Mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc đất đều tại dưới cảm giác của hắn. Trong mật thất dưới đất, ba cái tôn gia tử đệ run lẩy bẩy. Tây xương phòng trong kho củi, một cái lao phụ nhân bưng bít lấy cháu trai miệng. Hầu hoa viên dưới núi giả, hai cái nha hoàn trốn ở thầm nghĩ bên trong. Lâm Huy mở mắt ra, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Muốn tránh. Tại thiên nhân trước mặt, không có bí mật gì để nói. Hắn duỗi ra ngón tay, đối với mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô hình đao khí xuyên thấu mặt đất, thẳng xuống dưới đất ba trượng. A. Dưới mặt đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền không có động tĩnh. Tiếp theo là tây xương phòng phương hướng. Lâm Huy thậm chí đều không có quay người, trở tay chính là một đạo đao khí. Đao khí xuyên tường mà qua, tinh chuẩn cắt lao phụ nhân kia cùng hải tử yết hầu. Hầu hoa viên núi giả. Không cần hắn động thủ. Hai cái nha hoàn dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp đâm chết tại trên vách đá. Lâm Huy nguyên thần chi lực lần nữa đảo qua toàn phủ. Lần này, không có bất kỳ cái gì bật sống. Tôn phủ, cái này sừng sững Dương Châu trăm năm đại gia tộc, tối nay triệt để hủy diệt. Chẳng thảo trừ căn, đây là Lâm Huy nguyên tắc. Lưu lại mầm tai họa, tương lai nói không chừng sẽ phản vệ. Hắn quay người rời đi Tôn phủ, phía sau là hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhanh, Lâm Huy đi vào ngoài hoàng cung. Bóng đêm chính đồng, thành cung cao ngất. Đối với người bình thường tới nói, hoàng cung là cấm địa. Nhưng đối với thiên nhân tới nói, bất quá là cái lớn một chút sân nhỏ. Lâm Huy thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động vượt qua thành cung. Hoàng cung thủ vệ sát thực sơ nghiêm, cách mỗi mấy bước liền có cấm quân tuần tra. Nhưng những phàm nhân này, căn bản không phát hiện được thiên nhân tồn tại. Lâm Huy mục tiêu rất rõ ràng, thủ phụ phủ, Tôn Văn Bắc hẳn là liền trốn ở nơi đó. Còn có Vân Hoa cung, đó là Vân Quý phi Tôn Băng Vân tầm cung. Hai huynh muội này, một cái hại chết Lâm Hải, một cái là đồng lõa, đều đáng chết. Lâm Huy đi trước thủ phụ phủ, kết quả bồ hụt. Tôn Văn Bắc không tại, hỏi mấy cái thái giám, đều nói thủ phụ đại nhân mấy ngày nay đều ở tại dưỡng tâm điện bên cạnh thiên điện, nói là phải tùy thời chờ đợi thánh thượng phân công. Lâm Huy cười lạnh, trốn ở hoàng đế bên người liền an toàn. Ngây thơ, hắn đang muốn đi dưỡng tâm điện, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quỷ quỷ túy túy từ đằng xa đi tới. Người kia mặc thường phục, trên mặt còn che miếng vải đen. Nhưng Lâm Huy nguyên thần chi lực quét qua, lập tức nhận ra đối phương. Thái tử Hạ Khải. Hơn nửa đêm, thái tử mặc thành dạng này ở trong cung lắc lư, muốn làm gì? Lâm Huy hứng thú. Dù sao Tôn Văn Bác chạy không được, không bằng xem trước một chút thái tử làm cái quỷ gì. Hắn lặng lẽ đi theo thái tử sau lưng. Thái tử hiển nhiên rất quen thuộc trong cung địa hình, 7 lần quát 8 lần rẽ, tránh đi tất cả tuần tra cấm quân. Cuối cùng, hắn đứng tại trước một tòa cung điện. Vân Hoa cung. Lâm Huy sửng sốt một chút. Thái tử đêm hôm khuya khoắt tìm đến Vân Quý phi. Vân Quý phi thế nhưng là hắn thứ a. Mặc dù niên kỷ tương tự, nhưng mối phận còn tại đó. Có ý tứ. Lâm Huy núp trong bóng tối, có chút hăng hái mà nhìn xem. Thái tử tại cửa ra vào gõ nhẹ 3 lần, sau đó lại nặng gõ 2 lần. Đây là ám hiệu. Cửa rất mau đánh mở, một vị cung nữ thò đầu ra, nhìn thấy thái tử sau tranh thủ thời gian tránh ra. Thái tử lách mình đi vào, cửa liền đóng lại. Lâm Huy nguyên thần chi lực xuyên thấu vết tường, nhìn đến bên trong tình cảnh. Vân Quý phi Tôn Băng Vân mặc một thân sa mỏng, đang đợi thái tử. Gặp thái tử tiến đến, nàng lập tức nào tới. "Ca ca, người rốt cuộc đã đến." Thái tử ôm chặt lấy nàng, "Băng Vân, để cho ngươi chờ lâu." Hai người ôm hôn cùng một chỗ, tràng diện tương đối kịch liệt. Lâm Huy nhìn trận mắt hốt mồm. "Ngoa tạo." Thái tử cùng cha hắn phi tử làm ở cùng một chỗ. Dưa này cũng quá lớn đi. Hắn tiếp tục quan sát. Hai người thân mật một trận, Tôn Băng Vân đẩy ra thái tử, "Ngươi làm sao nhiều như vậy thiên tài đến?" Phụ hoàng gần nhất luôn luôn triệu ta nghị sự, thái tử thở dài, mà lại tôn phụ xảy ra chuyện, trong cung cảnh giới sơ nghiêm, ta cũng không dám tùy tiện tới. Cả ca ta bọn hắn. Tôn Băng Vân hốc mắt đỏ lên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thái tử an ủi nàng, có ta ở đây, sẽ không để cho người có việc. Tôn Băng Vân tựa ở trong ngực hắn, "Ca ca, chúng ta tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chờ ta đăng cơ liền tốt." Thái tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, "Đến lúc đó, ngươi chính là hoàng hậu." "Thế nhưng là..." "Không nhưng nhị gì hết." Thái tử đánh gãy nàng, "Lúc trước nếu không phải cha ngươi buộc ngươi vào cùng, chúng ta đã sớm thành thân. Hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ." Lâm Huy nghe được say sương ngon lành. Nguyên lai hai người này là thanh mai trúc mã, về sau Tôn Văn Bắc vì quyền thế, đem nữ nhi đưa vào cung làm quý phi. Nhưng hai người tình cũ chưa hết, một mực tại vụng trộm hẹn hò. Chật chật, hoàng gia dưa chính là lớn. "Đúng rồi." Tôn Băng Vân đột nhiên nói, "Ta nghe nói Nộ Viêm Kim Tông lại xuất hiện." Là thái tử gật đầu, "Đêm nay hắn huyết tẩy Tôn phủ, một người sống đều không có lưu." Tôn Băng Vân thân thể run lên, "Vậy ta..." "Yên tâm, hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, hắn bảo không được thái tử an ủi, mà lại ngươi là quý phi, hắn không dám động tới ngươi." Lâm Huy từ một nơi bí mật gần đó cười lạnh. "Vào không được, hắn hiện tại chẳng phải đang nơi này sao?" "Bất quá..." Nhìn xem Triền Miên hai người, Lâm Huy đột nhiên có cái ý nghĩ. Tôn Băng Vân đang chết, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như giữ lại nàng, tựa hồ càng có giá trị. Thái tử cùng thứ tư thông, đây chính là thiên đại nhược điểm. Có nhược điểm này, tương lai đối phó thái tử liền dễ dàng nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Huy lặng yên rời đi. "Tôn Băng Vân, tạm thời lưu ngươi một mạng. Nhưng Tôn Văn Bác, ngươi trốn không thoát." Lâm Huy hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Nơi đó thủ vệ càng thêm nghiêm, thậm chí có đại tông sư tọa trấn. Nhưng đối với thiên nhân tới nói, ý nguyên tùng rống kêu to. Lâm Huy rời đi Vân Hoa cùng, trực tiếp hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Kết quả đến thiên điện, bên trong không có một ai. Dương chiếu chỉnh tề, chén trà lạnh bước, xem ra Tôn Văn Bác chí ít có hai canh giờ không có trở về. Lâm Huy nhíu mày. Lão hồ ly này, chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Nguyên thần chi lực của hắn trong nháy mắt quyết tán, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Rất nhanh, tại cấm quân doanh trại trong một cái góc, hắn tìm được mục tiêu. Cấm quân doanh trại. Tôn Văn Bác thế mà trốn đến trong quân doanh đi. Thật đúng là đủ cẩn thận. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cấm quân doanh trại ở vào hoàng cung góc tây bắc, trú đóng 3000 tinh nhuệ cấm quân. Nơi này cảnh giới sông nghiêm, mỗi cái cửa ra vào đều có trọng binh trấn giữ. Nhưng đối với thiên nhân tới nói, những này phòng ngự thùng rông kêu to. Lâm Huy như một đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, đi vào doanh trại chỗ sâu một gian trước nhà đá. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được Tôn Văn Bác. Vị này ngày xưa quyền khuynh triều giã thủ phụ đại nhân, bây giờ bộ dáng đơn giản để cho người ta không thể tin được. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 175, mắt cấp vạn kiếm quy tông 2, chương 175, mắt cấp vạn kiếm quy tông 2, tóc hoa dâm tán loạn, hốc mắt ham sâu, xương gò má cao ngất, cả người gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt. Hắn ngồi tại trước bàn, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, miệng lẩm bẩm. Trên bàn bày biện các loại Phật tượng, phù chú, còn có một cái vừa mới dập tắt lư hương. Xem ra là đang cầu xin thần bái Phật, khẩn cầu bình an. Đáng tiếc, thần Phật cứu không được hắn. Lâm Huy đẩy cửa vào. Kẹt kẹt, cửa trục phát ra âm thanh chói tai. Tôn Văn Bắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cửa ra vào cái kia quen thuộc mặt nạ vàng kim lúc, cả người như bị sét đánh. Không, không có khả năng. Thanh âm hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi làm sao có thể đi vào đến? Nơi này là cấm quân doanh trại, có 3000 cấm quân, còn có đại tông sư tọa trấn. Lâm Huy chậm rãi đi vào trong nhà, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, "Tôn Văn Bác, né lâu như vậy, mệt không?" Tôn Văn Bác toàn thân phát run, đột nhiên quỳ xuống. "Nộ Viêm Kim Tông đại hiệp, cầu người buông tha cho ta. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Còn có quyền lực, ta có thể cho ngươi coi lại tướng quân, thậm chí phong vương." Lâm Huy lắc đầu, "Ta không muốn tiền, cũng đừng quyền." "Vậy ngươi muốn cái gì?" Tôn Văn Bác vội vàng hỏi, "Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nhất định cho ngươi. Ta muốn mạng của ngươi." Vô cùng đơn giản năm chữ, lại như chết thần tuyên án. Tôn Văn Bác sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên điên cuồng mà quát to lên. "Vì cái gì? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Ta Tôn gia đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi?" Ánh mắt hắn đỏ bừng, khàn cả giọng. "Tôn Phong chết, Tôn Định Sơn chết, Tôn Định Giang chết, hiện tại ngay cả Tôn phủ trên dưới hơn 300 miệng đều đã chết. Còn chưa đủ hả? Ngươi đến cùng là ai? Giữa chúng ta đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận?" Lâm Huy lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói một lời. Tôn Văn Bắc gặp hắn không nói lời nào, càng thêm điên cuồng. Hắn đột nhiên nắm lên trên bàn lư hương, hung hăng đập xuống đất. "Nói chuyện a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Chí ít để cho ta cái chết rõ ràng, để cho ta biết vì cái gì." Tàn hương tứ tán, Phật tượng ngã xuống đất. Tôn Văn Bắc như cái người điên, đem đồ trên bàn toàn bộ đùa xuống đất. Sau đó hắn lại quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu. "Van cầu ngươi, nói cho ta biết vì cái gì? Ta làm qua rất nhiều chuyện xấu, hại qua rất nhiều người, nhưng dù sao cũng nên có cái lý do chứ. Là ta hại chết thân nhân của ngươi, hay là chiếm gia sản của ngươi, hoặc là đoạt nữ nhân của ngươi? Ngươi nói a, nói a." Trán của hắn đã đập phá, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn hay là càng không ngừng đập, càng không ngừng hỏi. Lâm Huy cuối cùng mở miệng. "Ngươi hại chết quá nhiều người, nhiều đến ngay cả chính ngươi đều nhớ không rõ." Tôn Văn Bác ngây ngẩn cả người. "Có ý tứ gì?" Lâm Huy chậm rãi lắc đầu, "Không có ý gì. Ngươi không cần biết nguyên nhân, mang theo nghi hoặc xuống địa ngục đi." "Không." Tôn Văn Bác phát ra tuyệt vọng gào thét. ngươi không có khả năng dạng này. Để cho ta cái chết rõ ràng. Van ngươi. Lâm Huy rỗi ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay, một đạo vô hình kình khí ngưng tụ. Tạm biệt, Tôn Văn Bác. Không, chỉ kình phá không mà ra. Chuẩn xác địa điểm tại Tôn Văn Bác mi tâm. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, con mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Sau đó, thân thể chậm rãi ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Lâm Huy nhìn xem thi thể trên đất, trong lòng một trận thoải mái. Phụ thân, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Tôn gia cả nhà, không còn một ngống. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực báo thù nhiệm vụ, đánh giết Tôn Văn Bác nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông nguồn gốc từ phong vân thế giới, chính là kiếm tông tuyệt học chí cao, cần tự phế võ công mới có thể tu luyện. Nhưng ký chủ lấy được là mắt cấp phiên bản, không cần tự phế võ công, có thể trực tiếp nắm giữ kiếm pháp này cùng chia cửu trọng, mỗi một trọng uy lực tăng lên. Đệ cửu trọng đại thành, có thể ngự làm bạc kiếm, hoành tạo thiên quân, vô địch thiên hạ. Lâm Huy nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu tràn vào kiếm đạo cảm ngộ. Vạn kiếm quy tông áo nghĩa trong lòng hắn chảy xuôi. Đệ nhất trọng, trăm kiếm cùng bay. Đệ nhị trọng, thiên kiếm như mưa. Đệ tam trọng, kiếm khí tung hành. Đệ tứ trọng, vạn kiếm triều tông. Mãi cho đến đệ cửu trọng, tất cả thiên địa kiếm. Khi tất cả cảm ngộ dung hội quán thông sau, Lâm Huy mở to mắt. Trong con mắt của hắn có kiếm quang chợt lóe lên. Giờ phút này, hắn đối với kiếm đạo lý giải lại lên một bậc thang. Nếu như nói trước đó kiếm 23 là cực hạn sát phạt chi kiếm, cái kia vạn kiếm quy tông chính là cực hạn quần chiến chi kiếm. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để kiếm đạo của hắn hệ thống càng thêm hoàn thiện. Mà lại, nắm giữ vạn kiếm quy tông sau, hắn đối với thiên địa chi lực khống chế tăng lên hơn 2 lần. Hắn hiện tại thiên nhân cảnh giới bên trong cũng coi là người nổi bật. Lâm Huy quay người rời đi thách úc. Phía ngoài cấm quân như cũ tại tuần tra, hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn bảo vệ thủ phụ đại nhân đã chết. Lâm Huy không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi hoàng cung. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Châu thành Hoa Liễu Nhai, Tiêu Tương quán. Đây là Dương Châu lớn nhất thanh lâu, cũng là náo nhiệt nhất động tiêu tiền. Lúc này mặc dù đã đêm khuya, nhưng Tiêu Tương quán ý nguyên đèn đuốc sáng trưng, sao chúc từng tiếng. Dận Viêm công tử, ngài thật có chút thời gian không có tới. Tú bà mặt mũi hớn hở tiến lên đón. Không sai, Lâm Huy hiện tại là nộ viêm kim tông giả dạng. Mặt nạ vàng kim, đấu đồng màu đen, uy phong lẫm liệt. An bài cho ta cái nhà gian, lại gọi mấy cái cô nương đến buổi rượu. Lâm Huy đại đại liệt liệt nói ra. Được rồi, Tú bà mặt mày hớn hở, Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Tử, mau tới hầu hạ Dận Viêm công tử. Rất nhanh, Lâm Huy được mời vào tốt nhất nhà gian. Ba cái hoa khôi cấp bậc cô nương hầu ở bên người, oanh oanh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt. Dận Viêm công tử, ngài gần nhất đều đi đâu? Tiểu Thúy giọng dịu dàng hỏi. Làm chút chuyện. Lâm Huy bưng chén rượu lên, đến, bồi bản công tử uống rượu. Công tử tiểu lượng giỏi. Mấy cái cô nương thay nhau mời rượu, tràn diện tương đương náo nhiệt. Dưới lầu trong đại sảnh, không ít khách nhân đều chú ý tới nộ viêm kim tông đến. Đây không phải là nộ viêm kim tông sao? Chính là hắn. Nghe nói hắn trước mấy ngày huyết tẩy tôn phủ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, loại ngoan nhân này chúng ta không thể chơi vào. Cũng là, người ta thế nhưng là ngay cả tôn phủ cũng dám diệt môn hạng người. Tiếng nghị luận liên tiếp. Lâm Huy trên lầu nghe được rõ ràng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hoàn mỹ. Đêm nay Tôn Văn Bắc chết tại hoàng cung, mà nộ viêm kim tông tại Tiêu Tương quán tầm hoan tác nhạc. Hai chuyện không liên hệ chút nào. Ai có thể nghĩ tới, hung thủ giết người sẽ ở gây án sau lập tức đến thanh lâu uống hoa tiểu. Đây chính là hoàn mỹ nhất không ở tại chỗ chứng minh. Lâm Huy tại trong nhã gian uống nửa canh giờ, ba cái cô nương đã bị hắn rót đến mặt đỏ tới mang tai. Công tử thật sự là tiểu lượng giỏi. Tiểu Thúy mắt say lờ đờ mê ly tựa ở trên người hắn. Lâm Huy đẩy ra nàng, đứng dậy. Các ngươi đi xuống trước, ta có khách muốn gặp. Ba cái cô nương mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Một lát sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Đi vào là cái nhỏ gầy trung nhân, tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chính là thánh giáo tại Dương Châu người liên lạc, Thiên Tốc Tinh. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 176 tôn phủ. Bị diệt môn. Chương 176 tôn phủ. Bị diệt môn. 1. Nộ viêm công tử. Thiên Tốc Tinh cung kính hành lễ. Lâm Huy bưng chén rượu, lạnh lùng nhìn xem hắn, huyết ma chết. Chỉ đơn giản như vậy một câu, Thiên Tốc Tinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, công tử nói cái gì? Ta nói, huyết ma ưu tuyển chết. Ngay tại Cao Dương phủ, đã chết rất thảm. Lâm Huy chậm rãi uống một hớp rượu. Nửa bước thiên nhân tu vi, cuối cùng vẫn là hóa thành một vũng máu. Thiên Tốc Tinh chân bắt đầu phát run. Huyết ma ưu tuyển thế nhưng là thánh giáo tam ma đứng đầu, nửa bước thiên nhân cảnh giới. Làm sao có thể nói chết thì chết, mà lại tin tức này, hắn cái này thánh giáo thành viên cũng còn không biết, nộ viêm kim tông là thế nào biết đến. Chẳng lẽ, hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ huyết ma là bị trước mắt người này giết? Không, không có khả năng. Nộ viêm kim tông mặc dù lợi hại, nhưng nhiều lắm là chính là cái đại tông sư, làm sao có thể giết được nửa bước thiên nhân. Nhưng nếu như không phải hắn giết, hắn lại là làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Thiên Tốc Tinh càng nghĩ càng sợ sệt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Lâm Huy nhìn xem phản ứng của hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Làm sao? Ngươi không tin?"
"Không không không, tiểu nhân tin tưởng, tiểu nhân tin tưởng." Thiên Tốc Tinh liền đội vàng lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi." Lâm Huy đặt chén rượu xuống, ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh. "Ta tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút, Thánh giáo sau đó dự định phái ai đến Dương Châu?"
Thiên Tốc Tinh sững sờ, công tử cớ gì nói ra lời ấy?
"Huyết Ma chết, các ngươi Thánh giáo không có khả năng từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ phái mới người đến điều tra việc này, thuận tiện tiếp tục kế hoạch lúc trước."
Lâm Huy đứng người lên, đi tới trước cửa sổ.
"Con người của ta không thích chờ đợi."
Thiên Tốc Tinh nghe được kinh hồn táng đảm.
"Cái này Nộ Viêm Kim Tông, vậy mà muốn chủ động tìm Thánh giáo phiền phức, hắn là điên rồi sao?
Nói đi, Thánh giáo phái ai đến?"
Lâm Huy quay đầu lại, ánh mắt như lao.
Thiên Tốc Tinh bị hắn thấy toàn thân rét run, chân mềm nhũn, bịch quỷ trên mặt đất.
"Công tử tha mạng."
"Tiểu nhân thật không biết a."
"Không biết."
Lâm Huy đi qua, một cước giẫm trên tay hắn. Giang rác một tiếng, xương ngón tay vỡ vụn.
"A!" Thiên Tốc Tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
"Cho ngươi thêm một cơ hội."
Lâm Huy thanh âm không tình cảm chút nào.
Thiên Tốc Tinh đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy.
"Ta nói,
là Phong Ma.
Thánh giáo phái Phong Ma hộ pháp đến."
"Phong Ma?"
Lâm Huy con mắt nhắm lại.
"Cái tên này hẳn có ấn tượng.
Thánh giáo hộ pháp một chồng, lấy khinh công nổi tiếng giang hồ, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhanh. Có người nói tốc độ của hắn đã siêu việt nhân loại cực hạn, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn.
Phong Ma lúc nào đến?"
"7.
Sau 7 ngày."
Thiên Tốc Tinh run giọng nói, "Hắn để cho ta sau 7 ngày ở ngoài thành chạy thương đỉnh chờ hắn."
"Chạy thương đỉnh?"
Lâm Huy nhớ kỹ địa điểm này. Đó là Dương Châu thành bên ngoài 20 dặm chỗ một lương đỉnh, bình thường văn nhân mặc khách ưa thích đến đó uống rượu làm thơ. Xem ra Phong Ma vẫn rất có nha hứng.
"Rất tốt."
Lâm Huy thu hồi chân, ném cho Thiên Tốc Tinh một cái bình thuốc.
"Đây là thuốc chữa thương, ăn có thể để ngươi tay rất nhanh chút."
Thiên Tốc Tinh không dám không tiếp, run rẩy cầm lấy bình thuốc.
"Nhớ kỹ, Phong Ma sau khi đến, ngươi muốn trước tiên cho ta biết."
Lâm Huy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn.
"Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, hoặc là hướng Thánh giáo mật báo."
Hắn còn chưa nói hết, nhưng Thiên Tốc Tinh đã sợ đến hồn phi phách tán.
"Không dám."
"Tiểu nhân tuyệt đối không dám."
Lâm Huy gật gật đầu, quay người rời đi nhã gian.
Thiên Tốc Tinh ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển.
Hắn nhìn xem trong tay bình thuốc, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cái này Nộ Viêm Kim Tông rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngay cả Thánh giáo cơ mật đều biết đến nhất thanh nhị sở, mà lại thực lực của hắn?
Thiên Tốc Tinh dùng mình một cái.
Tính toán, hay là thành thành thật thật nghe lời đi.
Đắc tội Thánh giáo có lẽ còn có đường sống, đắc tội Nộ Viêm Kim Tông, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào.
Lâm Huy rời đi Tiêu Tương Quán sau, không có lập tức trở về phủ. Hắn đi vào Dương Châu thành cao nhất trên gác chuông, quan sát trong bóng đêm thành thị.
Phong Ma, khinh công thiên hạ đệ nhất.
Đây cũng là cái thú vị đối thủ.
Hắn hiện tại có Phong Thần Thối cùng Xích Thốn Thiên Ngai, luận tốc độ cũng không thua Phong Ma.
Nhưng Phong Ma nếu dám danh xưng thiên hạ đệ nhất, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó.
Sau 7 ngày gặp mặt, chỉ sợ sẽ không thái bình.
Bất quá vừa vặn, hắn đang lo không có cơ hội thử một chút mới được đến Vạn Kiếm Quy Tông đâu.
Tưởng tượng một chút, Vạn Kiếm Tế phát tràn diện, coi như Phong Ma tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi phô thiên cái địa mưa kiếm đi.
Lâm Huy cười lạnh một tiếng.
Thánh giáo, các ngươi từng cái đi tìm cái chết, ta liền từng cái nhận lấy.
Các loại đem các ngươi hộ pháp đều giết sạch, nhìn Độc Cô Vô Đạo còn có thể phách lối đến khi nào.
Nghĩ tới đây, hắn hóa thân tiêu tán, bản thể từ tần phủ trên giường mở to mắt.
Bên người Tần Vãn Nhi vẫn còn ngủ say, hô hấp đều, thủy nhan điềm tĩnh.
Lâm Huy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhắm mắt lại.
Tối nay, nên nghỉ ngơi thật tốt.
Ngày mai, Dương Châu thành chỉ sợ muốn náo nhiệt lên.
Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai,
đưa tuổi lửa Trương lão hán mang theo nhi tử đi vào tôn phủ cửa ra vào.
"Cha, cái này tôn phủ cửa lớn làm sao mở ra?" nhi tử nghi ngờ hỏi.
Trương lão hán cũng cảm thấy kỳ quái.
Bình thường lúc này, tôn phủ cửa lớn đều là đóng chặt, muốn gõ cửa rất lâu mới có người mở ra.
Có thể là hạ nhân quên đóng cửa đi.
Hai cha con đẩy tuổi lửa xe đi vào trong phủ.
Mới vừa vào cửa, một cỗ mùi máu tươi liền đập vào mặt.
"Cái này,
đây là mùi vị gì?" nhi tử che cái mũi.
Trương lão hán biến sắc, lúc tuổi còn trẻ của hắn đi lên chiến trường, quá quen thuộc cái mùi này.
"Đây là máu hương vị, mà lại là rất nhiều máu.
Tiểu hổ, ngươi ở chỗ này chờ, không cần luận đi."
Trương lão hán cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong.
Chuyển qua bức tường phù điêu, cảnh tượng trước mắt để hắn kem chút dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Thi thể đầy đất,
máu chảy thành sông,
gãy chi thân thể tàn phế khắp nơi đều là.
"A!" Trương lão hán hét thảm một tiếng, lộn nào chạy ra ngoài.
"Giết người rồi,
tôn phủ người chết rồi."
Hắn một bên chạy một bên hô, thanh âm truyền khắp cả con đường.
Rất nhanh, Kinh Triệu phủ sai dịch chạy tới.
Dẫn đội là Kinh Triệu phủ Doãn Chu đại nhân.
Khi hắn nhìn thấy tôn phủ bên trong thảm trạng lúc, chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững.
"Cái này,
đây là có chuyện gì?"
Thanh âm hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Đại nhân, chết,
chết hết."
Một tên sai dịch chạy về đến báo cáo, sắc mặt trắng bệch.
"Ta đến, chỉ ít có hơn 300 bộ thi thể,
nam nữ già trẻ đều có,
hơn 300 cỗ."
Chu đại nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tôn phủ thế nhưng là thủ phụ đại nhân phủ đệ a.
Mặc dù Tôn Văn Bắc đã chí sĩ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tôn gia tại Dương Châu hay là có rất lớn lực ảnh hưởng.
Hiện tại cả nhà bị diệt môn, đây chính là kinh thiên đại án.
"Nhanh,
nhanh đi thông chi Cẩm Y Liễu vệ."
Chu đại nhân hô lớn.
"Loại án này, chúng ta Kinh Triệu phủ không còn được,
nhất định phải xin mời Cẩm Y Liễu vệ đến tra."
trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Chính mình cái này kinh triệu phủ doãn, sợ là muốn làm chấm dứt. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần Lâm Phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 176 tôn phủ, bị diệt môn. 2, chương 176 tôn phủ, bị diệt môn. 2, xảy ra lớn như vậy bản án, phía trên khẳng định phải tìm người có nổi. Mà hắn nơi này quan, chính là tốt nhất dề thế tội. Nghĩ tới đây, Chu đại nhân chân run lợi hại hơn. Bắt chấn phủ ti, chỉ huy sứ đường. Liêu Bát Hoang ngồi ngay ngắn chủ vị, cau mày. Lý Nhai đứng tại dưới tay, mới từ tôn phủ trở về, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nói một chút. Liêu Bát Hoang buông xuống chén trà. Rất sạch sẽ. Lý Nhai trầm giọng nói, quá sạch sẽ. Liêu Bát Hoang con mắt nhắm lại, làm sao sạch sẽ pháp? 372 bộ thi thể, không có một cái nào là bị binh khí trực tiếp chém giết. Lý Nhai hít sâu một hơi. Toàn bộ đều là bị vô hình đao khí cách không chém giết, một kích mất mạng. Lúc trước cửa đến hậu viện, từ nhà chính đến kho củi, thậm chí trong hầm ngầm trốn tránh mấy cái gã sai vặt đều không thể trốn qua. Liêu Bát Hoang ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Có thể sử dụng đao khí giết người không hiếm lạ, tông sư cũng có thể làm đến. Nhưng có thể sử dụng đao khí giết hơn 300 người mà lại bao trùm toàn bộ tôn phủ, hung thủ không có đi động. Không có. Lý Nhai lắc đầu, căn cứ vết máu bắn tung tóe phương hướng phán đoán, tất cả mọi người là tại nguyên chỗ bị giết. Nói cách khác, hung thủ đứng tại một chỗ, đao khí trực tiếp bao trùm cả tòa phủ đệ. Liêu Bát Hoang hít sâu một hơi. Cái này cỡ nào mạnh thực lực? Đại tông sư hay là mà lại? Lý Nhai tiếp tục nói, toàn bộ quá trình hẳn là rất ngắn, nhiều lắm là thời gian một nén nhang. Bởi vì không có bất kỳ cái gì chạy trốn vết tích, tất cả mọi người là tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị bị giết. Liêu Bát Hoang đứng người lên, tại trong đường dạo bước. Nộ Viêm Kim Tông. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Lý Nhai gật đầu, chỉ có thể là hắn. Toàn bộ thiên hạ có loại thực lực này, lại cùng Tôn gia có thủ, chỉ có hắn một cái. Thế nhưng là lần trước Vạn Hoa lâu, thực lực của hắn còn không có mạnh như vậy. Liêu Bát Hoang nhíu mày, có lẽ là che giấu thực lực, có lẽ là gần nhất lại có đột phá. Lý Nhai phân tích nói, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiêng kỵ. Cái này Nộ Viêm Kim Tông càng ngày càng đáng sợ. Kỳ thật Lý Nhai đột nhiên hạ giọng, Tôn gia chết cũng tốt. Liêu Bát Hoang huýt hắn một cái, nói cẩn thận. Nhưng hắn trong mắt lại hiện lên một tia đồng ý Tôn Văn Bắc những năm này ủy vào thủ phụ vị trí, ăn hối lộ trái pháp luật, hãm hại trung lương, không biết hại chết bao nhiêu người. Tôn gia càng là tại Dương Châu làm mưa làm gió, khi nam phế nữ, đều ca sôi trào. Bây giờ bị người diệt môn, nói thật, đại khoái nhân tâm. Chỉ bất quá, hung thủ quá phế lối. Liêu Bát Hoang âm thanh lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt, tại Dương Châu thành bên trong diệt cả nhà người ta. Đây là đang khiêu khích triều đình, khiêu khích bệ hạ. Lý Nhai gật đầu. Xác thực, mặc kệ Tôn gia có nên hay không chết, hung thủ loại hành vi này đều là đang đánh triều đình mặt. Hôm nay hắn dám diệt Tôn phủ, ngày mai là không phải liền dám diệt những quan viên khác. Đi cấm quân đại doanh. Liêu Bát Hoang đột nhiên nói, Tôn Văn Bắc hẳn là còn ở nơi đó. Đem hắn mang về, ta muốn đích thân thẩm vấn. Lý Nhai lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Lý Nhai sắc mặt trắng bệch trở về. Thế nào? Liêu Bát Hoang gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cảm giác nặng nề. Tôn Văn Bắc, chết. Cái gì? Liêu Bát Hoang đột nhiên đứng lên, chén trà quẳng xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Chết tại cấm quân trong doanh phòng. Lý Nhai thanh âm phát run, một chỉ xuyên thủng mi tâm, tử trạng cùng Tôn phủ những người kia giống nhau như lúc. Liêu Bát Hoang chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Cấm quân doanh trại, đây chính là trong hoàng cung a. Hung thủ vậy mà chui vào hoàng cung, tại trọng binh chấn giữ phía dưới giết Tôn Văn Bắc. Đây cũng không phải là khiêu khích. Đây là đang hoàng đế trên mặt hung hăng quất một cái tát. Nhanh, lập tức tiến cung diện thánh. Liêu Bát Hoang bất chấp gì khác, mang theo Lý Nhai thẳng đến hoàng cung. Đại La điện. Vạn Thọ đế ngay tại phê duyệt tấu chương. Gặp Liêu Bát Hoang cùng Lý Nhai vội vã tiến đến, hắn ngẩng đầu, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Bệ hạ. Liêu Bát Hoang quỳ rạp xuống đất, Dương Châu xảy ra chuyện lớn. Nói, Tôn phủ bị diệt môn. Đùng. Vạn Thọ đế trong tay chu bút rơi trên mặt đất, đỏ thâm chu sa bắn tung tóe khắp nơi, giống máu một dạng. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn có chút phát run. Đêm qua, Tôn phủ bị người huyết tẩy, trên dưới 372 miệng, không ai sống sót. Vạn Thọ đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành. Tôn Văn Bắc mặc dù đã chí sĩ, nhưng dù sao làm nhiều năm như vậy thủ phụ, là hắn nể trọng nhất thần tử một trong. Hiện tại cả nhà bị diệt, đây không phải đang đánh Tôn gia mặt, là đang đánh hắn vị hoàng đế này mặt. Là ai? Ai dám lớn mật như thế? Căn cứ hiện trường phán đoán, hẳn là Nộ Viêm Kim Tông. Liêu Bát Hoang thành thật trả lời. Nộ Viêm Kim Tông? Lại là cái tên này. Vạn Thọ đế tức giận đến toàn thân phát run. Từ Vạn Hoa lâu đến bây giờ, người thần bí này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích triều đình. Hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp diệt thủ phụ cả nhà. Cho chấm cha. Đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Vạn Thọ đế gầm thét lên. Chấm muốn đem hắn tiên đào vạn quả. Chu hắn cửu tộc. Bệ hạ. Lý Nhai đột nhiên mở miệng, còn có một chuyện. Nói. Tôn Văn Bác. Cũng đã chết. Vạn Thọ đế sững sờ, hắn không phải tại cấm quân đại doanh sao? Đúng vậy. Lý Nhai cúi đầu, nhưng hắn chết, liền chết tại cấm quân trong doanh phòng. Vâng. Vạn Thọ đế chỉ cảm thấy trong não một tiếng vang thật lớn, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay. Bệ hạ. Thái giám tổng quản liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Vạn Thọ đế đẩy ra thái giám, lảo đảo đứng vững. sắc mặt của hắn từ thiết thanh biến thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh biến thành đường hồng. Chết tại cấm quân doanh trại. Đây chính là trong hoàng cung. Hung thủ vậy mà có thể chui vào hoàng cung, tại dưới con mắt của hắn giết người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu như hung thủ muốn giết hắn, hắn cũng trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Vạn Thọ Đế cảm thấy dùng cả mình từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sợ hãi. Sợ hãi trước đó chưa từng có. Vạn Thọ Đế bị long án, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Toàn bộ đại la điện lâm vào tĩnh mịch. Liêu Bát Hoang cùng Lý Nhai quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Thái giám tổng quản muốn lên chức nâng, lại bị Vạn Thọ Đế đẩy ra. Thật lâu, Vạn Thọ Đế rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng, "Chuyển chỉ." Thái giám tổng quản vội vàng mang tới giấy bút. Cẩm Y Địa Vệ, Lục Phiên Môn, Đông Hán, Tây Hán, tứ đại cơ cấu liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cho chấm tìm ra Nộ Viêm Kim Tông. Vạn Thọ Đế mỗi nói một chữ, thanh âm liền cao một điểm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chấm muốn tự tay róc xương lóc thịt hắn. Là Liêu Bát Hoang cùng Lý Nhai cùng kêu lên đồng ý mặt khác. Vạn Thọ Đế hít sâu một hơi, truyền chấm ý chỉ, treo giải thưởng 100 vạn lượng bạch ngân, thu thập Nộ Viêm Kim Tông manh mối, cung cấp tin tức chính xác người, thưởng ngàn lượng, bắt số người, phong vạn hộ hầu. Liêu Bát Hoang chấn động trong lòng, 100 vạn lượng bạch ngân, vạn hộ hầu, cái này mức thưởng đã vượt qua năm đó truy sát tiền triều dư nghiệt tiêu chuẩn, có thể thấy được bệ hạ là thật luống cuống. Còn có, Vạn Thọ Đế xoay người, đưa lưng về phía đám người, tăng cường cung cấm thủ vệ, dưỡng tâm điện, ngự thư phòng, chấm tẩm cung đều muốn tăng thêm nhân thủ. Đại nội cao thủ toàn bộ triệu hồi đến, thiếp thân bảo hộ chấm. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 177, mò cá bị bắt, 1, chương 177, mò cá bị bắt, 1, lời nói này lối ra, chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Đường đường thiên tử, lại bị một cái nhân sĩ giang hồ sợ đến như vậy. Thế nhưng là không có cách nào. Hắn sợ chết. So bất luận kẻ nào đều sợ chết. Hắn còn muốn trường sinh bất lão, còn muốn tiên thu bạc đại, sao có thể chết tại một cái không hiểu thấu thích khách trong tay. Thần tuân chỉ. Liêu Bát Hoang cùng Lý Nhai rời khỏi Đại La Điện. Đi tại cung đạo bên trên, hai người đều trầm mặc không nói. Thằng đến xuất cung cửa, Lý Nhai mới thấp giọng nói, đại nhân, bệ hạ hán. Nói cẩn thận. Liêu Bát Hoang đánh gây hắn. Nhưng trong mắt thần sắc phức tạp, đã nói rõ hết thảy. Đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ thất thố như vậy. Không. Phải nói là sợ hãi. Một cái hoàng đế, lại bị sợ đến như vậy. Cùng lúc đó, Dương Châu thành bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Nghe nói không? Tôn Văn bắt chết. Thật hay giả? Thiên chân vạn sát. Tôn phủ bị diệt môn, một cái đều không có chạy mất. Trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, nước miếng văng tung tóe. Lại nói đêm qua vào lúc canh ba, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Nói hiệu nói vượng, có người đánh gây hắn, rõ ràng là một cái đại hiệp che mặt, người khoác áo bào đen, cầm trong tay bảo đao. Các ngươi đều không đối, lại có người đứng lên, biểu ca ta hàng xóm nhị đại gia liền ở tại tôn phủ sát vách, hắn tận mắt nhìn thấy. Là Nộ Viêm Kim Tông. Chính là lần trước Vạn Hoa lâu vị kia. Trà lâu trong nháy mắt sôi trào lên. Nộ Viêm Kim Tông. Cái tên này gần nhất tại Dương Châu như sấm bên hai. Vạn Hoa lâu một trận chiến, hắn trước mặt mọi người vạch trần Tôn gia tội ác, đánh cho Tôn gia mất hết thể diện. Hiện tại lại diệt Tôn phủ cả nhà. Tốt. Giết đến tốt. Trong góc, một tên lão giả bỗng nhiên đập bàn. Con của ta chính là bị Tôn Định Sơn hại chết. Lao Thiên có mắt ta. Nói nói, nước mắt tuôn đầy mặt. Tôn gia những năm này làm nhiều việc ác, đã sớm đáng chết. Chính là, nhà ta cửa hàng chính là bị bọn hắn cướp chiếm. Muội muội ta bị Tôn Phong xúc sinh kia. Ai? Càng ngày càng nhiều người đứng ra, lên án Tôn gia tội ác. Nguyên lai, bị Tôn gia lấn ép người nhiều như thế. Chỉ là trước kia Tôn Văn Bắc quyền thế ngập trời, không ai dám nói. Hiện tại Tôn gia hủy diệt, đọc lại nhiều năm oán hận rốt cục bộc phát. Vị này Nộ Viêm Kim Tông, thật sự là vì dân trừ hại đại anh hùng. Đối với đại anh hùng, tới tới tới, hôm nay ta mời khách. Trong tiểu lâu, một cái công tử cầm ý giơ ly rượu lên. Là Nộ Viêm Kim Tông đại hiệp cạn ly. Cạn ly. Toàn bộ tiểu lâu người đều giơ ly lên. Cảnh tượng tương tự, tại Dương Châu thành các nơi trình diễn. Dân chúng buôn tàu bẩm báo, vui mừng hớn hở, phản phất an tết bình thường. Thậm chí có người vụng trộm thả lên tháo. Tuần thành quan binh muốn ngăn lại, lại bị đám người tiếng hoan hô bao phủ. Bọn hắn cũng không dám quá phận. Dù sao, dân tâm sở hướng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lâm phủ, phòng ngủ chính bên trong. Lâm Vi mở to mắt, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên giường. Đã nhanh giữa trưa. Đêm qua dày vò một đêm, hắn ngủ rất nặng. Bên người, Tần Vãn Nhi chính nằm nhòi bộ ngực hắn, ngủ say sưa. Lông mi thật dài có chút rung động, hô hấp đều kéo dài. Lâm Vi cúi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tần Vãn Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lâm Lang, ngươi đã tỉnh. Ừ. Lâm Huy duỗi lưng một cái bao lâu, cũng nhanh giờ ngọ. Tần Vãn Nhi đỏ mặt từ trong ngực hắn ngồi xuống. Đêm qua hai người vớt vẻ an ủi đến đã khuya, nàng cũng là vừa tỉnh không lâu. Phu nhân đêm qua vất vả. Lâm Huy cười xấu xa lấy tiền tới. Chán ghét. Tần Vãn Nhi xấu hổ đẩy hắn. Hai người lại náo loạn một hồi, lúc này mới rời giường chải đầu rửa mặt. Vừa dùng qua ăn trưa, Tống Bạch liền vội vã tới. "Đại nhân, ti trước đến chậm." Tống Bạch quỳ một chân trên đất. Lâm Huy khoát khoát tay, "Chuyện gì?" "Lý đại nhân để ti trước xin ngài về Bắc trấn phụ ti, nói là có yếu án." "Yếu án?" Lâm Huy giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. "Tôn phủ, Tôn phủ bị diệt môn." Tống Bạch hạ giọng, "Còn có Tôn Văn Bác đại nhân cũng đã chết." "Cái gì?" Lâm Huy chấn kinh đứng lên. "Đây là chuyện khi nào?" "Đêm qua." "Hung thủ là ai?" "Hẳn là Nộ Viêm Kim Tông." Lâm Huy cứ thế chỉ chốc lát, lập tức thở dài, "Cái này Nộ Viêm Kim Tông, lá gan càng lúc càng lớn. Đi thôi, đi Bắc trấn phủ đi." "Là..." Trước khi đi, Lâm Huy quay đầu hướng Tần Vãn Nhi nói, "Phu nhân ở nhà chờ ta, ta đi một chút liền về." "Phu quân coi chừng." Tần Vãn Nhi ôn nhu thay hắn chỉnh lý vào áo. Nhìn xem cái này ấm áp một màn, ai có thể nghĩ tới, cái này ôn tồn lễ độ nam nhân, chính là đêm qua huyết tẩy Tôn phủ Nộ Viêm Kim Tông. Ra Lâm phủ, trên đường bầu không khí rõ ràng không giống bình thường. Khắp nơi đều là top 5 top 3 bách tính, châu đầu ghé hai, thần sắc hưng phấn. Đi ngang qua một nhà tiểu lâu lúc, bên trong truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Là Giận Viêm đại hiệp Cạn Ly. "Cạn Ly." Tống Bạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Huy một chút, "Đại nhân, những điều dân này, tùy bọn hắn đi thôi." Lâm Huy thản nhiên nói, "Tôn gia làm nhiều việc ác, bách tính hận thấu xương, có loại phản ứng này cũng bình thường." Tống Bạch trong lòng run lên. Đại nhân lời này, tựa hồ đối với Tôn gia cũng không có cảm tình gì. Bất quá ngẫm lại cũng là, ban đầu ở Vạn Hoa lâu, chính là Tôn Phong khiêu khích trước đại nhân. Nếu không phải đại nhân thực lực mạnh mẽ, nói không chừng liền bị Tôn gia ám toán. Nghĩ tới đây, Tống Bạch đối với Nộ Viêm Kim Tông cũng không có như vậy phản cảm, thậm chí còn có chút cảm kích. Dù sao, vị này thần bí đại hiệp thay đại nhân mở miệng ác khí. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra khỏi miệng. Bắc trấn phủ ti, bên trong nghị sự đường đã tụ tập không ít người. Liêu Bác Hoang ngồi tại chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Lý Nhai đứng ở một bên, ngay tại hướng vừa tới Lâm Huy báo cáo tình huống. Tam Thái Bảo, Tôn phủ hiện trường ta cùng chỉ huy sứ đại nhân đều đi xem qua. Lý Nhai trầm giọng nói, thủ pháp gọn gàng, một kích mất mạng. Từ vết thương phán đoán, hẳn là dùng một loại nào đó vô hình đao khí. Lâm Huy gật gật đầu, một mặt nghiêm trọng, vô hình đao khí. Cái này ít nhất phải đại tông sư cảnh giới mới có thể làm đến. Không sai. Lý Nhai tiếp tục nói, mà lại căn cứ may mắn còn sống sót phủ binh miêu tả, hung thủ người khoác áo bào đen, đầu đội mặt nạ ác quỷ, chính là Nộ Viêm Kim Tông. Lâm Huy trong lòng cười thầm, may mắn còn sống sót phủ binh. Mấy cái kia trốn ở trong nhà xí phế bật, ngay cả hắn ảnh tử đều không có thấy rõ, còn dám nói nhìn thấy. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn phí tâm tư lập không ở tại chỗ đã chứng minh. Cái này Nộ Viêm Kim Tông, thực sự quá mức phế lối. Lâm Huy phẫn nộ vỗ bàn một cái, đầu tiên là Vạn Hoa lâu trước mặt mọi người hành hung, hiện tại lại diệt cả nhà người ta, đơn giản mục vô vương pháp. Liêu Bát Hoang hừ lạnh một tiếng, há lại chỉ có từng đó là mục vô vương pháp. Hắn dám trong hoàng cung giết người, đây là đang khiêu khích triều đình uy nghiêm. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 177, mò cá bị bắt 2, chương 177, mò cá bị bắt 2, bên trong nghị sự đường, mấy vị khác thiên hộ cũng nhao nhao phụ họa. Chỉ huy sứ nói đúng, nhất định phải nghiêm trị. Thật này chưa trừ diệt, ta cầm ý liễu vệ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đối với bắt hắn lại, thiên đạo vật quả. Lâm Vi ngồi ở chỗ đó, nhìn xem đám người này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười. Các ngươi muốn bắt người, an vị ở chỗ này đây, còn thiên đạo vật quả. Đến a, động thủ a chư vị. Lý Nhai đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, bệ hạ đã hạ chỉ, tứ đại cơ cấu liên thủ đối bắt. Bất quá, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người. Cái này Nộ Viêm Kim Tông thực lực quá mạnh, ít nhất là đại tông sư cảnh giới. Chư vị thủ hạ nếu là gặp được, không nên động thủ tùy tiện. Vậy chúng ta, một cái thiên hộ nghi ngờ nói, tìm kiếm tung tích, thu thập manh mối. Lý Nhai trầm giọng nói, một khi phát hiện hành tung của hắn, lập tức báo cáo. Đến lúc đó, do chỉ huy sứ đại nhân tự mình xuất thủ. Liêu Bát Hoang khẽ bước cảm, không sai. Thằng này thực lực không tầm thường, người bình thường đi cũng là chịu chết. Các ngươi chỉ cần tìm tới hắn là được. Lâm Huy ở trong lòng liếc mắt, tìm tới ta, ta an vị ở chỗ này, các ngươi ngược lại là nhận ra A Tam Thái Bảo. Lý Nhai đột nhiên nhìn về phía Lâm Huy, ngươi phụ trách thành đông khu vực điều tra, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Là thuộc hạ minh bạch. Lâm Huy đứng dậy ôm quyền. Hội nghị lại kéo dài nửa canh giờ, chủ yếu là phân phối điều tra khu vực. Lâm Huy ngồi ở chỗ đó, một bên nghe, một bên ở trong lòng tính toán. Cái này Nộ Viêm Kim Tông thân phận không sai biệt lắm nên kết thúc. Giết Tôn Văn Bác, đại thù đã báo. Dùng cái này nữa thân phận hoạt động, sớm muộn sẽ bại lộ. Đến tìm kẻ chết hay, để Nộ Viêm Kim Tông chết mất. Ai phù hợp đâu? Tốt nhất là thánh giáo người. Dù sao đều là người đáng chết, lấy ra có nổi vừa vặn. Đúng rồi, sau 7 ngày không phải muốn gặp cái kia điên sao? Chính là hắn. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Huy mang theo Tống Bạch, nô liễu mấy cái thủ hạ ra bắt trấn phủ ti. Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào điều tra? Tống Bạch hỏi. Lâm Huy nhìn sắc trời một chút, đều buổi chiều, đi trước ăn cơm đi.
A.
Nô Liễu sửng sốt một chút, thế nhưng là Lý đại nhân nói, phải nắm chặt thời gian.
Nắm chặt cái gì?
Lâm Huy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy bằng chúng ta mấy cái, có thể bắt lấy một cái đại tông sư?
Cái này,
đi thôi, đi Tứ Hỷ khách sạn.
Lâm Huy vung tay lên, hôm nay ta mời khách.
Tống Bạch cùng Nô Liễu liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ.
Đại nhân lại bắt đầu mò cá.
Bất quá ngẫm lại cũng là, cái kia Nộ Viêm Kim Tông ngay cả Tôn Văn Bắc cũng dám giết, bọn hắn những tiểu lâu la này đi có thể làm gì?
Tặng đầu người sao?
Tứ Hỷ khách sạn,
đây là thành Đông tiểu lâu lớn nhất, sinh ý thịt vượng.
Lâm Huy muốn cái nhã gian, điểm một bàn thức ăn ngon.
Tới tới tới, đều đừng khách khí, hắn giơ ly rượu lên, hôm nay coi như là thăm hỏi mọi người.
Tạ đại nhân.
Thủ hạ nhao nhao nâng chén.
Qua ba lần rượu, bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên.
Đại nhân.
Tống Bạch hạ giọng, ngài nói cái này Nộ Viêm Kim Tông rốt cuộc là ai?
Vì cái gì đặc biệt nhằm vào Tôn gia?
Lâm Huy giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ, có thể là có thủ đi.
Tôn gia những năm này đắc tội không ít người,
thế nhưng là dám như thế trắng trợn báo thủ, cũng quá.
Quá cái gì?
Quá.
Hà giận.
Nô Liếu thốt ra.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, vội vàng che miệng.
Lâm Huy cười, làm sao, ngươi cũng cảm thấy Tôn gia đáng chết?
Thuộc hạ không dám.
Có cái gì không dám?
Lâm Huy khoát khoát tay, ở chỗ này tùy tiện nói, ra cánh cửa này, coi như không có khả năng nói lung tung.
Gặp đại nhân nói như vậy, thủ hạ lá gan cũng lớn.
Nói thật, Tôn gia xác thực không phải thứ gì.
Chính là,
lần trước Vạn Hoa lâu sự tình, rõ ràng là Tôn Phong khiêu khích trước đại nhân.
Còn có Tôn Định Sơn, tham nhiều bạc như vậy, hại chết nhiều người như vậy.
Đáng đời.
Đang nói, dưới lầu đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng.
Bắt chụp A.
Màu tránh ra.
Lâm Huy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống.
Chỉ gặp trên đường, một cái tặc mi thử nhãn nam tử ngay tại phía nước đại. Trong tay còn ôm một bao quần áo, thoạt nhìn như là trộm được.
Sau lưng, một đạo bóng người màu bạc theo đuổi không bỏ.
Đó là nữ tử, một thân màu bạc trang phục bộ khoái, tư thế hiên ngang.
Bên hông đeo lấy một thanh ngỗng linh đao, chạy ở giữa tóc dài bay múa.
Dừng lại.
Lục phiến môn pha án, lại chạy ngay tại chỗ giết chết.
Thanh âm nữ tử thanh thúy, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Cái kia mao tặc quay đầu nhìn thoáng qua, chạy nhanh hơn.
Muốn chết.
Nữ tử tung người một cái, đạp trên mái hiên bay lượn mà qua.
Thân pháp nhanh chóng, làm cho người liễu lưới.
Trong chớp mắt liền đuổi kịp mao tặc.
Đùng.
Một cước đá trúng mao tặc phía sau lưng.
Mao tặc kêu thảm một tiếng, ngã chó đỡ cước.
Trong bao quần áo đổ vật vãi đầy mặt đất, đều là chút đồ trang sức.
Chạy a, làm sao không chạy?
Nữ tử một cước giẫm tại mao tặc trên lưng, cười lạnh nói.
Nữ hiệp tha mạng.
Nhỏ cũng không dám nữa.
Mao tặc kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ.
Hiện tại biết sợ.
Đã chậm.
Nữ tử xuất ra xích sắt, nhanh gọn đem mao tặc trói thật chặt.
Vây xem bách tính nao nao gọi tốt.
Lục phiến môn hạ bộ đầu thật lợi hại.
Đúng vậy a, nghe nói nàng mới 20 tuổi, cũng đã là ngân y bộ đầu.
Dáng dấp cũng xinh đẹp,
suýt,
nhỏ giọng một chút, nàng tính tình cũng không tốt.
Lâm Huy có chút hăng hái mà nhìn xem.
Hạ Hân Nhiên,
Lục phiến môn trẻ tuổi nhất ngân y bộ đầu.
Có chút ý tứ.
Cái kia mao tặc bị xích sắt buộc, lộn nhào muốn chạy trốn.
Còn không có leo ra hai bước, liền bị một cái giày thêu giẫm ở phía sau lưng.
Còn muốn chạy.
Hạ Hân Nhiên một thanh quăng lên xích sắt, ngạnh sinh sinh đem mao tặc lôi vào Tứ Hỷ khách sạn.
Phanh.
Mao tặc bị ném ở trong hành lang, rơi thất điên bắt đảo.
Dưới ban ngày ban mặt trộm cắp, người tốt gan to.
Hạ Hân Nhiên nhấc chân liền đạp.
A.
Nữ hiệp tha mạng.
Còn dám giảo biện.
Phanh.
Lại là một cước.
Ta để cho ngươi chạy.
Phanh.
Ta để cho ngươi trộm.
Phanh.
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 Cái kia mao tặc bị đá đến lăn lộn đầy đất, kêu cha gọi mẹ.
Thực khách chung quanh đều thấy choáng.
Cô gái này bộ đầu ra tay cũng quá hung ác đi.
Tiếp tục đánh xuống muốn xảy ra nhân mạng.
Hạ bộ đầu, không sai biệt lắm đi, trưởng quỹ nơm nớp lo sợ khuyên đủ, lại đánh thật muốn người chết.
Chết đáng đời.
Hạ Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng, loại bại hoại này, giữ lại cũng là tai họa.
Vừa nói vừa muốn đá.
Mao tặc dọa đến co lại thành một đoàn,
nữ hiệp.
Nhỏ biết sai rồi.
Cũng không dám nữa.
Hiện tại biết sai.
Đã chậm.
Hạ Hân Nhiên đang muốn tiếp tục động thủ, dư quang đột nhiên liếc thấy lầu hai trong nhã gian mấy người.
Cẩm Y Liễu vệ phi ngư phục.
Canh giờ này, không đi tuần nhai bắt trộm, ở chỗ này uống rượu.
Nàng hơi nhướng mày, ném mao tặc liền hướng trên lầu đi.
Ai u, lần này có trò hay để nhìn.
Hạ bộ đầu tính tình cũng không tốt, mấy cái kia Cẩm Y Liễu vệ phải xui xẻo.
Đáng đời, giờ làm việc uống rượu, liền nên bị chửi.
Các thực khách nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác.
Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ.
Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ.
Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân.
Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.
Chương 178, thật là ngươi.
Một, chương 178, thật là ngươi.
Một, các thực khách nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác.
Trong nha gian, Nô Liễu nhìn xem khí thế hùng hổ đi tới Hạ Hân Nhiên, nhỏ giọng nói, đại nhân, nàng giống như sông chúng ta tới.
Tới thì tới thôi.
Lâm Huy thản nhiên nói, tiếp tục uống rượu.
Phanh.
Cửa phòng bị một cước đá văng.
Hạ Hân Nhiên đứng tại cửa ra vào, hai tay chống nạnh, các ngươi thật to gan.
dưới ban ngày ban mặt, người mặc quan phục ở đây uống rượu làm vui, phải bị tội gì? Tống Bạch cùng Nô Liếu lên nhau, vừa muốn giải thích, Lâm Vi đưa tay ra hiệu bọn hắn đừng nói chuyện, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Vị cô nương này, chúng ta ở chỗ này ăn cơm, làm phiền ngươi chuyện gì? Làm phiền ta chuyện gì? Hạ Hân Nhiên tức giận cười, các ngươi cẩm y liễu vệ chính là làm như vậy kém, trách không được ngay cả cái nộ viêm kim tông đều bắt không được. Nàng nói liền muốn tiến lên lý luận. Đến gần, ánh mắt đảo qua Lâm Huy bên hông lệnh bài, Thái Bảo lệnh bài, thập tam Thái Bảo. Chờ chút, con trẻ như vậy Thái Bảo, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi là Lâm Huy? Hạ Hân Nhiên mở to hai mắt nhìn. Lâm Huy gật gật đầu, chính là tại hạ. Hạ Hân Nhiên sửng sốt 3 giây, sau đó, a a a, thật là ngươi. Nàng một phát bắt được Lâm Huy tay, kích động đến nhảy dựng lên, ngươi thật là Lâm Huy. Địa bảng thứ nhất, đại hạ đệ nhất thiên tài. Cái này trở mặt tốc độ, thấy Tống Bạch cùng Nô Liếu trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn hưng sư vấn tội người đâu. Ta gọi Hạ Hân Nhiên, nàng hưng phấn mà tự giới thiệu, ta có thể sùng bái ngươi. 19 tuổi liền trở thành đại tông sư, đơn giản quá lợi hại. Lâm Huy lúc này mới chú ý tới nàng bên hông ngọc bội. Long văn ngọc bội, phía trên khắc lấy vui vẻ hai chữ. Hoài Nam Vương chi nữ, đương triều của chúa. Khó trách phách lối như vậy. Của chúa. Lâm Huy lễ phép rút về tay, xin tự trọng. Ai nha, đừng gọi ta của chúa, quá xa lạ. Hạ Hân Nhiên không thèm để ý chút nào, gọi ta vui vẻ liền tốt, hoặc là gọi ta tiểu hân cũng được. Lâm Huy khỏe miệng giật một cái, vị quận chúa này mạch não có chút không bình thường à? Đúng rồi đúng rồi. Hạ Hân Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, chúng ta luận bàn một cái đi, ta đã sớm muốn cùng ngươi so chiêu. Luận bàn? Lâm Huy dở khóc dở cười, của chúa, ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Hạ Hân Nhiên vỗ bộ ngực ta, mặc dù chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng ta thế nhưng là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, nói không chừng có thể dưới tay ngươi đi mấy chiêu đâu. Vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, tiên thiên cảnh giới, tại đại tông sư thủ hạ đi mấy chiêu. Lâm Huy kèm chút cười ra tiếng, cô nương này là bị ai lừa, ai cho nàng dũng khí? Con chúa, ta một cái đại tông sư cùng ngươi một cái tiên thiên luật bản, chuyến đi không tốt lắm đâu. Lâm Huy huyện chuyển cự tuyệt, có cái gì không tốt? Hạ Hân Nhiên đại đại liệt liệt nói, ta cũng không phải không có thua qua, lần trước ta khiêu chiến cha ta, 3 chiêu liền bị đánh ngã. Hoài Nam Vương là đại tông sư, 3 chiêu đánh ngã một cái tiên thiên, đó là đang ngừng đi, không phải nói là tại thả biển. Bất quá ta tiến bộ rất nhanh. Hạ Hân Nhiên tiếp tục nói, hiện tại ta nhất định có thể tại cha ta thủ hạ chống đỡ 5 chiêu, đến ngươi nơi này làm sao cũng có thể chống đỡ cái 2-3 chiêu đi. Lâm Huy, Tống Bạch cùng Nô Liếu ở bên cạnh biệt tiếu biệt đắc mặt đỏ dần, vị quận chúa này cũng quá hổ. 2-3 chiêu, đại nhân nếu là nghiêm túc, một ánh mắt liền có thể để nàng quỳ xuống. Quận chúa, hôm nay không tiện lắm. Lâm Huy đứng lên nói, chúng ta còn muốn đi điều tra nộ viêm kim tông tung tích. Nộ viêm kim tông? Hạ Hân Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta cũng muốn đi, nói không chừng có thể bắt được hắn đâu. Quận chúa, đây chính là đại tông sư. Đại tông sư thế nào? Hạ Hân Nhiên một mặt tự tin, ta Hạ Hân Nhiên trời sinh thần lực, nói không chừng có thể đánh hắn trở tay không kịp. Trời sinh thần lực? Lâm Huy nhìn xem nàng cái kia tay chân lẹo khẹo, thực sự nhìn không ra nơi nào có thần lực. Lại nói, có ngươi ở đây. Hạ Hân Nhiên cười hì hì nói, ngươi thế nhưng là có thể đánh bại ma tôn người. Chỉ là một cái nộ viêm kim tông, khẳng định không nói chơi. Quân chúa quá khen. Nào có quá khen. Hạ Hân Nhiên một mặt sùng bái, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta. Thứ ngươi hoành không xuất thế bắt đầu, ta vẫn chú ý ngươi. Nàng bẻ ngón tay số, đánh giết Tà Huyết tông chủ, chu diệt quải tử trại, Vạn Hoa lâu lực chiến quần hùng, còn có bình định Bắc Cương phản loạn. Mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Ngươi đơn giản chính là thiên thần hạ phàm. Thiên thần hạ phàm? Lâm Huy bị hình dung này chọc cười. Nha đầu này từ ngữ số lượng vẫn rất phong phú. Đúng rồi. Hạ Hân Nhiên đột nhiên xích lại gần, thần thần bí bí hỏi, ngươi thật chỉ có 19 tuổi sao? Không thể giả được trời ạ. Hạ Hân Nhiên che ngực, ta năm nay đều 20, so ngươi còn lớn hơn 1 tuổi. Thế nhưng là ta mới tiên tiên cảnh giới. Nàng như đưa đám 2 giây, sau đó lại tỉnh lại, bất quá không quan hệ. Ta còn trẻ. Lại cho ta 10 năm, ta nhất định cũng có thể trở thành đại tông sư. 10 năm. Tiên tiên đến đại tông sư. Cô đương, ngươi suy nghĩ nhiều. Liền ngươi tư chất này, có thể tại 40 tuổi trước đột phá tông sư cũng không tệ rồi. Lâm đại ca. Hạ Hân Nhiên đột nhiên sửa lại xưng hô, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Liền một chút xíu liền tốt. Lâm đại ca. Xưng hô này trở nên cũng quá nhanh. Con chúa, ta. Đừng theo con chúa. Hạ Hân Nhiên nhíu môi, gọi ta tiểu hân. Hoặc là vui vẻ muội muội cũng được. Vui vẻ muội muội. Lâm Huy cảm giác đều nổi da gà. Vị quận chúa này như quen thuộc trình độ, đơn giản đột phá chân trời. Hạ Hân Nhiên còn tại quân lấy Lâm Huy không thả, Lâm đại ca, ngươi liền dạy ta một chiêu đi. Liền một chiêu. Quân chúa, ta thật sự có sự tình. Chuyện gì có thể so sánh dạy ta võ công trọng yếu? Hạ Hân Nhiên lẽ thẳng khí hùng, ta thế nhưng là Hoài Nam Vương nữ nhi. Ngươi dạy ta, chính là cùng Hoài Nam Vương phụ kết được thiện duyên. Tống Bạch ở bên cạnh nhịn không nổi, quân chúa, chúng ta đại nhân thật có việc gấp. Việc gấp nào đó? Hạ Hân Nhiên không tin, các ngươi không phải mới vừa còn tại uống rượu không? Nô liếu cái khó lo cái khôn, đại nhân phu nhân muốn sống. Sinh con. Hạ Hân Nhiên sững sờ. Đúng đúng đúng. Tống Bạch đội vàng phụ họa, tẩu phu nhân hôm nay lâm buồn, đại nhân nhất định phải chạy trở về. Lâm Huy kém chút bị nước miếng của mình sập đến. Hai hàng này đang nói bậy bạ gì đó. Tần Vãn Nhi nếu là nghe nói như thế, không được cầm cái kéo đâm chết bọn hắn. Thật sao?
Hạ Hân Nhiên nghi ngờ nhìn xem Lâm Huy, ngươi thành thân?
Là.
Vậy chúc mừng a. Hạ Hân Nhiên đột nhiên hưng phấn lên, ta cũng đi nhìn xem.
Vừa vặn nhận thức một chút tẩu tử.
Lâm Huy đau cả đầu. Nha đầu này làm sao khó chơi như vậy?
Cô chúa, sinh con loại sự tình này, ngoại nhân không thiện.
Ta cũng không phải ngoại nhân.
Hạ Hân Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta đều là bằng hữu.
Bằng hữu?
Chúng ta mới nhận biết vài phút,
mà lại ta sẽ còn đỡ đẻ đâu.
Hạ Hân Nhiên vỗ bộ ngực, khi còn bé ta tại vương phủ nhìn qua bà đỡ đỡ đẻ, học được không ít.
Ngươi xem qua liền biết.
Vậy sao ngươi không nói ngươi xem qua ta đánh nhau, cũng học được đại tông sư võ công?
Tống Bạch cùng Ngô Liếu liếc nhau, đều cảm thấy cái này lão vung lớn.
Chính không biết kết cuộc như thế nào lúc, ngoảnh.
Một đạo xích hồng sắc pháo hoa ở phía xa bầu trời nổ tung.
Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu.
Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm.
Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão.
Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm.
Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm.
Ai thích thì làm, ta không làm.
Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao?
Tiết kiệt kiệt.
Chương 178, thật là ngươi.
2, chương 178, thật là ngươi.
2, cẩm ý địa vệ tín hiệu cầu viện.
Lâm Huy biến sắc, trong nháy mắt thu hồi đùa giỡn thần sắc.
Xảy ra chuyện.
Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ.
Hạ Hân Nhiên còn không có kịp phản ứng,
ấy,
người đâu?
Sau một khắc, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng bạo hưởng.
Toàn bộ tiểu lâu cửa sổ đều bị chấn động đến ông tác hưởng.
Hạ Hân Nhiên vọt tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên bầu trời một đạo quang mang màu vàng chính lấy tốc độ không thể tưởng tượng sẽ qua.
Tốc độ kia nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt kim tuyến.
Trong chớp mắt, liền đã biến mất tại cuối tầm mắt.
Cái này, đây là cái gì tốc độ?
Hạ Hân Nhiên ngơ ngác đứng tại phía trước cửa sổ, cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích.
Nàng vẫn cho là mình là thiên tài,
20 tuổi tiên thiên cảnh giới, trong người đồng lứa đã coi như là người nổi bật.
Nhưng là bây giờ, người ta 19 tuổi, chẳng những là đại tông sư, tốc độ này đơn giản so với nàng cha còn nhanh.
Không, so với nàng thấy qua tất cả mọi người nhanh.
Lừa đảo.
Nàng tự lẩm bẩm, đều là lừa đảo.
Tên lường gạt gì?
Tống Bạch hỏi.
Cha ta gạt ta.
Hạ Hân Nhiên tức giận nói, hắn nói ta là vạn người không được một thiên tài.
Thế nhưng là cùng Lâm đại ca so sánh, ta tính là gì thiên tài a?
Tống Bạch cùng Nô Liễu nhìn nhau cười một tiếng.
Vị quận chúa này cuối cùng nhận rõ thực tế.
Quận chúa, ngươi đã rất lợi hại.
Nô Liễu an ủi, 20 tuổi tiên thiên, đúng là thiên tài.
Thiên tài cái rắm.
Hạ Hân Nhiên lần đầu tiên phát nổ nói tục, người ta 19 tuổi liền đại tông sư.
Ta nếu là thiên tài, hắn là cái gì?
Thần tiên sao?
Cái thí dụ này thật đúng là rất chuẩn xác.
Tại người bình thường trong mắt, Lâm Huy xác thực cùng thần tiên không có gì khác biệt.
Vạn thị phường, Dương Châu lớn nhất thị trường giao dịch.
Giờ phút này, nơi này đã biến thành chiến trường.
Giết!
Giết cho ta những cậu con này.
Mấy trăm tên ác ôn cầm trong tay binh khí, điên cuồng vây công lấy trung ương cẩm y liề vệ.
Cẩm y liề vệ chỉ có hơn 20 người, bị vây quanh ở giữa đau khổ chèo chống.
Thiên hộ đại nhân, không chịu nổi.
Một cái cẩm y liề vệ che ngực vết thương, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay chảy ra.
Dương Tông Bình một đao bước lui hai cái ác ôn, trầm giọng nói, nhịn không được cũng muốn chống đỡ.
Viện quân lập tức tới ngay.
Hắn là cẩm y liề vệ thiên hộ, thông sư cảnh giới cao thủ.
Lúc đầu đối phó những ác ôn này không thành vấn đề.
Thế nhưng là đối phương có hai cái tông sư.
Dương Tông Bình, hôm nay là tử kỳ của ngươi.
Một cái người áo đen bịt mặt từ trong đám người nhảy ra, trường kiếm trong tay đâm thẳng Dương Tông Bình cổ họng.
Đinh.
Dương Tông Bình nâng đao đón đỡ, bị chấn động đến liền lùi lại ba bước.
Còn không có đứng vững, một người áo đen khác đã từ mặt bên công tới.
Đáng chết.
Dương Tông Bình chỉ có thể nghiêng người tránh né, thế nhưng là bả vai vẫn là bị vẽ một kiếm.
Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ phi ngư phục.
Ha ha ha.
Dương Tông Bình, ngươi không phải rất uy phong sao?
Hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội người không nên đắc tội, là kết cục gì.
Hai cái áo đen tông sư một trái một phải, phối hợp an ý Dương Tông Bình bị đánh đến liên tục bại lui, vết thương trên người càng ngày càng nhiều.
Đại nhân,
thủ hạ muốn lên trước hỗ trợ, lại bị ác ôn kéo chặt lấy.
Những ác ôn này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là nhiều người,
mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, hoàn toàn là tại lấy mạng đổi thương.
Cẩm y liền vệ nhân số vốn cũng không nhiều, rất nhanh liền có người ngã xuống.
Các minh đệ, kiên trì một chút nữa.
Dương Tông Bình cắn răng gượng chống, viện quân sắp đến.
Viện quân, người áo đen cười lạnh, chờ ngươi viện quân đuổi tới, các ngươi đã sớm biến thành thi thể.
Nói, hai người đồng thời xuất thủ,
một cái công lên đường, một cái đánh hạ đường.
Dương Tông Bình chỉ có thể ngăn trở một cái khác tất nhiên sẽ đánh trúng yếu hại.
Xong.
Dương Tông Bình trong lòng tuyệt vọng.
Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này,
oanh,
một đạo thân ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống.
Lực trùng kích to lớn trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to.
Trong khói bụi tràn ngập, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, còn muốn chạy.
Các ngươi hiện tại liền đã đi không được.
Hai cái người áo đen kiếm, tại khoảng cách Dương Tông Bình không đến 3 tấc địa phương dừng lại.
Không phải bọn hắn ngừng suy nghĩ,
mà là một cỗ uy áp kinh khủng, để bọn hắn không thể động đậy.
Cái này,
đây là cái gì?
Người áo đen hoảng sợ nhìn xem trong bụi mù thân ảnh.
Cỗ uy áp kia thật là đáng sợ,
tựa như là đối mặt một tòa núi lớn, để cho người ta không thở nổi.
Khói bụi tan đi,
Lâm Huy thân ảnh hiện lộ ra.
Hắn đứng chắc tay, thần sắc bình thản,
phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn, chỉ là tiện tay vì đó. Lâm
Thiên Hộ. Dương Tông Bình kích động đến thanh âm đều đang run rẩy.
Được cứu.
Lâm Huy tới, bọn hắn được cứu.
Vất vả.
Lâm Huy nhìn hắn một cái, còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn chuyển hướng cái kia hai cái người áo đen. Hai cái áo đen tông sư còn muốn dây rủa, nhưng tại Lâm Huy trước mặt, tông sư cùng sâu kiến không có gì khác biệt.
Phanh.
Lâm Huy tiện tay vung lên, hai người tựa như diều bị đứt dây, trực tiếp bị vô bay ra ngoài. Người còn tại giữa không trung, liền phun ra một ngụm máu lớn. Lúc rơi xuống đất, đan điền đã phế, gân mạch đứt đoạn. Từ tông sư biến thành phế nhân.
Nhiều.
Tha mạng. Người áo đen muốn cầu xin tha thứ, lại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Những cái kia ác ôn thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán.
Hai cái tông sư a,
cứ như vậy bị một bàn tay đập thành phế nhân.
Chạy.
Chạy mau.
Không biết hai hô một tiếng.
Mấy trăm ác ôn ầm vang mà tán, tranh nhau chen lấn ra bên ngoài trốn. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Chỉ là sâu kiến, không đáng hắn xuất thủ.
Phong tỏa bốn phía, một cái đều đừng thả đi.
Là.
Dương Tông Bình mang theo thủ hạ đuổi theo.
Có Lâm Huy tỏa chấn, những ác ôn này mọc cánh khó thoát.
Không đến thời gian một nén nhang,
tất cả ác ôn đều bị bắt trở về.
Lâm Thiên Hộ, toàn bộ cầm xuống.
Dương Tông Bình lau mồ hôi chán, chết 17 cái, bị thương hơn 30, còn lại đều ở nơi này.
Lâm Huy gật gật đầu, đi đến cái kia hai cái người áo đen trước mặt.
Nói đi, ai sai xử các ngươi?
Người áo đen mạnh miệng, không có.
Không ai sai xử.
Có đúng không?
Lâm Huy rội ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm.
Thực tâm chú phát động.
A a a, người áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ, để hắn hận không thể lập tức đi chết.
Có thể hết lần này tới lần khác không chết được.
Chỉ có thể ở vô tận tra tấn bên trong kêu rên.
Ta nói.
Không đến 10 hơi, người áo đen liền hỏng mất.
Là
Lưu Đại Tài Chủ.
Hắn cho chúng ta 1 vạn lượng bạc, để cho chúng ta giết Dương Tông Bình.
Lưu Đại Tài Chủ.
Dương Tông Bình biến sắc, là Nam Thị Lưu Lão Tam.
Đối với.
Chính là hắn, người áo đen vội vàng nói, hắn tại Nam Thị mở mấy ra sản trại, còn có sòng bạc cùng thanh lâu. Trước đó vài ngày Dương Đại Nhân nghiêm phong hắn sòng bạc, hắn ghi hận trong lòng.
Thì ra là thế.
Lâm Huy thu tay lại, người đâu?
Tại
Tây Ngoại Ô biệt viện, người áo đen run rẩy nói, nơi đó là bí mật của hắn cứ điểm.
Dẫn đường.
Lâm Huy để cho người ta đem hai cái phế nhân dựng lên đến.
Một đoàn người thẳng đến Tây Ngoại Ô để cử chuyến hót, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt.
Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp.
Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế.
Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.
Chương 179, đây là phản quốc tội lớn a.
Chu Cửu Tộc.
1. Chương 179, đây là phản quốc tội lớn a.
Chu Cửu Tộc.
1. Tây Ngoại Ô biệt viện.
Từ bên ngoài nhìn, chính là cái phổ thông nông gia tiểu viện. Có thể đi vào mới phát hiện, bên trong có động thiên khác.
Ba vào ba gia tòa nhà lớn, núi giả dòng nước đầy đủ mọi thứ.
Lưu Lão Tam thực sẽ hưởng thụ a.
Dương Tông Bình cười lạnh, mặt ngoài khóc than, sau lưng ở loại địa phương này.
Trong viện yên tĩnh,
không có bất kỳ ai.
Chạy.
Không có khả năng.
Lâm Huy con mắt nhắm lại, có mùi máu tươi.
Đẩy ra chính sảnh cửa,
luồn ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể,
đều là một đao mất mạng, đã chết rất thẳng thắn.
Đây là
giết khẩu.
Dương Tông Bình nhíu mày.
Lâm Huy đi đến một bộ thi thể bên cạnh, ngồi xuống kiểm tra.
Vết thương rất mới, chết không đến nửa canh giờ.
Nói cách khác, người giết người khả năng còn chưa đi xa.
Tìm kiếm.
Lâm Huy hạ lệnh, đem cả viện lật qua.
Cẩm Ý Liễu vệ lập tức hành động.
Rất nhanh, có người tại hậu viện phát hiện dị thường.
Đại nhân, nơi này có cái hầm.
Lâm Huy cùng Dương Tông Bình chạy tới.
Hầm cửa vào tại trong khóc đuổi, bị một đống củi che.
Nếu không phải cẩn thận tìm, thật đúng là không phát hiện được.
Đi xuống xem một chút.
Đốt lên bó đuốc, một đoàn người tiến vào hầm.
Hầm cũng lớn, cũng liền hai gian phòng lớn nhỏ.
Bên trong chất đầy cái dương.
Mở ra nhìn xem.
Một cái cẩm ý liề vệ tiến lên cậy mở cái dương.
Tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi.
Trong dương, chỉnh chỉnh tề tề mã lấy mới tinh trường thương.
Đầu thương hàn quang lập lòe, xem xét chính là tinh cương chế tạo.
Đây là
chế thức trường thương.
Dương Tông Bình thanh âm đều đang phát run.
Chế thức binh khí, chỉ có triều đình binh bộ mới có thể chế tạo.
Dân gian tư tàng, đó là tội chết.
Tiếp tục mở.
Lâm Huy sắc mặt nghiêm túc.
Cái thứ hai cái dương là cung nỏ.
Cái thứ ba cái dương là mũi tên.
Cái thứ tư cái dương.
Một cái tiếp một cái dương bị mở ra.
Trường thương, đại đao, cung nỏ, mũi tên, áo giáp.
Khoảng chừng trên 100 cái dương.
Cái này cần có bao nhiêu?
Dương Tông Bình đơn giản tính toán một cái, mặt mũi trắng bệnh.
Chí ít có thể trang bị 1.000 người.
1.000 người chế thức quân giới.
Đây cũng không phải là đơn giản tư tàng binh khí.
Đây là mưu phản chứng cứ phạm tội.
Chờ một chút, đây là cái gì?
Lâm Huy trong góc phát hiện một cái dương nhỏ.
Mở ra xem, bên trong là từng bó vũ tiễn.
Cán tên toàn thân đen kịt, đầu mũi tên hiện ra u lam ánh sáng.
Phá khí khinh vũ tiễn.
Dương Tông Bình lên tiếng kinh hô.
Loại này mũi tên là triều đình vũ khí bí mật.
Đầu mũi tên tôi đặc thù độc, có thể phá vỡ võ giả hộ thể chân khí.
Liền xem như tông sư, chúng loại này mũi tên cũng phải trọng thương.
Một chi phá khí khinh vũ tiễn, tại trên chợ đen có thể bán được 100 lượng bạc.
Nơi này chỉ ít có 1.000 chi. xong. Dương Tông Bình chân đều mềm nhũn, đây là phản quốc tội lớn a. Chu Cửu tộc, một cái nho nhỏ Lưu Lao Tam, làm sao có thể có loại vật này? Phía sau khẳng định có người, mà lại thân phận của người này tuyệt đối cao đến dọa người. Đại nhân, làm sao bây giờ? Dương Tông Bình nhìn về phía Lâm Huy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Loại án này, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kéo xuống nước. Đến lúc đó, đừng nói con trước, đầu đều không gánh nổi. Lâm Huy trầm mặc một lát. Phong tỏa tin tức, ai cũng không cho phép nói ra. Thế nhưng là, vụ án này quá lớn. Lâm Huy trầm giọng nói, nhất định phải trực tiếp báo cáo chỉ huy sứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể đầu cơ trục lợi loại quy mô này quân giới, tuyệt đối là trong triều trọng thần. Thậm chí khả năng không chỉ một. Đây cũng không phải là hắn một cái thiên hộ có thể xử lý. Đem đồ vật đều xem trọng, chờ ta trở lại. Nói xong, Lâm Huy thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn phải lập tức đi tìm Liêu Bắc Hoang. Chuyện này nhất định phải để tầng cao nhất biết. Nếu không, một khi tiết lộ phong thanh, tất cả mọi người phải chết. Lý Nhai tới rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, hắn liền xuất hiện trong hầm ngầm. Nhìn thấy đầy khố phòng quân giới, vị này đại tông sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hô trướng! Lý Nhai một quyền nện ở trên tường, một tiếng ầm vang, nửa mặt vách tường trực tiếp sập. Bọn này đáng chết phản tặc. Hắn cầm lấy một chi phá khí khinh vũ tiễn, tay đều đang phát run. Thứ này, ngay cả ta đều chỉ có 10 chi phối chán, bọn hắn lại có 1000 chi. Dương Tông Bình túi đầu không dám nói lời nào. Vụ án này quá lớn, lớn đến hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Huy, Lý Nhai xoay người, vụ án này, ngươi đến phụ trách thẩm vấn. Thuộc hạ tuân mệnh. Ta hiện tại tiến cung diện thánh. Lý Nhai hít sâu một hơi, nhớ kỹ, mặc kệ thẩm ra cái gì, đều trước để ép, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lý Nhai rời đi phương hướng, Lâm Huy nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Cầu hoàng đế, ngươi cũng có hôm nay a, đầu tiên là tôn phụ diệt môn, hiện tại lại là quân giới phản quốc án. Ta nhìn ngươi còn có thể an tâm luyện đan không? Muốn hay không lại thêm cây bước, đem thái tử cùng bần quý phi sự tình cũng chọc ra. Tính toán, quá gấp không tốt. Từ từ chơi, mới có ý tứ. Đem người đều mang về chiếu ngục. Lâm Huy phân phó nói, chặt chẽ trông giữ, ai cũng không cho phép tiếp xúc. Là, bắt chấn phủ đi chiếu ngục. Nơi này là cẩm y liệt vệ chuyên môn giam giữ trọng phạm địa phương. Âm trầm, ở bước, tràn đầy mùi máu tươi. Hai cái người áo đen bị tách ra giam giữ. Lâm Huy tới trước đến gian thứ nhất nhà tù. Người tên là gì? Phạm. Phạm Đại người áo đen run rẩy nói. Hắn đã là người phế nhân, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Phạm Đại. Lâm Huy ngồi trên ghế, chậm rãi nói, ngươi biết vệ tâm chú sao? Phạm Đại mặt trong nháy mắt trắng. Vệ tâm chú? Trên giang hồ người nào không biết cái tên này? Chúng vệ tâm chú người, mỗi ngày đều phải thừa nhận vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Sống không bằng chết, muốn chết không xong. Nghe nói có cái điệu bảng trong cao thủ vệ tâm chú, quả thực là bị dày vò đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuối cùng tự đoạn kinh mạch mà chết. Đại nhân tha mạng. Ta cái gì đều nói. Phạm Đại trực tiếp quỳ. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn nếm thử vệ tâm chú tư vị. Lâm Huy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn còn muốn dùng thực tâm chú đâu, không nghĩ tới chỉ là tên tuổi liền đem người sợ đến như vậy. Xem ra chính mình trên giang hồ uy danh đã rất vang dội. Nói đi, ai bảo các ngươi tới? Là một cái mang mặt nạ quỷ người. Phạm Đại vội vàng nói, 3 năm trước đây, hắn tìm tới huynh đệ chúng ta, nói muốn chúng ta giúp hắn làm việc. Mặt nạ quỷ. Đối với thanh đồng mặt quỷ, thấy không rõ mặt. Phạm Đại hồi ức đạo, hắn võ công rất cao, ít nhất là đại tông sư. Huynh đệ chúng ta lúc đầu không muốn đáp ứng, nhưng hắn nói nếu như không theo, liền giết chúng ta cả nhà. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta liền bắt đầu giúp hắn vận chuyển đồ vật. Phạm Đại nói, ngay từ đầu là hàng bình thường vật, về sau từ từ biến thành binh khí. Mỗi lần đều là hắn dùng thư cho chúng ta biết, đi nơi nào lấy hàng, đưa đến chỗ nào. Đưa đến chỗ nào? Đại đa số thời điểm là đưa ra thành, tại bên ngoài Bắc Môn giao cho một đám Mạc Bắc khẩu âm mã phỉ. Mạc Bắc mã phỉ. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 179, đây là phản quốc tội lớn a. Chu Cửu tộc. 2, chương 179, đây là phản quốc tội lớn a. Chu Cửu tộc. 2, Lâm Huy nheo mắt lại. Mạc Bắc là đại hạ phương Bắc Man Hoang chi địa, nơi đó đạo phỉ hoành hành, triều đình ngoài tầm tay với. Nếu như quân giới hướng chạy nơi đó, xác thực rất khó truy tra. Cái kia quỷ diện nhân, các ngươi gặp qua mấy lần? Liên lần thứ nhất. Phạm Đại nói, đằng sau đều là thư liên hệ. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, bạc sẽ đặt tại địa điểm chỉ định. Thư đâu? Xem hết liền đốt đi, đây là quy củ của hắn. Lâm Huy lại hỏi một chút chi tiết, nhưng Phạm Đại biết đến xác thực có hạn. Hắn chỉ là cái công cụ hình người, ngay cả mình đang vì ai làm việc cũng không biết. Gian thứ hai trong phòng giam Phạm Nhị, thuyết pháp cùng Phạm Đại giống nhau như lúc. Xem ra bọn hắn không có nói láo. Hát thủ phía sau màn này rất cẩn thận a, sử dụng hết liền ném, không lưu bất luận cái gì nhược điểm. Đại nhân, Tống Bạch đi tới, Lý Thiên Hộ trở về, để ngài đi qua một chuyến. Bắt chấn phủ ti đại đường. Lý Nhai sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Thế nào? Thẩm ra một ít gì đó.
Lâm Huy đem thẩm vấn kết quả nói một lần.
Mặt quỷ đại tông sư.
Lý Nhai nhíu mày, đại hạ đại tông sư cứ như vậy nhiều, mang mặt quỷ.
Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra là ai.
Bệ hạ nói thế nào?
Lâm Huy hỏi.
Bệ hạ tức giận.
Lý Nhai thở dài, hạ chỉ tra rõ án này, mặc kệ liên lụy đến ai, hết thể nghiêm trị không tha.
Dừng một chút, hắn còn nói, bệ hạ còn nói, vụ án này do ngươi toàn quyền phụ trách, ta cùng chỉ huy sứ đại nhân phối hợp ngươi.
Lâm Huy sửng sốt một chút.
Để cho mình toàn quyền phụ trách?
Cầu hoàng đế này đang dở trò quỷ gì?
Bệ hạ nói, ngươi tuổi trẻ tài cao, lại vừa lập đại công, vừa vặn mượn vụ án này học hỏi kinh nghiệm.
Lý Nhai giải thích nói, nếu như làm xong, thăng nhiệm chỉ huy đồng chi không là vấn đề.
Chỉ huy đồng chi, đó là cẩm y liễu vệ người đứng thứ hai.
Chính tam phẩm đại quan.
19 tuổi chính tam phẩm, toàn bộ đại hạ đều tìm không ra cái thứ hai.
Đổi thành người khác, đã sớm kích động đến quỳ xuống đất tạ ơn.
Nhưng Lâm Huy trong lòng lại tại cười lạnh.
Cầu hoàng đế, ngươi là muốn đem khoai lang bỏng tay ném cho ta đi.
Vụ án này liên lụy rộng như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội một nhóm người lớn.
Đến lúc đó ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối.
Nói không chừng ngày nào liền bị người ám toán.
Ngươi ngư ông đắc lợi, ta thay ngươi con nổi.
Giỏi tính toán a thuộc hạ tuân chỉ.
Lâm Huy trên mặt cung kính hành lễ, trong lòng lại tại suy nghĩ làm sao ngược lại đem một quân.
Đã ngươi muốn cho ta trà, vậy ta liền tra cái long trời lở đất.
Đem ngươi tên cẩu hoàng đế này triều đình, quay đến gà chó không yên.
Đúng rồi.
Lý Nhai đột nhiên nói bệ hạ còn cho ngươi một vật.
Hắn xuất ra một tấm lệnh bài.
Toàn thân kim hoàng, chính diện khắc lấy như chấm đích thân tới bốn chữ lớn.
Đây là thiên tử làm cho.
Lý Nhai hâm mộ nhìn xem lệnh bài, gặp làm cho như gặp bệ hạ, có thể điều động Dương Châu tất cả quân binh, bao quát cấm quân.
Thiên tử làm cho.
Lâm Huy tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cười lạnh.
Cho ta lớn như vậy quyền lực, là thật tín nhiệm ta, hay là tại tham dò ta?
Tính toán, mặc kệ ngươi có ý đồ gì.
Có khối lệnh bài này, ta làm việc liền dễ dàng hơn.
Thuộc hạ định không phụ thánh nhân.
Đi thôi.
Lý Nhai phất phất tay, nhớ kỹ, vụ án này can hệ trọng đại, nhất định phải coi chừng.
Lâm Huy cáo lui rời đi.
Đi ra đại đường, gió đêm thổi tới trên mặt.
Hắn nhìn xem trong tay thiên tử làm cho, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị.
Cầu hoàng đế, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu.
Đại La Điện.
Vạn Thọ Đế một quyền nện ở long án bên trên.
Hô trướng.
Hô trướng.
Mặt của hắn đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên.
Phá khí khinh vũ tiễn.
1000 chi phá khí khinh vũ tiễn.
Chấm cấm quân mới phân phối bao nhiêu?
Bọn phản tặc này thế mà tư tàng 1000 chi.
Liêu Bát Hoang quỷ gối điện hạ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bệ hạ bất giận.
Bất giận?
Ngươi để chấm làm sao bất giận?
Vạn Thọ Đế gầm hét, nước miếng văng tung tóe.
Đầu tiên là Tôn phủ bị diệt môn, Tôn Văn bắt chết tại hoàng cung. Hiện tại lại xuất hiện quân giới phản quốc án.
Chấm Giang Sơn, thiên hạ của chấm, đến cùng còn có bao nhiêu sâu mọt?
Hắn đạp lăn trước mặt Lư Hương.
Nóng hổi tàn hương vãi đầy mặt đất.
Bệ hạ, án này đã giao cho Lâm Huy toàn quyền phụ trách.
Liêu Bát Hoang cẩn thận từng ly từng tí nói, tin tưởng hắn nhất định có thể tra cái tra ra manh mối.
Vạn Thọ Đế ngồi trở lại long ỷ để hắn buông tay đi thăm dò.
Mặc kệ tra được hay, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng cho chấm tra đến cùng.
Thần tuân chỉ.
Còn có.
Vạn Thọ Đế đột nhiên nói, Nộ Viêm Kim Tông sự tình, trước thả một chút.
Liêu Bát Hoang sửng sốt một chút.
Hôm qua bệ hạ còn nói nếu không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Nộ Viêm Kim Tông,
hôm nay liền đổi giọng.
Bệ hạ, Nộ Viêm Kim Tông giết Tôn Văn Bác, đây là đối với hoàng quyền khiêu khích.
Chấm biết.
Vạn Thọ Đế đánh gãy hắn, nhưng bây giờ quân giới án quan trọng hơn.
Hắn đứng người lên, ở trong điện giảm bước.
Một cái giang hồ hung đồ, không lật được trời.
Nhưng quân giới sói mòn, đó là muốn tạo phản điểm báo.
Nếu để cho phản tặc đạt được đầy đủ binh khí, hậu quả khó mà lường được.
Liêu Bát Hoang giờ mới hiểu được.
Hoàng đế không phải không thèm để ý Nộ Viêm Kim Tông, mà là phân rõ nặng nhẹ.
Cùng Giang Sơn xã tắc so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay.
Vậy hạ anh minh,
đi thôi.
Vạn Thọ Đế phất phất tay, nhớ kỹ, án này muốn tuyệt đối giữ bí mật.
Nếu như tin tức tiết lộ, gây nên triều chính chấn động, hậu quả ngươi đảm đương không nổi.
Thần minh bạch.
Liêu Bát Hoang rời khỏi đại điện.
Vạn Thọ Đế một người ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt âm tình bất định.
Quân giới sói mòn,
đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy,
lại có năng lượng lớn như vậy?
Hắn nghĩ tới mấy người tuyển, nhưng lại từng cái phủ định.
Thái tử,
không có khả năng, hắn không có cái này đầu óc.
Nhị hoàng tử,
càng không khả năng, tên phế vật kia chỉ biết ăn uống vui đùa.
Tam hoàng tử Hạ Minh,
Vạn Thọ Đế nheo mắt lại.
Đứa con trai này, ngược lại là có chút tâm cơ,
nhưng hắn tại phía xa Giang Nam, ngoài tầm tay với.
Tứ hoàng tử,
Ngũ hoàng tử,
bọn hắn cũng còn tuổi nhỏ, không có khả năng có loại thủ đoạn này.
Về phần Lục hoàng tử Hạ Dung,
Vạn Thọ Đế lắc đầu.
Đứa con trai này quá mức cầm đu, thiếu khuyết khí phách của đế vương.
Dù có chút không bằng, nhưng tuyệt đối không làm được loại đại sự này.
Vậy sẽ là ai đây?
Dương Châu thành Tây, Ôm Tú Sơn Trang.
Đây là trong thành nổi danh biệt viện, chiếm diện tích trăm mẫu, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế.
Hậu hoa viên trong lương đỉnh.
Một thanh niên ngay tại phòng trà.
Hắn 25-26 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã.
Một thân màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông treo lấy một khối dương trì ngọc đeo.
Nhìn tựa như trọn vẹn đọc thi thư thế gia công tử.
Ai có thể nghĩ tới, hắn chính là quân giới án hát thủ phía sau màn.
Điện hạ.
Một cái bóng đen xuất hiện tại ngoài đình, quỳ một chân trên đất.
Vạn thị phường cứ điểm bị bưng, Phạm Đại Phạm Nhị bị bắt.
Thanh niên đặt chén trà xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.
Trong dữ liệu,
điện hạ, bóng đen hơi kinh ngạc.
Lâm Huy năng lực, ta sớm có nghe thấy thanh niên thản nhiên nói, có thể nhanh như vậy tìm tới Vạn thị phường, không kỳ quái.
Đề cử chuyến hot,
quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 180, phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi tay chân. Một, chương 180, phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi tay chân. Một, hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa mặt hồ. Phạm Đại Phạm Nhị biết bao nhiêu? Bọn hắn chỉ gặp qua mặt quỷ một lần, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Rất tốt, thanh niên gật gật đầu, để mặt quỷ biến mất một đoạn thời gian. Là, còn có thanh niên xoay người, ánh mắt băng lãnh, đem tất cả người liên quan đều xử lý sạch. Nhớ kỹ, là tất cả. Bóng đen lạnh cả tim. Tất cả người liên quan, vậy ít nhất có trên trăm cái. Điện hạ đây là muốn giết người diệt khẩu a, thuộc hạ minh bạch. Để nên im miệng người im miệng, nên biến mất người biến mất. Đi thôi. Bóng đen biến mất ở trong màn đêm. Thanh niên lần nữa ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Động tác của hắn ưu nhã thong dong, phản phất vừa rồi hạ lệnh giết chết hơn trăm người không phải hắn. Lâm Huy A, Lâm Huy hắn nhẹ giọng tự nói, đều nói ngươi là đại hạ đệ nhất thiên tài, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tra được cái tình trạng gì. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Bất quá, ngươi nhất định thất vọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cục này chính là đoạn. Hắn thiết kế phạm tội dây xích, mỗi một vòng đều là độc lập. Dù cho bắt được nào đó một vòng người, cũng không có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Phạm Đại Phạm Nhị chỉ biết là mặt quỷ. Mặt quỷ chỉ nghe mệnh với hắn, mà mặt quỷ thân phận chân thật, trừ hắn ra, không có người thứ hai biết. Coi như Lâm Huy lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng từ hai cái phế vật trong miệng hỏi ra vật gì có giá trị. Người tới. Điện hạ một thị nữ đi vào đỉnh, đi đem Trần Tiên Sinh mời đến. Là. Một lát sau, một cái trung niên văn sĩ đi đến. Điện hạ. Trần Tiên Sinh, ngồi thanh niên ra hiệu hắn tọa hạ, tự mình cho hắn châm trà. Trần Tiên Sinh có chút thụ sủng nhược kinh. Quân rơi sự tình, bại lộ thanh niên nói. Trần Tiên Sinh biến sắc, điện hạ, cái này. Không cần phải lo lắng, thanh niên khoát khoát tay, chuyện sớm hay muộn. Chúng ta chờ 3 năm, nên thỏa mãn. Vậy kế tiếp. Đình chỉ tất cả quân giới vận chuyển, thanh niên nói, để phía Bắc người an phận một chút, không cần ở thời điểm này náo sự. Là. Còn có thanh niên nhìn xem hắn, phu hoàng đã hạ lệnh tra rõ án này, chủ tra người là Lâm Huy. Trần Tiên Sinh hơi nhướng mày, Lâm Huy. Chính là cái kia địa bảng thứ nhất. Đối với thanh niên gật đầu, người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Coi như hắn tra phá thiên, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Vậy là tốt rồi. Thanh niên nâng chung trà lên, ánh mắt thâm thúy. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Lâm Huy, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này từ một nơi bí mật gần đó điều khiển hết thảy người, chính là đại hạ tam hoàng tử Hạ Minh, một cái tất cả mọi người coi là tại phía xa giang nam hoàng tử. Trên thực tế, hắn đã sớm bí mật về tới Dương Châu, đồng thời ở chỗ này kinh doanh dòng dã 3 năm. Sáng sớm hôm sau, Phượng Nghi Cung, thái tử Hạ Khải ngồi tại trên giường êm, trong tay vuốt vuốt một cái bạch ngọc chén rượu. Tôn Băng Vân tựa ở trong ngực hắn, vành mắt còn có chút đỏ lên. Khải ca ca, cha ta đã chết thật thê thảm. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe nói hung thủ dùng ngón tay đem hắn điểm chết, mi tâm một cái lô máu. Hạ Khải khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ngựa khi ôn nhu, Băng Vân đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Thế nhưng là, Tôn Băng Vân cắn môi một cái, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. A, Hạ Khải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói thế nào? Cha trước mấy ngày tới tìm ta. Tôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nói gần nhất có đại sự muốn phát sinh, để cho ta ở trong cung cẩn thận chút. Đại sự? Hạ Khải giả bộ như hứng hờ hỏi, việc đại sự gì? Tôn Băng Vân do dự một chút. Hạ Khải nâng lên mặt của nàng, thâm tình nhìn xem nàng, Băng Vân, ngươi không tin ta sao? Không phải, ta. Chúng ta đều muốn thành thân, còn có cái gì không thể nói? Câu nói này đánh trúng vào Tôn Băng Vân chỗ yếu hại. Nàng xác thực yêu tha thiết trước mặt nam nhân này. Từ 15 tuổi tiến cung lên, nàng liền đối với vị này ôn tồn lễ độ thái tử vừa thấy đã yêu. Cha nói, nàng hạ giọng, có người tại đầu cơ trục lợi quân giới. Hạ Khải con ngươi hơi co lại. Quân giới? Đây chính là thiên đại sự tình. Hắn còn nói cái gì? Hắn tiếp tục truy vấn. Hắn nói chuyện này liên lụy rất lớn, khả năng dính đến. Tôn Băng Vân nhìn chung quanh, xác nhận không nhân tài nhỏ giọng nói, dính đến mấy vị hoàng tử. Hạ Khải nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Mấy vị hoàng tử? Là lão nhị, lão tam, hay là lão lục? Cụ thể là ai? Hắn nói sao? Không có. Tôn Băng Vân lắc đầu, hắn chỉ nói để cho ta ly mỗ một số người xa một chút, chớ bị liên lụy. Hạ Khải đầu góc nhanh chóng chuyển động. Quân giới án liên quan đến hoàng tử, đây là bao lớn nhược điểm a? Nếu như có thể bắt lấy nhược điểm này, là hắn có thể nhất cử diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Thái tử vị trí sẽ không còn người có thể dao động. Băng Vân hắn nắm chặt Tôn Băng Vân tay, việc này ngươi tuyệt đối đừng đối với những người khác nói. Vì cái gì? Ngươi muốn à, nếu quả thật có hoàng tử tham dự, vậy bọn hắn ở trong cung tất nhiên có nhãn tuyến. Ngươi nếu là nói lộ ra miệng, sẽ có nguy hiểm. Tôn Băng Vân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Giao cho ta. Hạ Khải vô vỗ tay của nàng, ta sẽ âm thầm điều tra, nhất định đem hắc thủ phía sau màn bắt tới. Khải ca ca, ngươi thật tốt. Tôn Băng Vân cảm động ôm lấy hắn. Hạ Khải hồi ôm nàng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.
nữ nhân a, thật sự là dễ bị lừa. Tùy tiện vài câu dâu ngon dâu ngọt, liền có thể để các nàng móc tim móc phổi. Bất quá tin tức này xác thực có giá trị. Quân giới án liên quan đến hoàng tử. Lão nhị cả ngày liền biết đá gà đấu chó, không có cái này đầu óc. Lão tam ngược lại là có chút lòng dạ, nhưng hắn tại phía xa gian nam, bàn tay không được dài như vậy. Lão tứ niên kỷ quá nhỏ, vẫn còn đang đi học. Lão ngũ canh không cần phải nói, một cái chỉ biết là vũ đao lộng thương mã phu. Vậy liền chỉ còn lại có lão lục Hạ Dung. Hạ Khải nheo mắt lại. Cái này lục đệ, bình thường giả bộ người vật vô hại, trên thực tế tâm cơ thâm trầm. Trước mấy ngày Ngư Long Bang sự tình, hắn xử lý đến gọn gàng, ngay cả một chút nhược điểm đều không có lưu lại. Nếu như quân giới án thật sự là hắn làm, Hạ Khải trong lòng một trận cuồng hỉ. Đây chính là Chu Cửu tộc tội lớn a. Chỉ cần bắt được chứng cứ, lão lục hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, ai còn có thể cùng hắn tranh thái tử vị trí? Băng Vân, ngươi nghỉ ngơi trước, hắn ôn nhu nói, ta đi phụ hoàng nơi đó thỉnh an. Ừm. Tôn Băng Vân khéo léo gật đầu. Hạ Khải đứng dậy rời đi. Đi ra Phượng Nghi Cung, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ấm lãnh. Người tới. Điện hạ, một người thị vệ xuất hiện. Đi dò tra lục hoàng tử gần nhất động tĩnh, nhìn hắn cùng người nào tiếp xúc qua. Là. Nhớ kỹ, muốn bí mật tiến hành, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện. Thuộc hạ minh bạch. Hạ Khải nhìn phía xa chiều dương, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lão Lục a, lão Lục, ngươi nếu là thật làm việc này, vậy nhưng đừng trách đại ca tâm oan. Vì vị trí này, huynh đệ tính là gì? Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 180, phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi tay chân. 2, chương 180, phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi tay chân. 2, phụ tử đều có thể bất hòa, huống chi tay chân. Hoàng gia, vốn là vô tình. Bắc trấn phủ ti. Lâm Huy vừa tới nha môn, Lý Nhai liền đang chờ hắn. Lâm Huy, bệ hạ có chỉ. Lâm Huy cúi đầu, thần tiếp chỉ. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Quân giới sói mòn việc quan hệ xã tắc an nguy, lấy cẩm y để vệ thiên hộ Lâm Huy toàn quyền phụ trách án này. Điều tra trong lúc đó có thể tùy cơ ứng biến, tiền trạm hậu đấu. Các bộ các ty đều là cần phối hợp. Như có trở ngại cạo, lấy mưu phản luận xử. Khâm thử. Lâm Huy tiếp nhận thánh chỉ, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Trước đó cũng đã nói, vậy hạ sẽ đem lần này bản án giao cho hắn đến xử lý. Thánh chỉ này cũng bất quá đi cái quá trình thôi. Lý Nhai dịu hắn đứng lên, hạ giọng, lần này bệ hạ là thật gấp, cho ngươi lớn như vậy quyền lực. Tiền trạm hậu đấu. Bốn chữ này phân lượng, Lâm Huy trong lòng rõ ràng. Ý vị này đang tra án trong lúc đó, hắn có thể giết bất luận kẻ nào, cho dù là quan to tam phẩm, cũng có thể trước hết giết lại báo cáo. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định tra cái tra ra manh mối. Tốt. Lý Nhai vô vô bờ vai của hắn, cần gì trợ giúp, cứ mở miệng. Thuộc hạ muốn 200 tinh nhuệ. Không có vấn đề. Lý Nhai vung tay lên, bọn hắn đều thuộc về ngươi điều khiển. Đúng lúc này, Lâm Huy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đốt. Phát động nhiệm vụ, long trời lở đất nội dung nhiệm vụ, điều tra rõ quân giới án thủ phạm thật phía sau màn, đem nó đem ra công lý nhiệm vụ ban thưởng. Mắt cấp thiên địa thất sát, thiên địa thất sát. Lâm Huy trong lòng hơi động. Đây là trong truyền thuyết quy tắc loại võ học, có thể làm cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh, mê thất bản thân. Nghe nói luyện đến cực hạn, có thể làm cho thiên nhân cảnh cường giả đều trúng chiêu. Xem ra hệ thống cũng nghĩ để cho ta đem vụ án này tra tới cùng a thuộc hạ cái này đi quân giới chế tạo cục. Đi thôi. Lý Nhai gật đầu, nhớ kỹ, vụ án này can hệ trọng đại, thà giết lầm, không thể buông tha. Lâm Huy lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, hơn 200 tên cẩm y liễu vệ tại Bắc trấn phủ ti trước cửa tập kết. Từng cái người mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, đằng đằng sát khí. Xuất phát. Lâm Huy ra lệnh một tiếng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng quân giới chế tạo cục xuất phát. Trên đường phố bách tính nhao nhao né tránh. Cẩm y liễu vệ xuất động nhiều người như vậy, xảy ra đại sự. Nghe nói là tra quân giới án. Quân giới án? Cái gì quân giới án? Người còn không biết. Hôm qua tại Vạn Thị phường tra ra 1000 chi phá khí khinh vũ tiễn. Cái gì? 1000 chi? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, việc này cũng không thể nói lung tung. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, mà không biểu tình. Hắn biết, vụ án này tuyệt không đơn giản. Có thể trộn bận ra nhiều như vậy quân giới, người sau lưng năng lượng cực lớn. Nói không chừng thật liên quan đến hoàng thất. Quân giới chế tạo cục. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn công sở, phụ trách chế tạo triều đình cần thiết binh khí áo giáp. Cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy đen nghịt cầm ý liễu vệ, doa đến chân đều mềm nhũn. Nhanh, nhanh đi thông tri giám chính đại nhân. Chỉ chốc lát, một cái hốc đầy bụng vệ mập mạp chạy ra. Hắn chính là quân giới chế tạo cục giám chính Đàm Hạ Niên, chính tứ phẩm quan viên. Hạ quan Đàm Hạ Niên, bái kiến Lâm đại nhân. Đàm Hạ Niên đầu đầy mồ hôi, thịt mỡ run rẩy. Hắn đã sớm nghe nói Vạn Thị phường sự tình. 1000 chi phá khí khinh vũ tiễn, cái này nhưng muốn mạng. Nếu là tra được trên đầu của hắn, đó chính là khám nhà diệt tộc hạ tràng. Lâm Huy tung người xuống ngựa, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đàm đại nhân, bản quan phụng chỉ tra án, còn xin phối hợp. Phối hợp, nhất định phối hợp. Đàm Hạ Niên liên tục gật đầu, Lâm đại nhân mời đến, hạ quan cái này để cho người ta chuẩn bị nước trà. Không cần. Lâm Huy khoát tay, mang ta đi khu phòng. Đàm Hạ Niên biến sắc, "Khố phòng, làm sao? Có vấn đề?"
"Không có, không có vấn đề."
Đàm Hạ Niên lau mồ hôi, mời theo hạ quan đến. Quân giới chế tạo cục khố phòng chiếm diện tích cực lớn, từng dãy trên kệ bày đầy các thức binh khí. Trường thương, đại đao, cung nỏ, mũi tên, phân loại, chỉnh tề xếp chồng chất. Lâm Huy đi ở trước nhất, ánh mắt đảo qua mỗi một hẻo lánh. Đàm Hạ Niên theo ở phía sau, mồ hôi trán không ngừng hướng xuống nhỏ. "Đàm đại nhân." Lâm Huy đột nhiên dừng lại, phá khí khinh vũ tiến tại cái nào khố phòng. Đàm Hạ Niên khẽ run rẩy, tại chữ linh kho. Dẫn đường, một đoàn người đi vào chữ linh kho. Đây là một gian cảnh giới xâm nghiêm khố phòng, cửa ra vào có 4 tên thủ vệ, đều là tiên tiên cảnh cao thủ. Mở cửa. Thủ vệ nhìn Đàm Hạ Niên một chút, người sau gật gật đầu. Nặng nghề cửa sắt từ từ mở ra. Bên trong là từng dãy giá gỗ, phía trên bày đầy hộp tên. Mỗi cái hộp tên bên trong lấy 10 mũi tên, cán tên toàn thân đen kịt, đầu mũi tên lóe hàn quang. Lâm Huy đi đến một cái hộp tên trước, cầm lấy một mũi tên tường tận xem xét. Cán tên dùng chính là trăm năm thiết mục, nhẹ mà cứng cỏi. Đầu mũi tên là tinh cương chế tạo, phía trên khắc lấy tinh mịn phá khí đường vân. Loại này mũi tên có thể phá vỡ võ giả hộ thể chân khí, đối với tông sư trở xuống võ giả có cực lớn lực sát thương. Nơi này có bao nhiêu chi? Bẩm đại nhân, hẳn là có 30.
Không chi.
Đàm Hạ Niên đáp. Lâm Huy buông xuống mũi tên, quay người nhìn xem hắn, hẳn là. Đàm Hạ Niên bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, hạ quan cái này để cho người ta kiểm kê.
Không cần.
Lâm Huy khoát tay, gọi tất cả chủ sự trở lên quan biên, đến chính đường tập hợp.
Là.
Sau nửa canh giờ, quân giới chế tạo cục chính đường. Hơn 30 tên quan biên đứng thành hai hàng, từ chính tứ phẩm giám chính đến từ thất phẩm chủ sự, không thiếu một cái. Trừ một người. Lâm Huy ngồi tại chủ vị, Tống Bạch đứng tại phía sau hắn. Người đến đông đủ sao? Đàm Hạ Niên lau mồ hôi, còn kém một cái.
Ai?
Chủ sự tiền đại nhân, phái người đi mời, còn chưa tới. Lâm Huy gật gật đầu, không nói chuyện. Hắn nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Dưới đường đám quan chức thở mạnh cũng không dám. Vị này thiên hộ đại nhân uy danh, bọn hắn đều nghe qua. Giết người không chớp mắt chủ. Ngay cả Tôn Văn Bác đại nhân vật như vậy đều nói giết liền giết, huống chi bọn hắn những này tiểu quan.
Chư vị,
Lâm Huy đặt chén trà xuống, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói Vạn Thị Phường sự tình. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. 1000 chi phá khí khinh vũ tiễn, lưu lạc đến phản tặc trong tay. Lâm Huy thanh âm không lớn, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người siết chặt. Những này mũi tên, chỉ có quân giới chế tạo cục có thể tạo. Đàm Hạ Niên vội vàng nói, đại nhân minh giám, chúng ta.
Ta còn chưa nói xong.
Lâm Huy đánh gãy hắn, trừ cái này 1000 chi, còn có trường thương 500 cán, cung nọ 300 tấm, áo giáp 100 bộ. Mọi người sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy quân giới, muốn trang bị 1000 người quân đội cũng đủ. Những vật này, đầy đủ phát động một trận phản loạn. Lâm Huy đứng người lên, mà đầu mượn, ngay ở chỗ này.
Bịch.
Đàm Hạ Niên trực tiếp quỳ xuống, đại nhân, hạ quan đoan uổng a. Những quan viên khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống. Đại nhân minh giám, chúng ta tuyệt không hài lòng, nhất định là có người vu oan hãm hại. Lâm Huy mắt lạnh nhìn bọn hắn. Trong đám người này, khẳng định có nội quỷ. Nhưng người nào là nội quỷ, hiện tại còn khó nói. Bất quá không quan hệ. Hắn có là biện pháp để nội quỷ lộ ra chân ngựa. Đề cử chuyến hót, bế quan 100. 0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan.
Đốt.
Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 181, huyết tẩy tiền phủ, 1, chương 181, huyết tẩy tiền phủ, 1, Đàm Hạ Niên sững sờ, đại nhân đây là. Vì đạt tới mục đích, đừng nói phát thể độc, chính là giết cha thí quân, bọn hắn cũng làm được. Lâm Huy đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cho nên, ngươi lời thề, tại bản quan xem ra, không đáng một đầu. Đàm Hạ Niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Huống hồ Lâm Huy quay người, đưa lưng về phía đám người, coi như ngươi không có tham dự đầu cơ trục lợi, chỉ bằng vào giám thị bất lực đầu này, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Đàm Hạ Niên trong lòng. Đúng vậy a, coi như hắn thật trong sạch, có thể quân giới là từ hắn quản hạt địa phương chạy ra đi. Giám thị bất lực, thiếu giám sát chi tội. Cái này hai đầu tội danh áp xuống tới, nhẹ thì cách chức lưu vong, nặng thì.
Đại nhân.
Đàm Hạ Niên nằm rạp trên mặt đất, hạ quan biết sai rồi. Hạ quan nguyện ý lập công chủ tội.
A.
Lâm Huy xoay người, làm sao lập công chủ tội? Hạ quan nguyện ý phối hợp đại nhân, tra rõ việc này.
Sổ sách, tồn kho, nhân viên, hạ quan toàn bộ giao ra.
Chỉ cầu đại nhân cho hạ quan một con đường sống. Những quan viên khác gặp Đàm Hạ Niên đều như vậy, cũng nhao nhao tỏ thái độ. Hạ quan cũng nguyện ý phối hợp.
Xin mời đại nhân minh xét.
Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Lâm Huy thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Trước tiên đem đám người này tâm lý phòng tuyến đánh tan, tiếp xuống thẩm vấn liền dễ dàng nhiều.
Tống Bạch,
có thuộc hạ. Đem sổ sách đều chuyển tới, bản quan muốn một bản tra.
Là.
Ngay tại Tống Bạch quay người muốn đi lúc.
Phanh.
Đại môn bị phá tan. Một cái tiểu lại lảo đảo chạy vào, sát mặt trắng bệnh.
Lớn, đại nhân.
Xảy ra chuyện. Lâm Huy hơi nhướng mày, vội cái gì?
Tiểu lại thở hổn hển, tiền đại nhân.
Tiền đại nhân thế nào?
Chết.
Vâng. Hai chữ này như là kinh lôi, nổ tất cả mọi người đầu góc ông tác hưởng. Tiền đại nhân chết. Chết như thế nào? Lúc nào chết? Ở đâu? Lâm Huy trầm giọng hỏi.
Tại, trong nhà hắn.
Dẫn đường. Lâm Huy nhanh chân đi ra chính đường. Đàm Hạ Niên bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên theo sau. Đều đuổi theo. Lâm Huy thanh âm chuyển đến, ai dám rời đi nửa bước, lấy đồng như luận xử. Đám người dùng mình một cái, đội vàng đi theo. Tiền phủ. Một tòa không lớn trạch viện, ở vào quân giới chế tạo cục phụ cận. Lúc này cửa lớn rộng mở, mấy cái nha dịch canh giữ ở cửa ra vào. Đại nhân bọn nha dịch nhìn thấy Lâm Huy, liền đội vàng hành lễ. Thi thể ở đâu?
Tại thư phòng.
Lâm Huy bước nhanh đi vào. Xuyên qua tiền viện, đi vào thư phòng. Cửa phòng khép, bên trong truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Đẩy cửa ra, một bộ thi thể nằm nhoài trên bàn sách, đầu nghiêng tại một bên. Trên cổ một đạo thật sâu vết thương, máu đã đọng lại. Người chết chính là quân giới chế tạo cục chủ sự Tiền Văn Viễn. Lâm Huy đi lên trước, cẩn thận xem xét vết thương. Một đao mất mạng, thủ pháp gọn gàng. Hung thủ ít nhất là cái tiên tiên cao thủ. Lúc nào phát hiện? Nửa canh giờ trước tiểu lại đáp, ngài để triệu tập tất cả quan viên, thuộc hạ đến xin mời Tiền đại nhân, gõ cửa không ai ứng, đẩy cửa tiến đến liền thấy. Lâm Huy gật gật đầu, ánh mắt đảo qua thư phòng. Cửa sổ là đang đóng. Trên mặt đất không có đánh dấu vết tích. Trên bàn sách đồ vật bày ra chỉnh tề, chỉ có một cái chén trà đổ, nước trà đổ một bàn. Xem ra, Tiền Văn Viễn là tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị giết. Hung thủ rất có thể là người hắn quen biết. Tiền đại nhân bình thường với ai đi được gần? Lâm Huy hỏi. Đàm Hạ Niên nghĩ nghĩ, Tiền đại nhân là người cẩn thận, không quá yêu giao tế. Người trong nhà đâu? Vợ hắn năm ngoái bệnh qua đời, chỉ có một đứa con trai, tại quốc tử giám đọc sách. Lâm Huy đi đến trước bàn sách, lật xem phía trên văn thư. Đều là chút công văn, không có gì đặc biệt. Hắn kéo ra ngăn kéo. Bên trong có mấy quyển sổ sách, một chút ngân phiếu, còn có mấy phong thư. Lâm Huy cầm lấy tin nhìn một chút. Đều là chút thư nhà, không có chỗ khả nghi. Ngay tại hắn muốn buông xuống lúc, đột nhiên phát hiện phía dưới cùng nhất còn có một trang giấy. Trên giấy chỉ viết một chữ, trốn. Chữ viết viết ngoáy, giống như là trong lúc đội vàng viết xuống. Lâm Huy trong mắt hơi hiếp. Xem ra Tiền Văn Viễn biết mình gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này. Đem hắn nhi tử tìm đến. Là. Lâm Huy quay người nhìn về phía Đàm Hạ Niên bọn người. Bọn quan viên này đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiền Văn Viễn chết, cho bọn hắn một cái minh xác tín hiệu. Nội ứng liền tại bọn hắn ở giữa. Mà lại cái này nội ứng, tâm ngoan thủ lạn, tính cả Liêu đều không dung tha. Ai sẽ là kế tiếp? Lâm Huy vừa dứt lời, lại một cái nha dịch lão đảo xông tới. Đại nhân, Hứa chủ sự cũng đã chết. Đám người còn không có kịp phản ứng, cái thứ ba nha dịch đã đến cửa ra vào. Bẩm đại nhân, Triệu chủ sự chết ở trong nhà. Tam liên sát. Toàn bộ thư phòng giống như chết tiến tĩnh. Đàm Hạ Niên hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những quan viên khác càng là mặt không còn chút máu, có mấy cái đã bắt đầu phát run. Lâm Huy nheo mắt lại. Thiên Văn Viễn, Hứa Minh, Triệu Đông Lai, ba người này đều là quân giới chế tạo cục chủ sự, phân công quản lý khác biệt khố phòng. Hiện tại chết hết, mà lại chết trong cùng một lúc. Đây không phải trùng hợp. Đây là có dự mưu diệt khẩu. Tiểu chết giống nhau sao? Lâm Huy hỏi. Đều là yết hầu bị cắt nhà dịch đáp. Lâm Huy gật gật đầu, quay người nhìn về phía Đàm Hạ Niên bọn người. Chư vị, xem ra hắc thủ phía sau màn so với chúng ta tưởng tượng muốn hung ác. Đàm Hạ Niên nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, cái này, đây là người nào làm? Có thể đồng thời giết chết ba cái chủ sự, còn để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Lâm Huy cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Đàm Hạ Niên sắc mặt càng trắng hơn. Có thể làm được điểm này, ít nhất phải là tông sư cấp bậc cao thủ, mà lại không chỉ một. Đại nhân một cái quan viên lơm lớp lo sợ nói, chúng ta có thể hay không cũng. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay chết ba cái, ngày mai có thể hay không đến phiên bọn hắn. Sợ. Lâm Huy liếc nhìn đám người. Không ai dám trả lời. Nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra đáp án. Sợ. Làm sao có thể không sợ. Đối phương liên sát ba cái chủ sự, tựa như giẫm chết ba cái con kiến. Bọn hắn những người này, tại trong mắt đối phương đây tính toán là cái gì? Bản quan có thể cam đoan. Lâm Huy đột nhiên nói, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật phối hợp điều tra, không ai có thể động các ngươi một quặng tóc gáy. Nhưng nếu có người trong lòng kế hoạch nham hiểm. Hắn chưa nói xong, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tống Bạch, có thuộc hạ. Phong tỏa toàn bộ quân giới chế tạo cục, bất luận kẻ nào không được ra vào. Là Nô Liễu. Tại, đem tất cả quan viên mang về Bắc Chấn phủ thì tách ra giam giữ, dần dần thẩm vấn. Tuân mệnh. Đàm Hạ Niên bọn người mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám phản kháng. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, đó là nổi danh địa ngục. Đi vào người, không có mấy cái có thể hoàn chỉnh đi ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn không được chọn. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 181, huyết tẩy tiền phủ, 2, chương 181, huyết tẩy tiền phủ, 2, hoặc là phối hợp điều tra, còn có một chút hy vọng sống. Hoặc là phản kháng, tại chỗ bị giết. Đại nhân. Đàm Hạ Niên đột nhiên nói,
hạ quan có một chuyện bẩm báo.
Nói, tiền chủ sự phụ trách là chữ giác kho, bên trong cất giữ đều là tinh lương binh khí. Hứa chủ sự quản là chữ giác kho, chuyên môn cất giữ cung nỏ. Triệu chủ sự quản là chữ binh kho, tồn chính là áo giáp. Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên. Cái này ba cái khố phòng, vừa vặn đối ứng phản tặc trong tay quân giới chủ loại. Xem ra ba người này chính là nội ứng, hoặc là nói đã từng là nội ứng. Hiện tại bọn hắn đều đã chết, manh mối cũng gây mất. Đàm đại nhân rất thông minh. Lâm Huy khen một câu, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Đàm Hạ Niên nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hiện tại xem ra, hắn tạm thời an toàn. Lâm Huy quay người đi ra ngoài, bản quan đi tiền phủ nhìn xem. Tiền Thiên Giật phủ đệ cách quân giới chế tạo cục không xa. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Huy mang theo mấy tên thủ hạ đến tiền phủ cửa ra vào. Còn không có vào cửa, đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Đứng ở cửa 10 cái bộ khoái, đều mặc lấy lục phiến môn chế ngự. Người nào? Một tên bộ khoái ngăn lại Lâm Huy. Tống Bạch tiến lên một bước, bù mắt chó của ngươi. Đây là cẩm ý gì vệ tiên hộ Lâm đại nhân. Bộ khoái biến sắc, liền vội vàng hành lễ, nhỏ không biết đại nhân giá lâm, xin thứ tội. Các ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huy hỏi. Bẩm đại nhân, tiên phủ phát sinh thảm án diệt môn, chúng ta lục phiến môn nhận được báo án, đang điều tra. Diệt môn? Lâm Huy trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra hấp thụ phía sau màn so với hắn tưởng tượng còn muốn hung ác. Chẳng những giết Tiền Văn Viễn, còn đem hắn cả nhà đều giết. Dẫn đường. Cái này, bộ khoái có chút khó khăn, đại nhân, thủ lĩnh chúng ta ở bên trong, nhỏ trước tiên cần phải thông báo một tiếng. Không cần. Lâm Huy trực tiếp đi vào trong. Bộ khoái muốn ngăn lại không dám, chỉ có thể theo ở phía sau. Tiến vào cửa lớn, mùi máu tươi càng đậm. Tiền viện trên mặt đất nằm 7, 8 bộ thi thể, đều là gia đình cách ăn mặc. Mỗi người đều là một đao mất mạng, gọn gàng. Xuyên qua tiền viện, đi vào chính đường. Trong đường tràng diện càng thêm thảm liệt. Mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Có nam có nữ, trẻ có già có. Nhỏ nhất nhìn chỉ có 7, 8 tuổi. Máu chảy đầy đất, đã bắt đầu biến thành màu đen. Lâm đại nhân. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Huy ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Hân Nhiên chính ngồi xổm ở một bộ thi thể bên cạnh xem xét. Nàng hôm nay mặc lục phiến môn màu bạc bộ đầu phục, tư thế hiên ngang. Nhìn thấy Lâm Huy, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Tra án. Lâm Huy lời ít mà ý nhiều. Tra án. Hạ Hân Nhiên nhíu mày, đây là chúng ta lục phiến môn bản án. Thiên Văn Viễn là quân giới chế tạo của người. Lâm Huy nói, cái chết của hắn cùng ta ngay tại tra bản án có quan hệ. Vậy cũng không thể. Hạ Hân Nhiên nói còn chưa dứt lời, Lâm Huy đã xuất ra một tấm lệnh bài. Thiên tử làm cho. Nhìn thấy khối lệnh bài này, Hạ Hân Nhiên lời nói kẹt tại trong cổ họng. Thiên tử làm cho đại biểu hoàng quyền, gặp làm cho như gặp hoàng đế, coi như nàng là quận chúa cũng phải cúi đầu. Bản quan phụng chỉ tra án, có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Lâm Huy thanh âm không thể nghi ngờ, vụ án này cẩm ý địa vệ tiếp nhận. Hạ Hân Nhiên cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng thật vất vả gặp được cái đại án, muốn chứng minh năng lực của mình, kết quả bản án lại bị cướp đi. Quận chúa nếu là có ý kiến, có thể đi tìm hoàng thượng. Lâm Huy thản nhiên nói. Hạ Hân Nhiên hít sâu một hơi, không dám. Nàng mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Thiên tử làm cho ở đây, nàng không có tư cách tranh. Vậy thì mời quận chúa né tránh đi. Hạ Hân Nhiên nắm chặt lại quyền, quay người muốn đi. Chờ một chút. Lâm Huy đột nhiên gọi lại nàng, đại nhân còn có gì phân phó? Hạ Hân Nhiên ngữ khí có chút xông các ngươi tới thời điểm, hiện trường là cái dạng gì? Hạ Hân Nhiên sững sờ, lập tức hiểu được. Lâm Huy đây là đang hướng nàng biết tình huống. Mặc dù bản án bị cướp, nhưng ít ra Lâm Huy còn nguyện ý nghe nàng ý kiến. Cái này khiến trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Chúng ta tới thời điểm, cửa lớn là mở. Hạ Hân Nhiên hồi ức đạo, tất cả mọi người chết, một người sống đều không có. Chết bao lâu? Nô tác nghiệp qua, thử vong thời gian đại khái tại giờ tí. Giờ tí, cũng chính là nửa đêm. Khi đó Lâm Huy ngay tại trở về Dương Châu trên đường. Nguyên nhân cái chết đâu? Đều là một đao mất mạng, tiết hầu hoặc là trái tim. Hạ Hân Nhiên nói, thủ pháp rất chuyên nghiệp, giống như là sát thủ chuyên nghiệp. Lâm Huy gật gật đầu, đi đến một bộ thi thể bên cạnh. Đó là cái nam tử trung niên, hẳn là Tiền Thiên Giật. Hắn đổ vào chính đường trung ương, con mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Lâm Huy ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết thương. Sát thực rất chuyên nghiệp. Một đao đâm vào trái tim, góc độ xảo trá, tránh đi tất cả xương cốt. Loại thủ pháp này, không có mấy chục năm giết người kinh nghiệm luyện không ra. Có cái gì phát hiện sao? Lâm Huy hỏi. Hạ Hân Nhiên lắc đầu, không có. Hung thủ rất cẩn thận, không có lưu lại bất luận manh mối gì. Không. Lâm Huy đứng lên, bọn hắn lưu lại. Cái gì? Hạ Hân Nhiên sững sờ. Lâm Huy không có trả lời, mà là đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ là đang đóng, nhưng giấy dán cửa sổ trên có cái lỗ nhỏ. Động biên giới rất chỉnh tề, giống như là bị lợi khí đâm thủng qua. Nhìn thấy không? Hạ Hân Nhiên tiến tới nhìn một chút, một cái hố. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hung thủ là từ bên ngoài quan sát thật lâu mới động thủ. Lâm Huy quay người, chỉ vào thi thể trên đất. Ngươi nhìn những thi thể này vị trí. Hạ Hân Nhiên nhìn kỹ một chút. Xác thực, những thi thể này phân bố rất có quy luật. Dựa vào cửa đều là gia đình, gần bên trong chính là gia quyến. Hung thủ trước hết giết cửa ra vào thủ vệ, sau đó xuống tới. Lâm Huy phân tích nói, nhưng bọn hắn không làm kinh động người ở bên trong, thẳng đến đem tất cả mọi người tụ tập đến chính đường, mới bắt đầu giết chóc. Tại sao muốn tụ tập lại một chỗ? Hạ Hân Nhiên hỏi. Vì không để cho bất luận kẻ nào đào đầu. Lâm Huy nói, cũng vì để Tiền Tiên Giật nhìn xem người nhà từng cái chết tại trước mặt. Hạ Hân Nhiên dùng mình một cái. Để một người nhìn xem người nhà bị giết,
cái này cỡ nào tàn nhẫn?
Cho nên, cái này không chỉ là diệt khẩu.
Lâm Huy cười lạnh, đây là khiêu khích.
Khiêu khích? Đối phương tại nói cho chúng ta biết, bọn hắn có năng lực giết chết bất luận kẻ nào,
bao quát chúng ta.
Hạ Hân Nhiên sắc mặt biến hóa. Nếu như đối phương thật có loại năng lực này, vậy bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm?
Đại nhân không sợ sao?
Sợ?
Lâm Huy cười, bản quan nếu là sợ, liền sẽ không tiếp vụ án này.
Phần tự tin này, để Hạ Hân Nhiên có chút động dung.
Nàng đột nhiên cảm thấy, Lâm Huy so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều.
Không chỉ là võ công, còn có gan biết cùng trí tuệ.
Đại nhân dự định làm sao cha?
Trước từ tiền tiên giật cha được.
Lâm Huy nói, hắn khẳng định biết chút ít cái gì, cho nên mới sẽ bị diệt khẩu.
Nhưng hắn đã chết.
Người chết cũng biết nói.
Lâm Huy cười thần bí, tìm kiếm.
Đem cái này phụ đệ lật cái út sấp.
Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau. Ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh.
Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới.
Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta.
Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng.
Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a.
Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta.
Chương 182, bọ cạp giá cắm đến, 1, chương 182, bọ cạp giá cắm đến, 1, Hạ Hân Nhiên đi ra tiền phủ, trong lòng kìm nén một cỗ lửa.
Hộ vệ bên cạnh nàng thấp giọng khuyên nhủ, "Quân chúa, thiên tử làm cho ở đây, chúng ta xác thực không tốt tranh."
"Ta biết."
Hạ Hân Nhiên cắn răng, "Nhưng ta chính là không cam tâm.
Thật vất vả đụng phải cái đại án, kết quả lại bị Lâm Huy cướp đi.
Mặc dù Lâm Huy xác thực lợi hại, nhưng nàng cũng không kém a.
Quân chúa nếu thật muốn biết nội tình, không bằng đi hỏi một chút tổng bộ đầu." Hộ vệ đề nghị.
Hạ Hân Nhiên nhãn tình sáng lên.
"Đúng à, Hiên Viên Tiên Nguyên là lục phiến môn tổng bộ đầu, trong triều đại sự hắn bao nhiêu đều biết một chút,
nói không chừng có thể nghe ngóng đến cái gì.
Đi, về lục phiến môn."
Tiền phủ bên trong,
Lâm Huy đứng tại chính đường trung ương, cau mày.
"Đại nhân, tất cả gian phòng đều tìm tới."
Tống Bạch trở về bẩm báo, "Cái gì đều không có tìm tới."
"Thư phòng đâu?"
"Trống không."
Tống Bạch lắc đầu, "Một trang giấy đều không có lưu lại."
Lâm Huy cười lạnh,
"Quả nhiên, đối phương rất cẩn thận.
Chẳng những diệt khẩu, còn tiêu hủy tất cả khả năng chứng cứ."
"Đại nhân, ngài đến xem cái này."
Nô Liễu từ hậu viện chạy tới, sắc mặt hơi trắng bệnh.
Lâm Huy đi theo hắn đi vào hậu viện.
Vừa đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt.
Dù là Lâm Huy thường thấy người chết, cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn một cái.
Toàn bộ hậu viện trên xà nhà, lít nha lít nhít treo thi thể.
Nam nữ già trẻ, chừng hơn trăm người.
Mỗi người đều bị cắt tiết hầu, máu thuận thân thể chảy xuống, trên mặt đất rót thành huyết trì.
Trang diện cực kỳ khủng bố.
Cái này Tống Bạch cũng bị hù dọa.
Cái này không phải diệt môn, đây quả thực là đồ sát,
mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Chẳng những giết người, còn muốn đem thi thể treo ngược lên thị chúng.
Đây là trắng trợn khiêu khích.
Lâm Huy nheo mắt lại,
hắn đột nhiên có loại cảm giác,
đối phương làm như vậy, không chỉ có là vì diệt khẩu,
càng giống là tại hướng người nào đó thị uy.
Hướng ai?
Hướng hắn?
Hay là hướng những người khác?
Đem thi thể đều bung ra.
Lâm Huy phân phó, hảo hảo an táng.
Là.
Lâm Huy quay người hướng thư phòng đi.
Thư phòng quả thật bị rời trống,
trên giá sách một quyển sách đều không có, trên bàn một trang giấy đều không có lưu,
thậm chí ngay cả mực nước đều bị vứt sạch.
Đối phương rất cẩn thận, không muốn lưu lại bất luận manh mối gì.
Lâm Huy trong thư phòng dạo qua một vòng,
đột nhiên hắn ngẩng đầu,
nóc nhà trên sàng ngang có cái rất nhỏ lỗ,
lỗ vị trí rất khéo léo, vừa lúc ở xà nhà đường nối chỗ,
nếu như không phải cố ý đi xem, căn bản không phát hiện được.
Lâm Huy thả người nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy lên xà nhà,
hắn đem bàn tay tiến lỗ bên trong, mò tới một cái vật ứng,
lấy ra xem xét, là cái giá cắm đến,
thanh đồng chất liệu, lớn chừng bàn tay,
giá cắm đến trên bệ khắc lấy một cái bọ cạp,
bọ cạp sinh động như thật, cái đuôi nhổng lên thật cao, phản phất tùy thời muốn đâm ra độc châm.
Lâm Huy nhếch miệng lên một vòng cười lạnh,
Thiên Thiên giật lão hồ ly này, quả nhiên cho mình lưu lại một tay.
Hắn biết mình có thể sẽ bị diệt khẩu, cho nên sớm ẩn giấu manh mối.
Mà hung thủ thanh lý hiện trường lúc, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mấu chốt nhất đồ vật liền giấu ở đỉnh đầu.
So ta còn phách lối a?
Lâm Huy nói một mình.
Hắn nhớ tới chính mình lấy nộ viêm kim tông thân phận diệt môn tôn phụ lúc, cũng là như vậy tùy tiện.
Hiện tại có người dùng thủ đoạn giống nhau đối phó Tiền Thiên giật.
Đây coi như là báo ứng sao?
Không.
Lâm Huy lắc đầu.
Hắn giết Tôn gia là vì báo thù,
mà đối phương giết Tiền gia là vì diệt khẩu.
Tính chất hoàn toàn khác biệt.
Đại nhân tìm tới cái gì?
Tống Bạch ở phía dưới hỏi.
Lâm Huy nhảy xuống, đem giá cắm đến đưa cho hắn, nhìn xem cái này.
Tống Bạch tiếp nhận giá cắm đến, cẩn thận chu đáo, bọ cạp này
giống như ở đâu gặp qua.
Hồi Bắc Trấn phủ ti.
Lâm Huy nói tra hồ sơ.
Bắc Trấn phủ ti phòng hồ sơ là toàn bộ đại hạ hoàn chỉnh nhất kho tình báo một trong.
Trên giang hồ có chút danh khí môn phái, trong triều có chút địa vị quan viên, đều có kỹ càng ghi chép.
Sau nửa canh giờ,
Lâm Huy ngồi tại trong phòng hồ sơ, trước mặt bày biện thật dày một chồng hồ sơ.
Tìm được.
Nô Liễu lật ra một bản ố bằng sổ, đại nhân ngài nhìn.
Lâm Huy tiếp nhận sổ.
Phía trên ghi lại là 20 năm trước một cái môn phái giang hồ.
Độc Hạt Môn.
Mạc Bác Tam đại tả phái một trong.
Môn chủ tên hiệu Độc Hạt Vương, am hiểu dùng độc, võ công quỷ dị.
Môn hạ đệ tử đều ở trên người văn bọ cạp đồ án, lấy đó thân phận.
Mà bọn hắn tiêu chí, chính là loại này bọ cạp hoa văn.
20 năm trước, Độc Hạt Môn bởi vì buôn bán muối lậu,
bị triều đình phái binh tiêu diệt. Nô Liếu tiếp tục lật xem, môn chủ Độc Hạt Vương bị tại chỗ đánh chết, môn hạ đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn. Đằng sau Độc Hạt môn liền mai danh nhận tích. Lâm Vi nhíu mày, một cái bị diệt 20 năm môn phái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Trừ phi, tiếp tục tra. Lâm Vi nói, tra Độc Hạt môn dư nghiệt. Lại qua một khắc đồng hồ. Đại nhân, nơi này có ghi chép. Tống Bạch tìm được đầu mối mới. 10 năm trước, Mạc Bác xuất hiện qua Độc Hạt môn dư nghiệt tung tích. Có người tự xưng là Độc Hạt Vương nhi tử, muốn trùng kiến Độc Hạt môn. Nhưng rất nhanh liền bị nơi đó quan phủ trấn áp. Lâm Vi gật gật đầu. Xem ra Độc Hạt môn xác thực không có triệt để diệt tuyệt, luôn có chút cá lọt lưới, núp trong bóng tối tùy thời mà động. Đại nhân, ngài nói có phải hay không là Độc Hạt môn người làm? Tống Bạch hỏi. Không chỉ là bọn hắn. Lâm Vi nói, Độc Hạt môn Dương Nghiệt không có năng lực đồng thời giết chết ba cái chủ sự, càng không khả năng trong một đêm diệt tiền ra cả nhà. Bọn hắn phía sau còn có người. Đang nói, Lý Nhai đi đến. Tra được thế nào? Lâm Vi đem ra cắm nến đưa cho hắn, Độc Hạt môn tiêu chí. Lý Nhai tiếp nhận ra cắm nến, hơi nhướng mày, Độc Hạt môn. Môn phái này không phải sớm đã bị diệt sao? Dương Nghiệt còn tại. Lâm Vi nói, mà lại bọn hắn cùng quân giới án có quan hệ. Lý Nhai trầm ngâm một lát, nếu thật là Độc Hạt môn, chuyện kia liền phiền toái. Vì sao? Độc Hạt môn am hiểu nhất không phải võ công, mà là độc. Lý Nhai nói, độc của bọn họ thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Năm đó tiêu diệt Độc Hạt môn, triều đình tổn thất không ít người, đều là chúng độc mà chết. Lâm Vi trong lòng hơi động. Dùng độc, hắn có Cửu Dương thần công hộ thể, bách độc bất xâm. Phổ thông độc với hắn mà nói, cùng nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Không sao. Lâm Vi thản nhiên nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lý Nhai gật gật đầu, ngươi cẩn thận chút. Đúng rồi, hoàng thượng bên kia thúc giục gấp, ngươi phải nắm chắc thời gian. Ta biết. Lý Nhai sau khi đi, Lâm Huy tiếp tục lật xem hồ sơ. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Độc Hạt môn từng cùng Mạc Bắc Mã Phỉ từng có tiếp xúc. Mạc Bắc Mã Phỉ. Lâm Huy nhớ tới Phạm Đại Phạm Nhị lời khai. Bọn hắn chính là đem quân giới vận cho Mạc Bắc Mã Phỉ. Xem ra manh mối này không sai. Độc Hạt môn, Mạc Bắc Mã Phỉ, quân giới buôn lậu. Ba cái này ở giữa, khẳng định có liên hệ. Mà chủ sử sau màn, rất có thể liền giấu ở trong đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Trấn phủ ti. Đại nhân, tìm được. Tống Mạch hứng thú bừng bừng chạy vào. Lâm Huy để chén trà trong tay xuống, nói: Độc Hạt môn Dương Nghiệt liền giấu ở thành Đông Thanh xả bang bên trong. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 182, bọ cạp giá cắm đến, 2, chương 182, bọ cạp giá cắm đến, 2, thanh xà bang. Lâm Vi hơi nhíu mày. Bang phái này hắn có ấn tượng, ngày bình thường kiểm chế phí bảo hộ, làm chút trộm vật móc túi hoạt động. Tại Dương Châu thành trong bang phái, không tính là thế lực lớn gì. Không nghĩ tới đúng là Độc Hạt môn nhiệm hộ. Xác định sao? Xác định. Tống Bạch gật đầu, chúng ta mật thám tận mắt thấy, có thanh xà bang người tại chợ đen buôn bán độc dược. Mà lại độc dược kia phối phương, cùng trong hồ sơ ghi lại Độc Hạt môn độc dược giống nhau như lúc. Lâm Vi đứng người lên, thông chi Dương Thiên hộ, chuẩn bị hành động. Là sau nửa canh giờ, 500 cẩm y liễu vệ tập kết hoàn tất. Lâm Vi đứng tại đội ngũ phía trước, thanh âm băng lãnh, thanh xà bang cấu kết Độc Hạt môn Dương Nghiệt, muốn bán quân giới, tội ác cùng cực. Hôm nay, chúng ta muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hắn dừng một chút, trong mắt sát ý lóe lên. Giết không tha, giết không tha, giết không tha. 500 cẩm y liễu vệ cùng kêu lên hô to, sát khí ngút trời. Lâm Vi vung tay lên, xuất phát. Đội ngũ chia binh hai đường. Lâm Vi mang 300 người từ cửa chính tiến công, Dương Thông Bình mang 200 người từ cửa sau bọc đánh. Tiền hậu giáp kích, không lưu đường sống. Thành Đông, thanh xà bang tổng bộ. Đây là một tòa chiếm diện tích rất rộng trạch viện, tường cao viện sâu, nhìn vững như thành đồng. Cửa ra vào thủ vệ chính lười biếng tơi nắng. Đột nhiên, mặt đất khẽ chấn động. Thanh âm gì? Một người thủ vệ ngẩng đầu nghi ngờ. Một giây sau, con ngươi của hắn đống nhiên co vào. Cuối con đường, đen nghịt cầm y liề vệ giống như thủy triều vào tới. Người cầm đầu người mặc phi ngư phục, tay cầm trường đao, chính là Lâm Uy. Địch tập, địch tập, thủ vệ hoảng sợ kêu to. Nhưng đã chậm. Lâm Uy cách 30 mét, chém ra một đao. Vô hình, kinh khủng đao khí như nộ lòng gào thét, trong nháy mắt vượt qua 30 mét khoảng cách. Đại môn nặng nề liên đồng môn khung cùng một chỗ, bị một đao này triệt để đánh nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Hai cái thủ vệ trực tiếp bị đao khí đánh chết, thi thể bay ra xa 10 mấy mét. Xông. Lâm Uy một ngựa đi đầu, xông vào thanh xà bang. Sau lưng 300 cẩm y liễu vệ theo sát phía sau. Trong viện, thanh xà bang bang chúng còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cẩm y liễu vệ sẽ đến nhanh như vậy, mạnh như vậy. Giết bọn hắn. Một cái tiểu đầu mục giống to. Mấy trăm bang chúng rút ra binh khí, hung hãn không sợ chết xông lên. Lâm Huy cười lạnh. Một đám người ô hợp. Hắn tiện tay vung lên, đao khí quét ngang. Phốc phốc phốc. 10 cái bang chúng trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Máu tươi phun ra, nội tạng chảy đầy đất. Trang diện huyết tinh đến cực điểm. Nhưng cái này cũng không có dọa lùi những người khác. Ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn.
giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Các bang chúng đỏ hướng mắt, không muốn sống sông đi lên. Lâm Huy nhíu mày, những người này phản ứng không đối. Bình thường bang phái thành viên, nhìn thấy loại này thiên về một bên đồ sát, đã sớm chạy tán loạn. Nhưng thanh xà ba người lại hung hãn không sợ chết, cái này không bình thường. Trừ phi bọn hắn bị tẩy não, hoặc là bọn hắn căn bản chính là độc hạt môn bồi dưỡng tử sĩ. Nếu muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Lâm Huy không lưu tay nữa, Cửu Dương thần công toàn lực vận chuyển, chân khí màu vàng nóng ở trên người hắn lưu chuyển, như là phủ thêm một tầng kim giáp. Hắn xông vào đám người, hổ gặp bầy dê, mỗi một đao chém ra đều mang đi mấy cái nhân mạng. Bất quá thời gian qua một lát, trên mặt đất đã nằm trên trăm bộ thi thể, máu chảy thành sông. Đúng lúc này, một bóng người từ trong viện xông ra, dừng tay. Người đến là cái hơn 50 tuổi lão giả, mặc trường bào màu xanh. Hắn vừa xuất hiện, tất cả bang chúng đều ngừng công kích. Lâm trưởng lão, Lâm trưởng lão tới. Các bang chúng như là tìm được chủ tâm cốt. Lâm trưởng lão, Lâm Huy nét miệng lên một vòng cười lạnh. Xem ra đây chính là độc hạt môn cao tầng. Các hạ là cẩm y liễu vệ Lâm Thiên hộ đi. Lâm trưởng lão trầm giọng nói, chính là, không biết ta thanh xà bang phạm vào tội gì, muốn lao động cẩm y liễu vệ làm to chuyện. Lâm Huy lời nhắc cùng hắn nói nhảm, cấu kết độc hạt môn, buôn bán quân giới, cái này hai đầu tội danh đủ sao? Lâm trưởng lão biến sắc, thân phận của bọn hắn bại lộ. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Lâm trưởng lão đột nhiên cao giọng nói, các huynh đệ, hôm nay cẩm y liễu vệ muốn diệt chúng ta cả nhà, nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ai có thể giết Lâm Huy, tiền thưởng 100,000 lượng. Giết một cái cẩm y liễu vệ, tiền thưởng 1.000 lượng. 100,000 lượng. Các bang chúng con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là 100,000 lượng bạch ngân a, đủ bọn hắn tiêu xài cả đời. Giết. Vì 100,000 lượng. Các bang chúng như bị điên xông lên. Lâm Huy lắc đầu, thật sự là ngu xuẩn. Trước thực lực tuyệt đối, tiền tài tính là gì? Hắn hít sâu một hơi, thể nội cửu dương chân khí trong nháy mắt chuyển hóa làm chí hàn chi lực, huyền minh băng phách, băng phong thiên lý. Lâm Huy một đao chém về phía mặt đất, tạch tạch tạch, lấy hắn làm trung tâm, hàn băng trong nháy mắt lan tràn. Mặt đất, vách tường, cây cối, hết thảy tất cả đều bị băng phong, bao quát những cái kia xông tới băng chúng. Bọn hắn duy trì công kích tư thế, bị đông cứng thành băng điêu, biểu lộ dữ tợn, sinh động như thật. Cả viện trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết. Duy nhất còn có thể động, chỉ có Lâm trưởng lão. Nhưng hắn cũng bị quăng đến run lẩy bẩy, vận chuyển chân khí đều trở nên chậm chạp. Cái này, đây là võ công gì? Lâm trưởng lão hoảng sợ nhìn xem Lâm Huy. Lâm Huy không có trả lời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất. Xích Thốn Thiên Ngai lại xuất hiện lúc đã đến Lâm trưởng lão trước mặt. Lâm trưởng lão còn không có kịp phản ứng, cổ liền bị bắt lấy. Nói, ai là chủ sự sau màn? Lâm Huy lạnh lùng nói. Lâm trưởng lão muốn dây dưa, nhưng ở Lâm Huy trước mặt, hắn tựa như cái hài nhi, không có lực phản kháng chút nào. Dân chúng trung quanh từ khe cửa trong cửa sổ nhìn lén, nhìn thấy thanh xà bang bị tiêu diệt, nhao nhao vỗ tay khen hay. Đáng đời, đám xuất sinh này rốt cục gặp báo ứng. Lâm Thiên hộ vi vũ, vì dân trừ hại a. Lâm Huy bóp lấy Lâm trưởng lão cổ, trên tay có chút dùng sức, nói, ai là chủ sự sau màn? Lâm trưởng lão mặt đỏ lên, liều mạng dãy rủa, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Ta không biết. Lâm trưởng lão khó khăn gạt ra mấy chữ. Lâm Huy hơi nhướng mày. Một giây sau, ngón tay của hắn tại Lâm trưởng lão trên thân liền chút mấy cái. Phốc phốc phốc. Lâm trưởng lão đan điền, kinh mạch trong nháy mắt bị phế. Một cái tông sư đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy biến thành phế nhân. A, Lâm trưởng lão kêu thảm một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Hắn không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Chân khí, không có. Tu vi, không có. Mấy chục năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi phế đi võ công của ta. Lâm trưởng lão âm thanh run rẩy. Lâm Huy buông tay ra, lạnh lùng nói, đây chỉ là bắt đầu. Nếu như ngươi không nói thật, tiếp xuống hình phạt sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm trưởng lão toàn thân run lên. Hắn biết cẩm ý gì về chiếu ngục thủ đoạn, đó là ngay cả ngạnh hắn đều sẽ sụp đổ địa ngục. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 183, chết lặng, 1, chương 183, chết lặng, 1, tìm kiếm. Lâm Vi ra lệnh một tiếng. Cẩm Y Liễu vệ bọn họ lập tức hành động, bắt đầu điều tra thanh xà bang. Rất nhanh, hầm bị phát hiện. Đại nhân, ngài nhìn. Tống Bạch kích động chạy tới. Lâm Huy đi vào hầm, lọt vào trong tầm mắt thấy, để hắn cũng hơi kinh hãi. Quân giới, đại lượng quân giới, trường thương, cung nỏ, áo giáp, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy. Số lượng nhiều, đủ để trang bị 2.000 người. Còn có mấy cái dương lớn, bên trong đầy bạch ngân. Kiểm lại một chút. Lâm Huy phân phó. Sau nửa canh giờ, đại nhân, quân giới 2.000 bộ, bạch ngân 800,000 lượng. Tống Bạch hưng phấn mà báo cáo, 800,000 lượng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Thanh xà bang một cái tiểu bang phái, làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Đáp án rõ ràng, đầu cơ trục lợi quân giới tiền tham ô mang đi. Lâm Huy phất tay, cẩm y liễu vệ bọn họ bắt đầu vận chuyển chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, Dương Tông Bình từ hậu viện tới, Lâm huynh đệ, hậu viện cũng tìm kiếm xong, phát hiện chế độc tác phường, còn có đại lượng độc dược thành phẩm.
xem ra nơi này đúng là độc hạt cửa hang ổ. Lâm Huy gật gật đầu, vất vả Dương Thiên Hộ. Chỗ đó, Dương Tông Bình cười nói, đi theo Lâm huynh đệ phá án, thật sự là thông khoái. Ngươi tựa như một cái mãnh hổ xuống núi, chỗ đến, quần ma lui tránh. Lâm Huy cười cười, không có nói tiếp. Mãnh hổ? Có lẽ vậy, nhưng mãnh hổ rất nhiều, cũng sẽ chết lặng. Bắc trấn phủ ti, 800,000 lượng bạch ngân, 2000 bộ quân giới. Lý Nhai bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, đại nhân. Lâm Huy bình tĩnh báo cáo. Tốt, tốt, tốt. Lý Nhai nói liên tục ba chữ tốt, kích động đến trong phòng đi qua đi lại. Lần này xem như bắt được thật sự chứng cứ. Lâm Huy, ngươi lập công lớn. Hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Người trẻ tuổi này luôn luôn có thể cho hắn kinh hỉ. Đây đều là đại nhân vu trồng. Lâm Huy khiêm tốn nói. Chớ khiêm nhường. Lý Nhai khoát khoát tay, vụ án này đổi thành người khác căn bản tra không được một bước này. Cái kia Lâm trưởng lão đâu? Nốt tại chiếu ngục, ngay tại thẩm vấn. Tốt, nhất định phải cậy mở miệng của hắn. Lý Nhai trầm giọng nói, hắc thủ phía sau màn nhất định phải móc ra. Là. Cùng lúc đó, Ôm Tú Sơn Trang, trong đỉnh giữa hồ, Tam hoàng tử Hạ Minh cầm trong tay cần câu, ngồi lặng lặng. Hắn đang câu cá, nhưng quỷ dị chính là lưới câu là thẳng, mà lại lưới câu căn bản không có chìm vào trong nước, liền treo ở trên mặt nước. Đây rõ ràng không phải đang câu cá, mà là đang đợi cá chính mình nhảy lên. Điện hạ người áo đen xuất hiện, nói, Hạ Minh không quay đầu lại, thanh xả bang bị tiêu diệt. Đùng, cần câu gây mất. Hạ Minh trong tay một nửa cần câu bị hắn bóp thành một phấn. Lâm Huy, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết, càng là bình tĩnh, hắn càng là phẫn nộ. Là, hắn mang theo 500 cẩm y rìa vệ, chưa tới một canh giờ liền đạp băng thanh xà bang. Lâm trưởng lão bị phế võ công, hiện tại nhốt tại chiếu ngục. Quân giới cùng ngân lượng đều bị lục soát đi ra. Hạ Minh chậm rãi đứng người lên, hắn xoay người, trên mặt y nguyên treo nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt sắc ý như nước thủy triều. Lâm Huy, hắn nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Xem ra ta xem thường ngươi. Người áo đen cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn biết điện hạ thật nổi giận. Đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ thất thố như vậy. Truyền lệnh xuống. Hạ Minh đột nhiên nói, tất cả cứ điểm lập tức chuyển di, tất cả nhân viên lập tức rút lui Dương Châu. Là, người áo đen đang muốn rời đi. Chờ một chút. Hạ Minh gọi lại hắn, lại phái người đi thăm dò Lâm Huy nội tình. Người nhà của hắn, bằng hữu, người yêu, hết thảy tất cả ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cuối cùng bốn chữ Hạ Minh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Người áo đen trong lòng run lên. Là, Hạ Minh nhìn xem gãy mất cần câu rơi vào trong nước, chậm rãi chìm xuống, tựa như hắn bố trí tỉ mỉ bắn cờ, bị Lâm Huy một cước đá ngã lăn. Lâm Huy, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta, nhưng ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan. Vào đêm, chiếu ngục âm trầm ẩm ướt, tràn ngập mùi máu tươi. Nơi này là cẩm y liệt vệ địa ngục, cũng là phạm nhân địa ngục. Lâm Huy ngồi đang tra hỏi ngoài phòng trên hành lang, trước mặt bày biện một tấm bàn nhỏ, trên bàn có rượu, có thịt. Hắn chậm rãi uống rượu, ăn thịt. Trong phòng thẩm vấn truyền đến Lâm trưởng lao tiếng kêu thảm thiết. A, ta thật không biết, van cầu các ngươi cho ta một thống khoái đi. Thanh âm thê lương, để cho người ta dùng mình. Nhưng Lâm Huy biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là lặng lặng uống rượu. Phản phất tiếng kêu thảm kia là tuyệt vời nhất âm nhạc. Tống Bạch phòng thẩm tin tức thất đi ra, đầy tay là máu. Đại nhân, hắn còn không chịu nói. Tiếp tục. Lâm Huy thản nhiên nói. Là. Tống Bạch lại tiến vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Lâm Huy bưng chén rượu lên, nhìn xem rượu trong ly, thanh tịnh, trong suốt, tựa như hắn vừa tới đến thế giới này lúc tâm. Khi đó hắn sẽ còn là giết người mà khẩn trương, sẽ còn là tử vong mà sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn đã nhớ không rõ giết bao nhiêu người, mấy trăm, mấy ngàn, số lượng đã không có ý nghĩa. Giết người đã thành một loại tập quán, tựa như ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên. Ta thay đổi, hắn nhẹ giọng tự nói, trở nên chết lặng. Trước kia, hắn nghe được kêu thảm sẽ tâm sinh không đành lòng. Hiện tại, hắn có thể một bên nghe kêu thảm, một bên nhàn nhã ăn thịt uống rượu. Trước kia, hắn giết người sau sẽ làm ác mộng. Hiện tại, hắn có thể trong vũng máu bình yên chìm vào giấc ngủ. Đây chính là cường giả đại giới sao? Vì mạnh lên, đã mất đi làm người cộng tình. Hắn lắc đầu, uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ nó, tại cái này được nhục cường thực thế giới, thiện lương sẽ chỉ làm người đã chết càng nhanh. Chỉ có hung ác mới có thể còn sống. Chỉ có so tất cả mọi người hung ác mới có thể sống thật tốt. Chiếu ngục chỗ sâu, tiếng kêu thảm thiết đã kéo dài 2 canh giờ. Lâm trưởng lão ngồi phịch ở trên giá hành hình, toàn thân không có một khối thịt ngon. 10 ngón móng tay toàn bộ bị lột sạch, máu me đồng địa. Trên thân hiện đầy tinh mịn vết đao, mỗi một đạo đều tinh chuẩn tránh đi yếu hại. Đây là cẩm y liệt vệ thủ đoạn, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại nhân, hắn chiêu. Nô Liếu tổng thẩm tin tức thất đi ra. Lâm Huy đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi vào. Lâm trưởng lão nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi này, so ác quỷ còn đáng sợ hơn. Nói đi. Lâm Huy kéo qua một cái ghế tòa hạ. Thành Bắc. Thành Bắc có cái vứt bỏ trại viện. Đó là chúng ta cứ điểm. Lâm trưởng lão hưu khí vô lực nói ra. Còn gì nữa không? Thành Tây. Thành Tây vùng ngoại ô có cái miếu hoang. Cũng là. Lâm Huy nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên cười. Có ý tứ. Hắn đứng người lên, đi đến Lâm trưởng lão trước mặt. Người đang nói láo.
Lâm trưởng lão con ngươi co rụt lại, không có, không có. Thành Bắc phế trạch, 3 tháng trước liền bị phá hủy. Thành Tây miếu hoang, năm ngoái liền bị một trận đại hỏa đốt thành phế tích. Lâm Huy thanh âm rất bình tĩnh. Hai địa phương này, căn bản không thể nào là các ngươi cứ điểm. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 183, chết lặng 2, chương 183, chết lặng 2, Lâm trưởng lao sắc mặt trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, Lâm Huy đối với Dương Châu mỗi một hẻo lánh đều như lòng bàn tay. Nhưng là Lâm Huy lời nói xoay chuyển, ngươi nói hai địa phương này, ngược lại là rất thích hợp bố trí mai phục. Trống trải, vắng vẻ, bốn phía không có người nào. Nếu như ta phái người đi điều tra, sợ rằng sẽ bên trong các ngươi mai phục đi. Lâm trưởng lão toàn thân run lên. Bị nhìn xuyên. Toàn bộ bị nhìn xuyên. Tống Bạch. Lâm Huy thản nhiên nói. Tại. Thông chi Dương Tiên Hộ, để hắn dẫn người đi thành Bắc phế trạch cùng thành Tây miếu hoang. Đại nhân, nơi đó khả năng có mai phục. Tống Bạch lo lắng nói ta biết. Lâm Huy cười cười, nói cho Dương Tiên Hộ, hành sự cẩn thận, bảo mệnh quan trọng. Là. Tống Bạch mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Lâm trưởng lão ngây ngẩn cả người. Biết rõ là bấy dập, còn muốn phái người đi. Cái này Lâm Huy, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ôm Tú Sơn Trang. Điện hạ, Lâm Huy trúng kế, người áo đen hưng phấn mà bẩm báo. Hạ Minh ngay tại đánh cờ. Hắn cầm cờ đen, đối diện không người, lại bày biện bạch tử. Chính mình cùng chính mình bên dưới. A, đầu hắn cũng không nhấc. Dương Tông Bình mang theo 300 cẩm y liễu vệ, chính hướng thành Bắc phế trạch tiến đến. Người của chúng ta đã ở nơi đó bố trí xuống tiên la địa võng. Hạ Minh rơi xuống một con, Lâm Huy đâu? Còn tại Bắc trấn phủ thi. Rất tốt. Hạ Minh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chấp hành kế hoạch. Là Lâm phủ. Trời tối người yên. Tần Bán Nhi đã nằm ngủ. Công Tôn Ngạo canh giữ ở tiền viện, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Từ khi Lâm Huy tra quân giới án đến nay, hắn liền đặc biệt coi chừng. Dù sao đắc tội quá nhiều người. Đột nhiên, siêu, một đạo hắc ảnh từ ngoài tường bay qua. Công Tôn Ngạo ánh mắt ngưng tụ, nâng thương đuổi theo. Người nào? Bóng đen tốc độ cực nhanh, tại trên nóc nhà phi tốc nhảy vọt. Công Tôn Ngạo theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền rời đi Lâm phủ. Cùng lúc đó, hai bóng người lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào Lâm phủ hậu viện. Chính là Độc Hạt cửa mạnh trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão. Hai người đều là tông sư đỉnh phong cao thủ. Công Tôn Ngạo bị dẫn dắt rời đi. Mạnh trưởng lão thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Tiêu trưởng lão gật đầu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, bắt cóc Lâm Huy thê tử Tần Bác Nhi. Có con tin nơi tay, liền có thể uy hiếp Lâm Huy. Hai người thân hình lóe lên, thẳng đến phòng ngủ chính mà đi. Đẩy cửa ra, trên giường xác thực nằm một nữ nhân. Ánh trăng xuyên thấu qua song xa chiếu vào, có thể thấy rõ nàng mỹ lệ tư thái. Động thủ. Mạnh trưởng lão vung tay lên, vẩy ra một thanh thuốc mê. Thuốc bột tràn ngập ở trong không khí. Người bình thường hút vào một chút, liền sẽ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà, trên giường nữ nhân đột nhiên ngồi dậy. Các ngươi tìm người, là ta sao? Thanh lãnh giọng nam vang lên. Mạnh trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đồng thời sửng sốt. Dưới ánh trăng, vậy nơi nào là cái gì nữ nhân? Rõ ràng là một tuấn mỹ nam tử tuổi trẻ. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên giường, khóe miệng mang theo một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ngươi, ngươi là ai? Mạnh trưởng lão thanh âm có chút run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Ta. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng người lên. Một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Ta là Lâm Huy. Cái gì? Hai vị trưởng lão như bị sét đánh. Lâm Huy không phải tại Bắc trấn phủ thì sao? Tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng. Người của chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi tại. A, ngươi nói cái kia a? Lâm Huy cười cười. Đó cũng là ta. Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cũng là hắn. Có ý tứ gì? Xem ra các ngươi còn không biết. Lâm Huy chậm rãi nói ra. Thiên nhân cảnh, có thể ngưng tụ hóa thân. Nói một cách khác, ta có thể đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương. Và anh. Câu nói này như là kinh lôi, tại hai vị trưởng lão trong đầu nổ vang. Thiên nhân cảnh. Hóa thân. Cái này chỉ có 19 tuổi người trẻ tuổi, lại là thiên nhân cảnh cường giả. Chạy. Mạnh trưởng lão phản ứng cực nhanh, quay người liền muốn trốn. Nhưng đã chậm. Lâm Huy chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lực lượng vô hình trong nháy mắt cầm giữ toàn bộ không gian. Hai vị tông sư đỉnh phong cao thủ, thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều làm không được. Lúc đầu, giữa chúng ta chỉ là công sự. Lâm Huy thanh âm trở nên lạnh. Các ngươi giết người, ta bắt các ngươi, rất bình thường. Nhưng là, hắn từng bước một đi hướng hai người. Ngồi đi một bước, uy áp liền mạnh một phần. Các ngươi không nên đụng đến ta người nhà. Giang giác. Mạnh trưởng lão xương đùi trực tiếp bị đẻ gãy. Hắn muốn kêu thảm, lại không phát ra được thanh âm nào. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Mà vảy ngược của ta, chính là ta người nhà. Lâm Huy đi đến trước mặt hai người. Nói cho ta biết, ai phái các ngươi tới. Giang cầm giải trừ một cái trước mắt. Ta không biết. Mạnh trưởng lão run giọng nói. Có đúng không? Lâm Huy duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Mạnh trưởng lão đan liền trong nháy mắt phá thoái. Mấy chục năm tu vi hóa thành hư không. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nhưng quỷ dị chính là thanh âm bị bình chướng vô hình ngăn cách. Căn phòng cách vách Tần Vãn Nhi y nguyên ngủ rất say. Người đây. Lâm Huy nhìn về phía Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão toàn thân run rẩy,
là ba cái gì? Tam hoàng tử. Mạnh trưởng lão hoảng sợ nhìn xem hắn, liều mạng lắc đầu. Nhưng Lâm Huy đã được đến muốn đáp án. Nguyên lai là hắn. Tam hoàng tử Hạ Minh. Rất tốt. Lâm Huy thanh âm lạnh đến giống băng. Dám đụng đến ta người nhà, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này. Lâm phủ mật thất dưới đất. Đây là Lâm Huy cố ý chế tạo một gian hình phòng, bốn vách tường đều dùng huyền thiết đổ bê tông, cách âm hiệu quả cực dai. Coi như ở bên trong tiên đao và quả, bên ngoài cũng nghe không đến nửa điểm thanh âm. Mạnh trưởng lão co quắp trên mặt đất, đan điền bị phế, một thân tu vi mất hết. Tiêu trưởng lão thi thể bị ném vào góc, máu còn tại chảy ra ngoài. Lâm Huy ngồi trên ghế, trong tay vuốt vuốt một cây tiểu đao. Đúng lúc này, cửa mở. Một cái khác Lâm Huy đi đến. Đúng là hắn lưu tại Bắc Chấn phủ Ti Thiên Nhân hóa thân. Hai cái Lâm Huy liếc nhau, hóa thân chậm rãi tiêu tán, một lần nữa dung nhập bản thể. Tất cả ký ức trong nháy mắt đồng bộ. Nguyên lai thành Bắc Phế Trạch bên kia, Dương Tông Bình bổ hụt. Lâm Huy tự đủ. Xem ra Bắc Chấn phủ Ti bên trong có nội ứng a. Hắn nhìn về phía Mạnh trưởng lão. Bất quá không quan hệ, ta đã biết là người nào. Mạnh trưởng lão khó khăn ngẩng đầu, ngươi muốn giết cứ giết, cho thông khoái. Thông khoái? Lâm Huy cười. Các ngươi dám đụng đến ta người nhà chủ ý, còn muốn thông khoái? Hắn đi qua, một phát bắt được Mạnh trưởng lão cái cằm. Răng rắc răng rắc. Vài tiếng giòn vang. Mạnh trưởng lão miệng đầy răng toàn bộ bị bóp nát. Máu tươi hòa với răng nát từ trong miệng chảy ra. Ngô ngô ngô, Mạnh trưởng lão đau đến toàn thân run rẩy, lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Lâm Huy buông tay ra, bắt đầu đào y phục của hắn. Rất nhanh, Mạnh trưởng lão liền bị lột được không mảnh vải che thân. Biết tại sao muốn như vậy phải không? Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 184, tương kế tự kế, 1, chương 184, tương kế tự kế, 1, Lâm Huy thản nhiên nói. Phòng ngừa ngươi cắn lưỡi tự vẫn, phòng ngừa ngươi dùng trên quần áo sâu. Sau đó, ngươi sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn rội ra một ngón tay, điểm tại Mạnh trưởng lão mi tâm. Một đạo quỷ dị hắc khí chui vào. Phệ tâm chú. Mới đầu, Mạnh trưởng lão không có cảm giác gì. Nhưng rất nhanh, một loại khó mà hình dung thống khổ từ sâu trong linh hồn bộc phát. Tựa như có vô số con kiến tại gặm nuốt trái tim của hắn. Lại như có ngàn vạn cây kim đang thắt thần kinh của hắn. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mặt đất. Mạnh trưởng lão trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Hắn muốn đập đầu vào tường tự vẫn, nhưng toàn thân mềm nhũn, ngay cả bỏ đều bỏ bất động. Hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng miệng đầy đều là răng nát cùng máu. Hắn thậm chí muốn dùng móng tay vạch phá cổ họng của mình. Nhưng Lâm Huy đã sớm đem móng tay của hắn toàn bộ nổ xong. Si khả sát bất khả nhục. Lâm Huy cười lạnh nói, tại phệ tâm chú trước mặt, không có ngành hán. Quả nhiên, không đến thời gian một nén nhang, Mạnh trưởng lão liền hỏng mất. Cầu, van cầu ngươi, giết ta. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt cùng nước núi. Nơi nào còn có nửa điểm tông sư bộ dáng của cao thủ? Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Lâm Huy đứng người lên, từ từ hưởng thụ đi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ lại đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không, không muốn đi. Van ngươi. Mạnh trưởng lão tuyệt vọng gào thét. Nhưng Lâm Huy cũng không quay đầu lại rời đi mật thất. Phanh, nặng nề cửa sắt đóng lại. Trong mật thất chỉ còn lại có Mạnh trưởng lão một người, còn có cái kia không ngừng không nghỉ thống khổ. Lâm Huy trở lại thư phòng. Công Tôn Ngạo đã ở nơi đó chờ. Đại nhân, cái kia dẫn dắt rời đi ta bóng đen chạy. Công Tôn Ngạo có chút ảo não. Không có việc gì. Lâm Huy khoát khoát tay. Vốn chính là kế điệu hổ Lý Sơn, chủ mưu đã bắt được. Công Tôn Ngạo hai mắt tỏa sáng, là ai? Một cái người không biết sống chết. Lâm Huy không có nói rõ. Dù sao cũng là hoàng tử, hiện tại còn không thể công khai. Đúng rồi, phái người nhìn chằm chằm Bắc Chấn phủ Ti, nhìn xem đêm nay ai sẽ vụng trộm chuồn đi là. Công Tôn Ngạo lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tam hoàng tử Hạ Minh, hắn ở trong lòng mặc niệm cái tên này. Rất tốt, lại thêm một cái người đáng chết. Cùng lúc đó, ngoài thành Ôm Tú Sơn Trang, Hạ Minh ngồi trong thư phòng, sắc mặt tâm trầm. Đã qua thời gian ước định, Mạnh trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão vẫn chưa về. Kế hoạch thất bại. Điện hạ, một người áo đen vội vàng tiến đến. Thành Bắc bên kia, Dương Tông Bình người bổ hụt. Người của chúng ta toàn bộ rút lui, không có tổn thất. Hạ Minh gật gật đầu. Chỉ ít đó là cái tin tức tốt. Mạnh trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đâu? Không có tin tức. Người áo đen túi đầu xuống. Hẳn là giữ nhiều lành ít. Đúng. Hạ Minh một trưởng gỗ ở trên bàn. Tốt nhất hoàng hoa lê bàn gỗ trong nháy mắt chia 5 x 7. Phế vật. Đều là phế vật. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thôi. Chết thì đã chết. Cho độc hạt cửa đưa 100. Không 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 lượng bạc đi qua. Liền nói là cho ba vị trưởng lão an gia phí. Người áo đen sững sờ. Điện hạ, bọn hắn thất bại. Chính là bởi vì thất bại, mới muốn đưa tiền. Hạ Minh lạnh lùng nói. Không phải vậy ai còn dám bán mạng cho ta. Nhớ kỹ, thu mua lòng người, không thể chỉ dựa vào ân uy tình thi. Có đôi khi, muốn bỏ xuống được tiền vốn. Là, thuộc Hạ Minh Bạch. Người áo đen cung kính lui ra.
Hạ Minh ngồi một mình ở trong hắc ám. Ba cái tông sư, cứ như vậy không có. Mặc dù độc hạt cửa nhân mạng không đáng tiền, nhưng tông sư dù sao không phải rau cải trắng. Tổn thất hay là rất lớn. Lâm Huy. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này. Ngươi chờ. Lần tiếp theo, ta sẽ chuẩn bị một cái ngươi không cách nào cự tuyệt mùi nhử. Đem ngươi dẫn xuất ngoài thành. Sau đó, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bắt chấn phủ thi. Một cái bóng đen lặng lẽ chuồn ra cửa sau. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Chỗ tối. Nô Liếu đối với thủ hạ bên người làm thủ thế. Đuổi theo. Nhìn hắn đi nơi nào. Mấy cái cẩm ý liề vệ lặng yên không một tiếng động đi theo. Nô Liếu thì lưu tại nguyên địa tiếp tục giám thị. Đại nhân nói đúng. Bắt chấn phủ ti bên trong, quả nhiên có nội ứng. Mà đêm nay, cái này nội ứng liền muốn lộ ra cái đuôi hồ ly. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy ngồi tại bắt chấn phủ ti trên công đường, Dương Tông Bình đứng ở một bên. Tối hôm qua theo dõi kết quả như thế nào? Dương Tông Bình hạ giọng, người kia đi Tây Thị một nhà tử lâu, tại lầu 2 nhã gian chờ đợi nửa canh giờ. Sau đó lại trở về. Cha rõ ràng là ai chưa? Là ngăn phòng một cái thư lại, gọi Trần Văn. Lâm Huy gật gật đầu, chứ không nên đánh cỏ kinh rắn. Giữ lại hắn, nói không chừng còn hữu dụng. Đang nói, Nô Liễu bước nhanh đến. Đại nhân, chiếu ngục bên kia nói, Phạm Đại Phạm Nhị muốn gặp ngài. Nói có chuyện trọng yếu muốn bàn giao. Lâm Huy đứng người lên, đi, đi xem một chút. Chiếu trong ngục. Phạm Đại Phạm Nhị bị giam tại trung phòng nhà tù. Hai người sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên một đêm này ngủ không ngon. Nhìn thấy Lâm Huy, hai người lập tức quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta nghĩ tới. Phạm Đại vội vàng nói. Tiền tiên giật. Quân giới chế tạo cục tiền tiên giật. Hắn thường xuyên đến tìm chúng ta uống rượu, còn đưa qua không ít lễ. Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp. 3 năm trước đây, chính là hắn giới thiệu chúng ta quen biết cái kia thanh đồng quỷ diện nhân. Phạm Nhị nói bổ sung. Nói là có bút làm ăn lớn muốn làm. Lúc đó chúng ta còn kỳ quái, quân giới chế tạo cục người làm sao sẽ cùng nhân sĩ giang hồ có lui tới. Sau đó thì sao? Về sau thanh đồng quỷ diện nhân liền uy hiếp chúng ta vận chuyển quân giới. Phạm Đại giáo nha đạo. Chúng ta không dám không nghe theo. Lâm Huy trầm tư một lát. Thiên Thiên Giật đã chết, manh mối này tựa hồ lại gây mất. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Thiên Thiên Giật trừ bọn ngươi ra, còn cùng ai quan hệ tốt? Chu Tước quân đoàn Thiên Phu trưởng Phó Sùng An. Phạm Đại lập tức nói. Bọn hắn là kết bái huynh đệ, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu. Phó Sùng An còn cho mượn tiền ngàn tràn không ít bạc. Chu Tước quân đoàn. Lâm Huy lông mày nhíu lại. Chu Tước quân đoàn phụ trách kinh thành phòng ngự, chú đóng ở ngoài thành đại doanh. Nếu như muốn trộm vận quân giới ra khỏi thành, có Chu Tước quân đoàn người phối hợp, xác thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Dương Tông Bình. Tại. Lập tức dẫn người đi Chu Tước quân đoàn, đem Phó Sùng An mang về. Là. Dương Tông Bình lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy trở lại công đường, tiếp tục đọc qua hồ sơ. Quân giới từ chế tạo đến vận chuyển, cần đi qua rất nhiều khâu. Chế tạo cục phụ trách sinh sản, binh bộ phụ trách nghiệp thu, Chu Tước quân đoàn phụ trách đáp vận, cuối cùng nhập kho chứa được. Mỗi cái khâu cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng dễ dàng nhất xảy ra vấn đề hoàn toàn là áp vận khâu. Bởi vì trên đường phát sinh điểm ngoại ý muốn tỉ như gặp phải giặc cướp, tổn thất một nhóm quân giới, cái này quá bình thường. Chỉ cần báo cáo lý do hợp lý, phía trên bình thường sẽ không truy đến cùng. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 184, tương kế tiểu kế 2, chương 184, tương kế tiểu kế 2, dù sao thiên hạ không yên ổn, cướp đường sơn tặc khắp nơi đều là. Đại nhân, Nô Liếu đội vàng tiến đến. Dương Thiên Hộ truyền đến tin tức, Phó Sùng An không thấy. Chu Tước quân đoàn người nói, hắn đêm qua liền rời doanh, nói là trong nhà có việc gấp, xin nghỉ 3 ngày. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, quả nhiên chạy. Xem ra cái kia Trần Văn tối hôm qua chính là đi mật báo. Phái người đi Phó Sùng An trong nhà nhìn xem. Đã đi. Nô Liếu đạo, trong nhà không có một ai, hàng xóm nói tối hôm qua nhìn thấy bọn hắn một nhà trong đêm ra khỏi thành. Tra cửa thành ghi chép. Điều tra, cửa bác thủ vệ nói, Phó Sùng An cầm Chu Tước quân đoàn công văn, nói là có khẩn cấp quân vụ, liền cho đi. Chạy ngược lại là nhanh. Lâm Huy trong lòng cười lạnh. Bất quá không quan hệ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Truyền lệnh xuống. Đối ngoại liền nói Phó Sùng An chạy án, đã nhận định hắn là quân giới án thủ phạm chính. Toàn thành truy nã, treo giải thưởng vạn lượng bạch ngân. Là. Nô Liếu lĩnh mệnh mà đi. Lâm Huy dựa vào ghế. Nếu bác chấn phủ ti có nội gian, vậy liền tương kế tự kế. Để cho địch nhân cho là mình manh mối gây mất. Xem bọn hắn sau đó sẽ có cái gì động tác. Vào đêm. Lâm Huy hóa thân lặng yên không một tiếng động đi vào mật thất dưới đất. Mạnh trưởng lão co quắp tại trong góc, toàn thân run rẩy. Một đêm tra tấn, đã để hắn triệt để hỏng mất. Nhìn thấy Lâm Huy tiến đến, hắn lập tức bỏ tới. Đại nhân, van cầu ngài cho thông khoái. Ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Lâm Huy ngồi xuống, trước tiên nói một chút thân phận của ngươi. Ta là độc hạt cửa tứ trưởng lão. Mạnh trưởng lão run giọng nói, tại trong môn phụ trách huấn luyện sát thủ. Độc hạt cửa bây giờ còn có bao nhiêu người? Hơn 300 người. Đại bộ phận đều ở ngoài thành tổng đà. Tổng đà ở đâu? Phi Vân Sơn Trang. Ngoài thành 20 dặm Phi Vân Sơn Trang. Lâm Huy gật gật đầu.
Phi Vân Sơn Trang hắn biết, mặt ngoài là cái phú thương biệt viện. Không nghĩ tới lại là độc hạt cửa hang ổ, các ngươi tại sao phải giúp người kia làm việc? Hắn cho chúng ta rất nhiều bạc, còn hứa hẹn sau khi chuyện thành công, để cho chúng ta tẩy trắng thân phận. Phong Hầu Phong Tước. Phong Hầu Phong Tước. Lâm Huy trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể hứa hẹn loại ban thường này, chứ hoàn thất, còn có thể là ai? Người kia là ai? Không. Không biết. Mạnh trưởng lão liều mạng lắc đầu. Hắn mỗi lần đều mang mặt nạ. Từ trước tới giờ không lộ chân diện mục. Chỉ biết là hắn tự xưng chủ nhân. Thủ hạ đều gọi hắn điện. Nói còn chưa dứt lời, Mạnh trưởng lão đột nhiên toàn thân run rẩy. Một ngụm máu đen phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Cấm chế phát tác. Xem ra điện hạ hai chữ này, chính là phát động cấm chế từ mấu chốt. Tiêu trưởng lão thi thể đâu? Lâm Huy hỏi canh giữ ở phía ngoài thủ hạ. Tại sắt vách mật thất. Mang ta đi nhìn xem. Sắt vách trong mật thất, tiêu trưởng lão thi thể đã bắt đầu đốt mùi. Lâm Huy cẩn thận kiểm tra một phen. Tại cánh tay trái của hắn cạnh trong, phát hiện một cái nho nhỏ hình xăm. Là một cái bọ cạp. Xem ra đây là độc hạt cửa tiêu ký. Đem thi thể xử lý. Là. Lâm Huy rời đi mật thất, trở lại thư phòng. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ, sau đó nên làm như thế nào. Phi Vân Sơn Trang bên trong có hơn 300 độc hạt cửa người. Nếu như tùy tiện tiến công, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Mà lại vị hoàng tử kia khẳng định đã sớm chuẩn bị. Nói không chừng Phi Vân Sơn Trang chính là cái bẫy dập, chờ lấy hắn đi dẫm. Đã như vậy, vậy liền tương kế tự kế, để cho địch nhân cho là mình bị lừa rồi. Sau đó tới cái xuất kỳ bất ý nghĩ tới đây, Lâm Huy nét miệng lên một vòng cười lạnh. Trở lại thư phòng, Lâm Huy ngồi trên ghế, nhắm mắt điều tức. Mặt ngoài là đang nghỉ ngơi, trên thực tế thiên nhân hóa thân đã lặng yên ngưng tụ. Một đạo hư ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt ngưng thực. Cùng bản thể thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện trong thư phòng. Thiên nhân hóa thân mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, thân ảnh biến mất. Xích Thốn Thiên Ngai phát động. 20 dặm lộ trình, bất quá mấy hơi thở. Phi Vân Sơn Trang ở vào Dương Châu thành bên ngoài hướng tây nam. Mặt ngoài là một cái phú thương biệt viện, kỳ thực là độc hạt cửa tại Dương Châu tổng đà. Giờ phút này đêm đã khuya, trong sơn trang lại đèn đuốc sáng trưng. Mấy trăm người áo đen ngay tại bận rộn. Có người tại vận chuyển cái dương, có người tại chỉnh lý binh khí, còn có người tại đốt cháy sổ sách. Hiển nhiên đang chuẩn bị rút lui. Lâm Huy hóa thân lặng yên không một tiếng động rơi vào nóc nhà. Thiên nhân cảnh nguyên thần chi lực triển khai, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân trang. Mỗi người vị trí, tu vi, nội dung nói chuyện, tất cả đều rõ ràng. Trong chính điện có hai đạo khí tức mạnh nhất, một cái là đại tông sư trung kỳ, hẳn là độc hạt môn môn chủ, một cái khác là tông sư sơ kỳ, khí tức có chút quen thuộc. Lâm Huy thân hình lóe lên, xuất hiện tại chính điện trên xà nhà. Thu liễm toàn thân khí tức, như là cùng hắc ám hòa làm một thể. Phía dưới, một cái vóc người thấp bé lao giả ngồi tại chủ vị, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, mắt trái mù, tay phải chỉ có ba ngón tay, cả người tản ra âm lãnh độc ác khí tức, chính là độc hạt môn môn chủ, độc hạt. Ở trước mặt hắn, một người nam tử trung niên chính quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lâm Huy nhận ra, Chu Tước quân đoàn Tiên Phú trưởng, Phó Sùng An, hôm nay vừa mới toàn thành truy nã trọng phạm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Môn chủ, cái kia Lâm Huy thật là đáng sợ. Phó Sùng An âm thanh run rẩy, thanh xà giúp mấy trăm người, cứ như vậy trong nháy mắt, tất cả đều biến thành băng điêu. Lâm trưởng lão cũng bị bắt sống. Loại lực lượng kia, căn bản không phải người có thể có. Độc Hạt hừ lạnh một tiếng, phế vật, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Thế nhưng là môn chủ, hắn thật rất mạnh. Phó Sùng An vội la lên, ta tận mắt thấy hắn xuất thủ tình báo. Loại kia băng hàn chi lực, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Mạnh, có thể mạnh bao nhiêu? Độc Hạt khinh thường nổ nước miếng. Lão phu tung hoành giang hồ 40 năm, cao thủ như thế nào chưa thấy qua. Một cái 19 tuổi tiểu tử, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn đứng người lên, ở trong điện giả bước. Theo lão phu nhìn, bất quá là vận khí tốt, học được một môn lợi hại băng hệ võ công thôi. Trước thực lực tuyệt đối, loẹ loẹt chiêu thức đều là hư. Phó Sùng An còn muốn nói điều gì, Độc Hạt khoát khoát tay. Không cần nói nhiều. Vương gia đã hạ lệnh, đêm mai độc thủ. Vương gia. Trên xà nhà Lâm Huy con mắt nhắm lại. Quả nhiên có người trong hoàng thất tham dự. Lão phu tự mình mang 300 tinh nhuệ. Độc Hạt cười lạnh. Đến lúc đó tại hắn hồi phủ trên đường bố trí mai phục. Cam đoan để tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Phó Sùng An trần trờ nói, thế nhưng là môn chủ, Lâm Huy bên người có cao thủ bảo hộ. Cao thủ? Độc Hạt cười ha ha. Vương gia đã sớm điều tra rõ ràng, bên cạnh hắn chỉ có một cái công tôn nạo, tông sư đỉnh phong mà thôi. Tại lão phu cái này đại tông sư trung kỳ trước mặt, bất quá là lớn một chút sâu kiến. Về phần Lâm Huy bản nhân đề cử chuyến hót, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 185, kiếm đến, 1, chương 185, kiếm đến, 1, hắn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Vương gia nói, tối đa cũng chính là đại tông sư sơ kỳ, có thể tại 19 tuổi đạt tới cảnh giới này, xác thực được tính là thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài chết yểu nhiều lắm. Lão phu đưa qua không ít thiên tài lên đường, không kém hắn một cái. Nói đến đây, Độc Hạt đi tới trước cửa sổ. Cái này Lâm Huy,
ỷ có chút thực lực liền không coi ai ra gì. Giết nhiều như vậy thánh giáo người, còn dám truy trà quân giới án. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đêm mai liền để hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phó Sung An vội vàng phụ họa, môn chủ nói đúng. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, nên cho hắn một bài học. Độc Hạt quay đầu nhìn hắn. Người đi nghỉ trước. Ngày mai cùng lão phu cùng một chỗ hành động. Sau khi chuyện thành công, vương gia cam kết quan chức cùng tiền thưởng, một dạng cũng sẽ không thiếu. Phó Sung An đại hỉ, đa tạ môn chủ. Đợi Phó Sung An lui ra sau, Độc Hạt một người đứng trong điện. Lâm Huy a Lâm Huy. Hắn nói một mình. Ngươi cho rằng bắt mấy cái tiểu lâu là thì ngon. Thật tình không biết, ngươi đã là cá trong chậu. Đêm mai là tử kỳ của ngươi. Lão phu sẽ đích thân bẻ gãy cổ của ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Có đúng không? Một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong điện vang lên. Độc Hạt toàn thân chấn động, đột nhiên quay người. Chỉ gặp một cái người trẻ tuổi áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đại điện. Khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu nhiên. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà không có cảm giác được đối phương là lúc nào tiến đến. Ngươi là ai? Độc Hạt meo lại độc nhãn, toàn thân chân khí thầm vận. Ngươi không phải mới vừa còn tại nghị luận ta sao? Lâm Huy đứng chắp tay, thần sắc cũng dung. Làm sao, nhanh như vậy liền không nhận ra? Độc Hạt con ngươi đột nhiên co lại. Lâm Huy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này chính là nơi ở của hắn, bên ngoài có trên trăm trạm gác ngầm. Tiểu tử này là làm sao chui vào? Nghe nói có người muốn giết ta. Lâm Huy thản nhiên nói. Cho nên ta liền đến. Thuận tiện nhìn xem, là dạng gì cao thủ, dám nói ta là sâu kiến. Độc Hạt sắc mặt thay đổi liên tục. Đối phương có thể vô thanh vô tức chui vào, nói do thực lực viễn siêu mình dự đoán. Nhưng việc đã đến nước này, lui không thể lui. Tiểu tử, người là gan không nhỏ. Hắn cười lạnh một tiếng. Dám một mình xông lão phu địa bàn. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Lâm Huy nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói, ta ở trước mặt ngươi là sâu kiến. Chẳng lẽ không đúng sao? Độc Hạt trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Đại tông sư trung kỳ uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Mặt đất gạch đá bắt đầu rạn nứt, cái bàn bị chấn động đến vỡ nát. Lão phu tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là giang hồ tiền bối. Lời còn chưa dứt, Độc Hạt đã động. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Lâm Huy trước mặt. Tay phải ba ngón tay giống như rắn độc đâm ra. Đầu ngón tay hiện ra u lục sắc quang mang, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, Độc Long Toản. Đã từng bằng chiêu này từng đánh chết mấy vị đại tông sư sơ kỳ cao thủ. Độc Hạt trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn thấy, một kích này tất sát. Một cái 19 tuổi tiểu tử, liền xem như đại tông sư thì như thế nào? Cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn đọc lại. Ngón tay của hắn đứng tại giữa không trung. Không phải hắn ngừng suy nghĩ, mà là bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Lâm Huy đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa hời hợt kẹp lấy công kích của hắn, tựa như kẹp lấy một cây búa. Tùy ý như vậy, nhẹ nhàng như vậy, liền cái này. Lâm Huy lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ta còn tưởng rằng tung hoành giang hồ 40 năm tiền bối có thể có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Độc Hạt quá sợ hãi, hắn liều mạng muốn rút về ngón tay, lại phát hiện đối phương hai ngón tay như là kiếm sắt, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Buông ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái thành chảo chụp vào Lâm Huy mặt, móng tay bên trên đồng dạng hiện ra độc quang. Lâm Huy tay phải có chút nhất chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Độc Hạt ba ngón tay trong nháy mắt bẻ gãy. Ngay sau đó, Lâm Huy buông ra tay phải, cải thành một trường vô ra, phân cân thác có thủ. Môn này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy độc công, bị Lâm Huy dùng đến xuất thần nhập hóa. Trường lực thấu thể mà bảo, chuyên môn phá hư gân mạch xương cốt. Phanh, Độc Hạt như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trung điệp đâm vào trên vách tường, đem trọn mặt tường đều va sụp, khói bụi nổi lên bốn phía. Độc Hạt từ trong phế tích leo ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Bạch cốt âm u đâm rách làn da, máu me đầm địa. Toàn bộ cánh tay bảy biện ra một loại quỷ dị hình dạng xoắn ốc. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Độc Hạt nhìn xem chính mình phế bỏ cánh tay phải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu. Hắn cái này đại tông sư trung kỳ cao thủ, liền bị phế đi một cánh tay. Mà lại đối phương nhìn còn rất nhẹ nhàng, căn bản không dùng toàn lực. Đây là cảnh giới gì? Đại tông sư đỉnh phong. Không, liền xem như đại tông sư đỉnh phong cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ là ngươi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Độc Hạt run giọng hỏi. Lâm Huy không có trả lời. Hắn chỉ là bước một bước về phía trước. Liền một bước này. Vâng. Uy áp kinh khủng tựa như núi cao đè xuống. Toàn bộ đại điện mặt đất trong nháy mắt chìm xuống ba thước. Tất cả cái bàn trong nháy mắt hóa thành một mịn. Độc Hạt hai chân mềm nhũn, phu phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Cô uy áp kia quá kinh khủng. Phản phất thiên địa chi lực đều đang áp chế lấy hắn. Đó căn bản không phải sức người có thể chống lại. Trời, thiên nhân. Độc Hạt khó khăn phun ra hai chữ, trong mắt hoảng sợ đã biến thành tuyệt vọng. Thiên nhân cảnh, cảnh giới trong truyền thuyết. Toàn bộ đại hạ vương triều trên mặt nổi thiên nhân, một bàn tay tính ra không quá được. Mà trước mắt cái này 19 tuổi thiếu niên, lại là thiên nhân. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Môn chủ, xảy ra chuyện gì? Mấy chục cái người áo đen bập vào. Nhìn thấy trong đại điện tình cảnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn môn chủ, đường đường đại tông sư trung kỳ cao thủ, giờ phút này vậy mà quỳ trên mặt đất, cánh tay phải bặm mẹo, máu me đầm đìa. Mà một người trẻ tuổi chắp tay đứng ở nơi đó, như là thần linh nhìn xuống sâu kiến. Vung ra môn chủ, muốn chết, giết hắn. Các người áo đen nhao nhao rút ra binh khí, hướng Lâm Huy vào tới. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ tay trái. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, một cỗ lực lượng vô hình quét ngang mà ra. Mấy chục cái người áo đen như là bị tự truy đánh trúng, đều thảm bay rất ra ngoài, đánh vỡ vách tường rơi xuống ở trong viện. Có tại chỗ mất mạng, có trọng thương ngã gục. Một chiêu, lại là một chiêu. Mấy chục cái sát thủ tinh nhuệ toàn bộ ngã xuống. Một màn này triệt để rung động tất cả mọi người. Trong viện ngay tại bận rộn mấy trăm sát thủ tất cả đều ngừng công việc trong tay. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính điện. Đề cử chuyên hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trận phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 185, kiếm đến 2, chương 185, kiếm đến 2, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo môn chủ, bị người đè xuống đất không thể động đậy. Mà người trẻ tuổi kia chỉ là tiện tay vung lên, liền giải quyết mấy chục cái tinh anh. Đây là người sao? Độc Hạt quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Uy áp kinh khủng để hắn ngay cả ngẩng đầu đều làm không được. Nhưng cầu sinh bản năng còn tại khu xử hắn. Tiền bối tha mạng. Hắn khó khăn mở miệng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Tiểu nhân nguyện ý đem tất cả gia sản dâng lên, chỉ cầu tiền bối tha tiểu nhân một mạng. Lâm Huy bất phóng túng đi một chút uy áp, để Độc Hạt có thể hơi hoạt động. Ngươi không phải mới vừa nói muốn bẻ gãy cổ của ta sao? Lâm Huy ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Làm sao? Hiện tại không nghĩ. Độc Hạt mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân cuồng vọng vô tri. Tiền bối đại nhân đại lượng, coi như tiểu nhân là cái rắm, thả đi. Nói, hắn dùng tay trái chống đất, khó khăn dập đầu. Phanh phanh phanh. Cái chán ba chạm mặt đất thanh âm ở trong trời đêm quen quần. Rất nhanh, trên mặt đất liền có thêm một vũng máu. Lâm Huy mắt lại nhìn. Ngươi vì ai làm việc? Độc Hạt thân thể cứng đờ. Do dự một chút, hay là mở miệng, tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là thu tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Ai cho tiền? Cái này. Độc Hạt đáp đúng. Lâm Huy hơi nhướng mày. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình thế. Hắn nâng tay phải lên, làm bộ muốn lần nữa xuất thủ. Đừng. Đừng. Ta nói. Độc Hạt dọa đến hồn phi phách tán. Là một vị quý nhân. Vị nào quý nhân? Tiểu nhân thật không biết thân phận của hắn. Độc Hạt đội vàng giải thích. Hắn mỗi lần đều mang mặt nạ, chỉ nói để cho chúng ta giúp hắn vận chuyển quân giới. Về sau lại để cho chúng ta giết người diệt khẩu. Cho bạc rất nhiều, cho nên tiểu nhân liền. Lâm Huy nhìn hắn chằm chằm mấy giây. Xác nhận hắn không có nói láo. Bất quá cũng bình thường, giống hoàng tử loại thân phận này, không có khả năng tùy tiện bại lộ. Phó Sùng ăn đâu? Hắn hẳn phải biết đi. Phó Thiên Phu trưởng xác thực cùng bị quý nhân kia tiếp xúc càng nhiều. Độc Hạt liền vội vàng gật đầu. Hắn ngay tại hậu viện phòng khách, tiểu nhân cái này mang ngài đi. Không cần. Lâm Huy lắc đầu. Ta đã biết hắn ở đâu. Thiên nhân cảnh nguyên thần chi lực đã sớm khóa chặt Phó Sùng An vị trí. Đúng lúc này, trong viện mấy trăm sát thủ rốt cục kịp phản ứng. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, là môn chủ báo thủ. Giết. Đen nghịt đám người từ bốn phương tám hướng vào tới. Đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Còn có người dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Lâm Huy. Thậm chí, đẩy ra vài khung máy bắn tên. Đó là có thể bắn giết tông sư hạng nặng binh khí. Nhìn xem chen chúc mà đến địch nhân, Lâm Huy trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Độc Hạt thấy thế, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nhiều người như vậy, liền xem như thiên nhân cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì đi. Thừa dịp hỗn loạn, nói không chừng mình còn có cơ hội đào tẩu. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ vận chuyển chân khí trong cơ thể. U La Ma Công. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ. Công pháp luyện thể, có thể làm cho làn da trở nên như là tinh cương. Đã từng ngạnh kháng qua đại tông sư một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì. Năm đó hắn bằng vào môn công pháp này, từ Tây vực trong tay ma giáo trốn được tính mệnh. Chỉ cần có thể chống nổi bàn sơ công kích, liền có cơ hội bỏ chạy. Ông, một tầng ánh sáng màu đen tại bên ngoài thân hắn hiện hiện. Làn da cấp tốc biến thành màu xanh đen, như là bao trùm một tầng thiết giáp. Ngay cả gãy mất cánh tay phải đều đình chỉ đổ máu. Ha ha ha. Độc Hạt cười như điên. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi? Lão phu tung hoành giang hồ 40 năm, sao lại không có thủ đoạn bảo mệnh? Hắn chậm rãi đứng người lên. Uy áp kinh khủng mặc dù có tại, nhưng U La Ma công hộ thể, để hắn có thể miễn cưỡng chống cự. Cái này U La Ma công chính là lão phu từ Tây vực ma giáo học trộm mà đến. Sau khi luyện thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Liền xem như địa bảng xếp hạng top 10 kim cương tự phương trượng, danh xưng mình đồng gia sắc giác minh đại sư, tại trên phòng ngự cũng không bằng lão phu. Độc Hạt càng nói càng đắc ý, ngươi sát thực rất mạnh, nhưng muốn giết lão phu không dễ dàng như vậy. Chờ lão phu thủ hạ đưa ngươi quần lấy, lão phu tự có biện pháp thoát thân. Đến lúc đó, lão phu nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Huy nhìn xem hắn, như là nhìn xem tôm tép nhãi nhép. Đao thương bất nhập. Hắn khẽ cười một tiếng. Vậy liền thử nhìn một chút.
Lời còn chưa dứt, Lâm Huy đưa tay phải ra, năm ngón tay hư nắm, một cỗ vô hình hấp lực truyền đến. Độc Hạt còn không có kịp phản ứng, cả người liền không bị khống chế bay về phía Lâm Huy. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng này cỗ hấp lực quá mạnh, như là bị vô hình xiềng xích lôi kéo. Trong chớp mắt, hắn đã đến Lâm Huy trước mặt. Lâm Huy đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn. Chính là đơn giản như vậy một trường, không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi đặc hiệu. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ bụt lên. Độc Hạt vẫn lấy làm kiêu ngạo U La Ma Công, tại dưới một trường này như là giấy, màu xanh đen làn da trong nháy mắt giãn nước, như là ném vụn đồ sứ. Trường lực thấu thể mà vào. Vâng. Độc Hạt như đạn pháo bay rất ra ngoài. Lần này bay càng xa, trực tiếp đụng thủng ba mặt vách tường, cuối cùng trùng điệp ngã tại trong sân, ném ra một cái hố to, khói bụi tán đi. Độc Hạt nằm tại đáy hố, bộ dáng thê thảm tới cực điểm, ngực hoàn toàn sụp đổ, xương sườn toàn đoạn, máu tươi từ trong thất khiếu tuôn ra. U La Ma Công đã sớm bị phá, màu xanh đen làn da khôi phục bình thường, nhưng giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện vết dạn. Khụ khụ. Hắn khó khăn ho khan, mỗi cục một tiếng liền phun ra ngụm lớn máu tươi. Sao? Làm sao có thể? Ta U La Ma Công không chịu nổi một kích. Lâm Huy thanh âm từ đằng xa truyền đến. Độc Hạt muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, bởi vì hắn kinh mạch đã toàn đoạn, đan điền bị phế. Hắn hiện tại ngay cả người bình thường cũng không bằng. Đúng lúc này, cái kia mấy trăm tên Độc Hạt cửa đệ tử đã vọt tới phụ cận. Giết hắn, là môn chủ báo thủ. Bên trên, làm thịt tiểu tử này. Lít nha lít nhít binh khí hướng Lâm Huy đâm tới, còn có mấy chục mũi tên phá không mà tới. Máy bắn tên cự tiễn càng là mang theo tiếng rít, thẳng đến Lâm Huy mặt. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Lâm Huy y nguyên đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, kiếm đến. Hai chữ, bình thản như nước. Nhưng ngay lúc hai chữ này lối ra trong mấy mắt, trong thiên địa tất cả cũng thay đổi. Ông, một cỗ không hiểu chấn động ở trong không khí quyết tán. Tất cả nhân thủ bên trong binh khí cũng bắt đầu run rẩy. Mặc kệ là đao, kiếm, thương, kích, hay là ám khí, mũi tên, tất cả đều không bị khống chế chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đao của ta đang phát run, không cầm được. Các người áo đen hoảng sợ phát hiện, binh khí của bọn hắn ngay tại tránh thoát khống chế. Sau một khắc, chanh, một tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số tiếng kiếm reo hội tụ vào một chỗ, như là thiên quân vạn mã đang thét gào. Tất cả binh khí đồng thời rời khỏi tay, trên không trung xoay tròn, xoay quanh. Sau đó toàn bộ mũi kiếm hướng xuống, nhắm ngay bọn chúng nguyên bản chủ nhân. Cái này, đây là yêu pháp gì? Cháy mau! Không, đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 186, diễn viên, một, chương 186, diễn viên, một, nhưng đã quá muộn. Lâm Huy nhẹ nhàng phất tay. Đi. Siêu 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 siêu. Hơn ngàn thanh binh khí như là vật sống giống như bắn ra. Mỗi một chiếc đều tinh chuẩn tìm tới chính mình mục tiêu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm liên tiếp. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Máu tươi như mưa vẩy xuống. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, mấy trăm tên Độc Hạt cửa đệ tử toàn bộ ngã trong vũng máu. Mỗi người đều là bị binh khí của mình xuyên qua, có bị đâm xuyên trái tim, có bị cắt đứt tiết hầu. Tử trạng khác nhau, nhưng không ai sống sót. Cả viện biến thành tu la trận, huyết lưu thành hà, thây ngang khắp đồng. Nồng đậm mùi máu tươi tại trong gió đêm phiêu tán, mà những binh khí kia hoàn thành nhiệm vụ sau, lại lần nữa bay trở về không trung. Vây quanh Lâm Huy xoay chậm chậm, như là trung thành vệ sĩ. Đây chính là mát cấp vạn kiếm quy tông uy lực, ngự sử vạn vật làm kiếm, giết người ở vô hình. Tại môn tuyển học này trước mặt, nhân số không có chút ý nghĩa nào. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Độc Hạt nằm tại trong hố, mắt thấy đây hết thảy. Trong con mắt của hắn chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Đây là người sao? Đây quả thực là sát thần. Không, liền xem như trong truyền thuyết sát thần, bất quá cũng như vậy đi. Trong nháy mắt, mấy trăm đầu nhân mạng cứ như vậy không có. Mà người trẻ tuổi kia đứng tại trong núi thây biển máu, thần sắc ý nguyên bình thản. Phảng phất vừa rồi giết không phải người, mà là một đám con kiến. Lúc này, hậu viện truyền đến động tĩnh. Phó Sùng An nghe được trước mặt tiếng kêu thảm thiết, dọa đến từ trên giường lăn xuống đến. Hắn muốn chạy trốn, vừa chạy đến cửa sân, liền thấy như địa ngục cảnh tượng. A! Hắn phát ra rít lên một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nơi đúng quần truyền đến mùi khai, lại bị tươi sống sợ tè ra quần. Lâm Huy quay đầu nhìn về phía hắn. Phó Thiên Phu trưởng, chúng ta nên hảo hảo tâm sự. Phó Sùng An toàn thân run rẩy, răng đã chiến. Nhiều. Tha mạng. Lâm đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân cái gì đều nói, cái gì đều chiêu. Cầu ngài cho tiểu nhân một thống khoái đi. Hắn biết rơi vào Lâm Huy trong tay, sống không bằng chết là tất nhiên. Hiện tại chỉ cầu chết nhanh. Lâm Huy đi đến trước mặt hắn. Ai là chủ sử sau màn? Là Việt Vương. Phó Sùng An không chút do dự nói ra đáp án. Việt Vương Hà Minh. Việt Vương. Lâm Huy con mắt nhắm lại. Tam hoàng tử, quả nhiên là hắn.
chứng cứ đâu?
Có chứng cứ.
Phó Sùng An vội vàng nói, Độc Hạt nơi đó có sổ sách, ghi chép tất cả giao dịch, còn có Việt Vương tiếp thân ngọc bội, đó là hắn cho chúng ta tín vật, đều tại Độc Hạt trong mật thất. Lâm Huy gật gật đầu, tiện tay chỉ tay điểm vào Phó Sùng An mi tâm. Phó Sùng An con mắt trừng lớn, chậm rãi ngã xuống, trên mặt vậy mà mang theo giải thoát biểu lộ. Lâm Huy không có tra tấn hắn, loại tiểu nhân vật này không đáng lãng phí thời gian. Hắn đi đến cạnh hố, nhìn xem hấp hối Độc Hạt, mật thất ở đâu? Độc Hạt há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Lâm Huy đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn, một sợi chân khí rót vào. Hiện tại có thể nói chuyện, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Nói sai, ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Độc Hạt toàn thân run lên, hắn quá rõ ràng Lâm Huy thủ đoạn. Cái kia phệ tâm chú khủng bố, hắn từ Lâm trưởng lão nơi đó nghe nói qua. Tại chính điện dưới mặt đất, hắn khó khăn nói ra. Giá sách phía sau, chuyển động cái thứ ba bình hoa. Lâm Huy đứng dậy rời đi. Một lát sau, hắn từ trong mật thất đi ra, trong tay nhiều một bản sổ sách cùng một khối ngọc bội. Sổ sách bên trên ghi chép cặn kẽ 3 năm qua tất cả giao dịch, bao quát quân giới số lượng, giao dịch thời gian, chấp đầu địa điểm, còn có cho từng cái quan viên hối lộ danh sách. Ngọc bội là dương chi bạch ngọc, điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long, mặt sau khắc lấy một cái minh chữ. Đây đúng là hoàng tử mới có thể có thiếp thân đồ vật, nhân chứng vật chứng đều đủ. Việt Vương Hạ Minh chạy không thoát. Lâm Vi thu hồi đồ vật, cuối cùng nhìn Độc Hạt một chút. Người rất thông minh, biết giữ lại chứng cứ bảo mệnh. Đáng tiếc, ngươi chỗ dựa tự thân khó đảm bảo. Nói xong, hắn tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Phúc. Độc Hạt đầu lăn xuống, chết để đoạn tuyệt sinh cơ. Lâm Huy nhìn chung quanh một vòng, toàn bộ Phi Vân Sơn Trang lại không một người sống. Hắn không có lập tức rời đi, mà là thi triển nguyên thần chi lực, đem toàn bộ sơn trang tìm tòi một lần, bảo đảm không có cá lọt lưới. Sau đó, hắn trở lại chính điện, ngồi tại duy nhất coi như hoàn chỉnh trên ghế, lấy ra phủ truyền tin. Tống Bạch dẫn người đến ngoài thành Phi Vân Sơn Trang, mang lên gông xiềng xiềng xích, chuẩn bị áp giải trọng phạm. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy nhắm mắt dưỡng thần. Tối nay giết chóc với hắn mà nói, bất quá là làm theo thông lệ. Giết người loại sự tình này, hắn đã sớm chết lặng. Ánh trăng xuyên thấu qua phá toái nóc nhà hạ xuống, chiếu vào trên người hắn, bằng thêm mấy phần cô tịch. Lâm Huy đứng trong vũng máu, nhìn xem Độc Hạt thi thể. Tam hoàng tử Hạ Minh, Việt Vương, hoàng đế đương triều con trai thứ ba, Đại Hạ Vương triều thân vương. Thân phận như vậy, tại trong mắt người khác có lẽ cao không thể chạm, nhưng ở trong mắt của hắn, không gì hơn cái này. Đế vương huyết mạch thì như thế nào? Lúc trước thánh giáo Ma Tôn Độc Cô Đồ Bá, tiền triều đại diễn hoàng thất đích hệ huyết mạch, không phải cũng chết tại dưới đao của hắn? Thương đế Ninh Mạch Vũ, nghe nói tổ thượng cũng là tiểu quốc nào đó hoàng tộc, cuối cùng còn không phải bị hắn một trường gỗ chết. Hoàng quyền, thiên mệnh, trước thực lực tuyệt đối, đây đều là trò cười. Bất quá, trực tiếp giết Hạ Minh lợi cho hắn quá rồi. Lâm Huy nét miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu bị này Việt Vương điện hạ ưa thích dở trò mưu quỷ kế, vậy thì bồi hắn hảo hảo chơi đùa. Trước đoạt kỳ danh, lại bị nó dự, cuối cùng lấy nó mệnh, để hắn tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi từ từ chết đi. Đây mới là tốt nhất báo thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Huy bắt đầu ở trong sơn trang vơ vét đứng lên. Độc Hạt môn bàn ngồi nơi đây nhiều năm, tích lũy tài phú cũng không ít. Trong mật thất trừ sổ sách cùng ngọc bội, còn có đại lượng vàng bạc châu báu. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có 500,000 lượng bạch ngân. Còn có các loại chân quý dược liệu, bí tịch võ công. Mặc dù những vật này đối với Lâm Huy tới nói tác dụng không lớn, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Huống chi đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, cùng tiện nghi quan phủ, không bằng hắn cầm lấy đi làm việc thiện. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Huy đem tất cả thứ đáng giá đều thu nhập nhận chữ vật. Toàn bộ Phi Vân Sơn Trang bị hắn vơ vét không còn gì. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, đều là người đáng chết. Chết cũng coi là dân trừ hại. Nói xong, thiên nhân hóa thân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong trời đêm. Cùng lúc đó, Dương Châu thành, Bắc Chấn phủ thi. Lý Nhai ngay tại trong thư phòng đọc qua hồ sơ. Quân giới án liên lụy quá rộng, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Bạn nhất tra được không nên tra người, vậy liền phiền phức lớn rồi. Đột nhiên, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Một chi phi tiêu từ ngoài cửa sổ phong tới, đính tại trên bàn sách. Lý Nhai trong nháy mắt bật lên, chân khí bộc phát. Người nào? Hắn bỏ tới bên cửa sổ, lại chỉ thấy trống rông bầu trời đêm. Người tới sớm đã biến mất không còn tăm tích. Lý Nhai trong lòng chấn kinh. Bắc Chấn phủ ti cảnh giới sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Lại có người có thể vô thành vô tức chui vào, còn có thể trước mặt hắn bắn ra phi tiêu sau toàn thân trở ra. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 186, diễn viên 2, chương 186, diễn viên 2, phần này thực lực, chí ít cũng là đại tông sư. Hắn trở lại trước bàn sách, coi chừng rút ra phi tiêu. Trên phi tiêu cột một tờ giấy. Triển khai xem xét, phía trên chỉ có 4 chữ, Phi Vân Sơn Trang. Phi Vân Sơn Trang. Lý Nhai nhíu mày suy tư. Đây không phải là ngoài thành một chỗ trang viên sao? Nghe nói là một đám nhân sĩ giang hồ nơi tụ tập. Chẳng lẽ quân giới án manh mối ở nơi đó? Nghĩ tới đây, hắn lập tức truyền lệnh. Người tới. Có thuộc hạ. Lập tức thông chi Lâm Thiên Hộ, mời hắn mau tới gặp ta. Là. Một lát sau, Lâm Huy bản tôn đẩy cửa vào. Hắn vừa mới tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch. Một bộ mới từ trên giường bị tèo bộ dáng. Lý đại nhân, đã trễ thế như vậy tìm ta chuyện gì?
Lý Nhai đem phi tiêu cùng tờ giấy đưa tới. Vừa rồi có người thần bí đưa tới cái này. Phi Vân Sơn Trang có thể cùng quân giới án có quan hệ. Lâm Huy nhận lấy nhìn một chút, nhíu mày. Phi Vân Sơn Trang, đây không phải là thanh xà giúp một cái khác cứ điểm sao? Ta nhớ được ban ngày thẩm vấn lúc, Lâm trưởng lao đề cập qua nơi này. Bất quá hắn nói nơi đó đã bỏ phế. Lý Nhai lắc đầu. Đã có người cố ý đưa tin, tất có kỳ quặc. Ngươi lập tức dẫn người đi thăm dò nhìn. Nhớ kỹ, hành sự cẩn thận. Người đưa tin thực lực cực mạnh, ít nhất là đại tông sư. Hắn nếu biết manh mối, vì sao không trực tiếp tới thấy chúng ta, ngược lại dùng loại phương thức này? Trong đó tất có cổ quái. Lâm Huy gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Ta cái này dẫn người tiến về. Nói xong xoay người rời đi. Lý Nhai gọi lại hắn. Chờ một chút. Mang lên Dương Thiên Hộ cùng đi hai cái Thiên Hộ đồng hành, càng ổn thỏa chút. Lâm Huy trong lòng cười thầm. Lý Nhai thật đúng là cẩn thận. Bất quá vừa bạn, càng nhiều người, cảnh diễn này càng đẹp mắt. Là. Một khắc đồng hồ sau. 300 cẩm ý liề vệ tập kết hoàn tất. Lâm Huy cùng Dương Tông Bình tất cả mang 150 người, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Trên đường, Dương Tông Bình còn tại suy đoán. Lâm Huynh, ngươi nói đưa tin sẽ là ai? Vì sao không quang minh chính đại đến, càng muốn khiến cho thần thần bí bí? Lâm Huy lắc đầu. Không biết. Có lẽ là không muốn bại lộ thân phận đi. Người trong giang hồ luôn có chút kiêng kỵ. Hai người đang khi nói chuyện, Phi Vân Sơn Trang đã ở trong tầm mắt. Dưới ánh trăng, Sơn Trang yên tĩnh, nhìn không có chút nào dị thường. Ngừng. Lâm Huy đưa tay ra hiệu. Phái mấy cái thân thủ tốt đi trước tìm kiếm. Là. Mấy tên cẩm ý liề vệ lặng yên không một tiếng động lặn tới. Một lát sau, một người trong đó chạy về đến, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đại nhân, đại nhân. Bên trong bên trong, hắn nói không ra lời, chỉ là càng không ngừng nôn khan. Lâm Huy cùng Dương Tông Bình liếc nhau. Tất cả mọi người đi theo ta, coi chừng cảnh giới. Đẩy ra Sơn Trang cửa lớn, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Cho dù là thường thấy sinh tử cẩm ý liề vệ, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đầy đất thi thể, huyết lưu thành hà, toàn bộ Sơn Trang như là địa ngục. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Tông Bình hít sâu một hơi. Chỉ ít có 300-400 bộ thi thể, tất cả đều là một kích mất mạng. Lâm Huy đi đến trong sân, nhìn xem cái rãnh to kia bên trong thi thể. Đây là độc hạt. Độc hạt môn môn chủ, tông sư đỉnh phong cao thủ, lại bị người một trưởng đánh thành dạng này. Dương Tông Bình đi tới xem xét, cũng nhận ra độc hạt. Đúng là hắn. Thiên bảng thứ 28 độc hạt. Ai có thực lực này, có thể đem hắn đánh thành dạng này? Lâm Huy trầm giọng nói. Ít nhất là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí có thể là nửa bước thiên nhân. Lời này vừa ra, trung quanh cẩm ý liề vệ đều hít sâu một hơi. Nửa bước thiên nhân, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đá nhanh điều tra toàn bộ Sơn Trang, nhìn xem có hay không người sống, còn có tìm xem có cái gì manh mối. Cẩm ý liề vệ bọn họ lập tức tản ra. Rất nhanh, có người tại chính điện phát hiện bị giết phó Sung An. Đại nhân, nơi này có cái mệnh quan triều đình, là Chu Tức quân đoàn Thiên Phu trưởng phó Sung An. Lâm Huy cùng Dương Tông Bình chạy tới, nhìn thấy phó Sung An thi thể, hai người tất cả giật mình. Phó Sùng An tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đã chạy án sao? Lúc này, lại có người hô. Đại nhân, nơi này có cái mật thất. Bên trong có cái gì? Đám người đuổi tới mật thất. Bên trong đã bị vơ vét không còn gì, chỉ còn lại có một chút không đáng tiền tạp vật. Nhưng Lâm Huy mắt sắc địa phát hiện trong góc hai dạng đồ vật. Một bản sổ sách, một khối ngọc bội. Hắn giả bộ như lơ đãng đi qua, xoay người nhặt lên. Lật ra sổ sách xem xét, sắc mặt lại biến. Dương Minh, ngươi nhìn cái này. Dương Tông Bình tiếp nhận sổ sách, càng xem càng kinh hãi. Cái này, đây là quân giới buôn lậu khoản. 3 năm qua, mỗi một bút đều ghi chép đến rõ ràng, còn có đút lót quan viên danh sách. Lâm Huy lại đưa qua ngọc bội. Còn có cái này. Dương Tông Bình tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận xem xét. Dương Chi Bạch Ngọc, Vũ Trảo Kim Long, mặt sau còn có cái minh chữ. Đây là hoàng tử thiếp thân ngọc bội. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Hoàng tử, quân giới án hát thủ phía sau màn, lại là một vị hoàng tử. Lập tức phong tỏa tin tức. Lâm Huy trầm giọng nói, chuyện này quá lớn, nhất định phải lập tức bẩm báo Lý đại nhân. Tất cả mọi người không được truyền ra ngoài. Người vi phạm, giết không tha. Là, cẩm ý liề vệ bọn họ đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoàng tử mưu phản, đây chính là kinh thiên đại án. Cùng lúc đó, ông Tú Sơn Trang, Tam hoàng tử Hạ Minh ngồi trong thư phòng, khỏe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Lâm Huy a Lâm Huy, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cơ linh, vậy mà có thể từ ta mai phục bên trong chỗ tới. Bên cạnh, một tên người áo đen cung kính đứng đấy. Vương gia, theo thám tử hồi báo, Lâm Huy mang theo 300 cẩm ý liề vệ đi Phi Vân Sơn Trang. Hẳn là nhận được tin tức gì? Hạ Minh cười lạnh, đi thì đi thôi, dù sao độc hạt bọn hắn đã rút lui, hắn đi cũng là nhào cái không, nhiều nhất phát hiện một tòa không trang tử. Người áo đen do dự một chút. Vương gia, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Độc hạt cùng phó Sùng An biết nhiều lắm. Hạ Minh khoát khoát tay, yên tâm, bọn hắn đều là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lại nói, coi như Lâm Huy thật bắt được bọn hắn thì như thế nào? Không có chứng cứ, khẩu cung của bọn họ bất quá là lời nói của một bên. Ta đường đường thân vương, sao lại bị mấy cái giang hồ giặc cỏ lời khai bằng ngã? Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ. Bất quá, cái này Lâm Huy quả thật có chút bản sự. Đã vậy còn quá nhanh liền tra được Phi Vân Sơn Trang. Xem ra ta đánh giá thấp hắn. Đã như vậy, vậy liền lại cho hắn thêm điểm liệu. Hắn quay người đối với người áo đen đạo. Truyền lệnh xuống,
để tiêm phục tại Cẩm Ý Liễu vệ nội bộ ám tử độc thủ, cho Lâm Huy chế tạo điểm phiền phức, tốt nhất có thể làm cho hắn cùng Lý Nhai sinh ra ngăn cách. Ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Người áo đen lĩnh mệnh mà đi. Hạ Minh lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên. Lâm Huy a Lâm Huy, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, nhưng lại không biết, nhất cử nhất động của ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta. Phi Vân Sơn Trang bất quá là cái xác không, chân chính chứng cứ sớm đã bị ta rời đi. Ngươi liền từ từ tra đi, tra được cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện cái gì đều tra không được. Đến lúc đó, hoàng thượng dưới cơn nóng giận, ngươi cái này hành sự bất lực thiên hộ, chỉ sợ muốn đầu người rơi xuống đất. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 187, ván cờ 1. Chương 187, ván cờ 1. Đêm khuya, hoàng cung. Lý Nhai cầm trong tay sổ sách cùng ngọc bội, bước nhanh đi tại cung đạo bên trên. Đi theo phía sau hai tên nội thị, dẫn theo đèn lồng dẫn đường. Canh giờ này cầu kiến, vốn là tối kỵ, nhưng quân giới án can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm đến trễ. Dưỡng tâm điện bên trong, Vạn Thọ Đế còn tại phê duyệt tấu chương. Nghe được nội thị thông báo, hắn ngẩng đầu lên. Lý Nhai, đã trễ thế như vậy, chuyện gì cầu kiến? Khởi bẩm bệ hạ, quân giới án có tiến triển to lớn, việc quan hệ hoàn thất, không dám trì hoãn. Vạn Thọ Đế hơi nhướng mày. Việc quan hệ hoàn thất, tuyên hắn tiến đến. Lý Nhai đi vào đại điện, quỳ xuống đất hành lễ. Thần Lý Nhai, bái kiến bệ hạ. Đứng lên mà nói. Vạn Thọ Đế thả ra trong tay bút son. Quân giới án tra được như thế nào? Lý Nhai từ trong ngực lấy ra sổ sách cùng ngọc bội, hai tay trình lên. Bệ hạ, thần đang bay Vân Sơn Trang phát hiện những này. Nội thị tiếp nhận, đưa đến ngự án bên trên. Vạn Thọ Đế trước lật ra sổ sách, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. 3 năm 20 000 bộ quân giới hướng chạy mặt bắc, còn có đại lượng quan viên thu hối lộ ghi chép. Hắn lại cầm lấy ngọc bội, Dương Chi Bạch Ngọc, Ngũ Trảo Kim Long, có khác minh chữ. Đây đúng là hoàng tử thiếp thân ngọc bội, mà danh tự bên trong mang minh chữ hoàng tử chỉ có một cái. Tam hoàng tử, Việt Vương Hạ Minh. Vạn Thọ Đế trầm mặc. Thật lâu, hắn mới mở miệng. Phi Vân Sơn Trang người đâu? Hồi bệ hạ, toàn bộ bị giết. Bao quát độc hạt môn môn chủ độc hạt, Chu Tước quân đoàn Thiên Phu trưởng phó Sùng An sơ bộ phán đoán, hung thủ thực lực cực mạnh, ít nhất là đại tông sư đỉnh phong. Vạn Thọ Đế trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đại tông sư đỉnh phong, chẳng lẽ là Hạ Minh tại diệt khẩu? Không, không có khả năng. Hạ Minh bên người tuy có cao thủ, nhưng tuyệt không có đại tông sư đỉnh phong. Vậy sẽ là ai? Chuyện này còn có ai biết? Lý Nhai cung kính nói, chỉ có thần cùng Lâm Thiên Hộ, Dương Thiên Hộ cùng tham dự hành động 300 cẩm y liệp vệ. Thần đã hạ lệnh đóng kín, bất luận kẻ nào không được truyền ra ngoài. Vạn Thọ Đế gật gật đầu. Làm tốt. Chuyện này, chấp tự có định đoạn. Ngươi lui xuống trước đi đi. Lý Nhai có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy, không phải người bắt Việt Vương, không tra rõ đến cùng, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cung kính cáo lui. Thần cáo lui. Lý Nhai sau khi đi, Vạn Thọ Đế ngồi một mình ở ngự án trước, nhìn xem khối ngọc bội kia, lâm vào trầm tư. Hạ Minh a Hạ Minh, chấm cho ngươi nhiều như vậy ân điển, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Quân giới hướng chạy mặt bắc, đây là muốn tạo phản a? Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là chấm nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con. Lại nói, hiện tại chứng cứ mặc dù chỉ hướng Hạ Minh, nhưng dù sao không có bằng chứng, vạn nhất là có người vu oan hãm hại đâu. Nghĩ tới đây, Vạn Thọ Đế thở dài. Người tới, nô tài tại. Truyền chấm ý chỉ, Triệu Việt Vương Hạ Minh ngày mai tảo triều yết yến. Là. Cùng lúc đó, Bắc Chấn phủ thi, Lâm Huy ngồi trong thư phòng, trong tay vướt vướt một quân cờ. Lý Nhai đã vào cung nửa canh giờ. Theo lý thuyết, hoàng đế nhìn thấy chứng cứ, hẳn là giận tím mặt mới đối. Nhưng đến hiện tại, trong cung một điểm động tĩnh đều không có. Không có cấm quân xuất động, không có cẩm y liễu vệ điều động. An tĩnh có chút quỷ dị. Lâm Huy cười lạnh. Quả là thế. Tên cẩu hoàng đế này, vẫn không nỡ con của mình. Phụ tử thân tình. À, lúc trước hắn cũng không có gặp hoàng đế đối với lục hoàng tử Hạ Dung có cái gì thân tình. Nói cho cùng, hay là bởi vì Hạ Minh là con trai trưởng, mà Hạ Dung chỉ là cái con thứ. Đích thứ có khác, cách biệt một trời. Đã ngươi không nỡ động thủ, vậy liền để người khác tới động thủ tốt. Lâm Huy để cờ xuống, đứng dậy, thân hình thoát một cái, thiên nhân hóa thân ngưng tụ mà ra. Bản thể tiếp tục ngồi tại thư phòng, hóa thân thì lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Đông cung, thái tử Hạ Khải vừa mới đi ngủ. Hôm nay chuyện phát sinh nhiều lắm. Tôn gia hủy diệt, Tôn Văn Bác bỏ mình, quân giới án bộc phát, cẩm y liễu vệ từng lớn toàn thành. Mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa, nhất là Tôn gia. Trăm năm thế gia, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, ngay cả thủ phụ Tôn Văn Bắc đều chết tại trong hoàng cung. Cái này Nộ Viêm Kim Tông, thực sự thật là đáng sợ. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua. Bên giường dưới ánh nến một chút, Hạ Khải mở tròn mắt. Ai? Trong phòng không có một ai, nhưng hắn có thể cảm giác được có người đến qua. Ngay tại vừa rồi, hắn ngồi dậy, vận chuyển chân khí, cảnh giác liếc nhìn một phía. Lúc này,
hắn phát hiện bên gối nhiều một tờ giấy. Hạ Khải trong lòng giật mình, có người có thể vô thanh vô tức chui vào đồng cung, còn có thể hắn bên gối bung xuống tờ giấy. Phần này thực lực, hắn coi chừng cầm lấy tờ giấy. Phía trên chỉ có một hàng chữ, quân giới án chủ mưu, Việt Vương Hà Minh. Chứng cứ vô cùng xác thực, bệ hạ cảm kích. Hạ Khải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Việt Vương Hà Minh, tam đệ, quân giới án chủ mưu lại là hắn, mà lại phụ hoàng đã biết. Hạ Khải đại não cấp tốc vận chuyển. Nếu như đây là sự thực, như vậy, đây là cơ hội trời cho a. Hạ Minh một mực là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Văn Hữu Nội các trọng thần duy trì, võ có trong quân tướng lĩnh ủng hộ. Thế lực to lớn, ngay cả hắn thái tử này đều cảm thấy áp lực. Nếu như có thể mượn cơ hội lần này, đem Hạ Minh triệt để đánh ngã, chữ quân vị trí, liền lại không người có thể uy hiếp. Nghĩ tới đây, Hạ Khải lập tức đứng dậy. Người tới. Điện hạ. Mấy tên thị vệ bật vào. Lập tức đi mời Vương tiên sinh tới gặp ta. Là. Một lát sau, một người trung niên văn sĩ đi đến. Chính là thái tử thủ tịch phụ tá, Vương Thuần. Điện hạ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì quan trọng? Hạ Khải đem tờ giấy đưa cho hắn. Vương Thuần nhìn sau, cũng là kinh hãi. Cái này, tin tức này có thể tin được không? Không biết. Hạ Khải trầm giọng nói. Nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như là thật, đây là vận ngã Hạ Minh cơ hội tốt nhất. Vương Thuần gật đầu. Điện hạ nói đúng. Bất quá, nếu bệ hạ đã cảm kích, vì sao không có động tác? Hạ Khải cười lạnh. Phu hoàng mềm lòng thôi. Dù sao cũng là hắn thân nhi tử. Thế nhưng là, phu hoàng mềm lòng, không có nghĩa là người khác cũng sẽ mềm lòng. Quân giới hướng chảy mặt bắc, đây là thông đồng với địch phản quốc tội lớn. Trong triều những thanh lưu kia ngôn quan cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương Tuần nhãn tỉnh sáng lên. Điện hạ có ý tứ là ngày mai tảo triều để cho chúng ta người nổi lên. Hạ Khải trong mắt lóe lên ngon sắc. Nếu phụ hoàng không đành lòng động thủ, vậy liền để triều thần đến buộc hắn động thủ. Đến lúc đó quân tình xúc động phẫn nộ, phụ hoàng muốn bao che đều bao che không được. Vương Tuần cung kính hành lễ. Điện hạ anh minh, thuộc hạ cái này đi an bài. Đi thôi. Vương Tuần sau khi rời đi, Hạ Khải đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trong bóng đêm cung điện. Hạ Minh a Hạ Minh, đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 187, ván cờ 2, chương 187, ván cờ 2, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến đi. Ngươi tỉ mỉ bày kế quân giới án, cuối cùng sẽ trở thành ngươi bữa đòi mạng. Cái này chữ quân vị trí, nhất định là ta. Một bên khác, Ôn Tú Sơn Trang, Tam hoàng tử Hạ Minh còn ở thư phòng bên trong các loại tin tức. Theo suy đoán của hắn, Lâm Huy hiện tại hẳn là còn ở Phi Vân Sơn Trang. Đối mặt mấy trăm bộ thi thể, làm sao cũng muốn xử lý đến Hưng Đông. Thế nhưng là, một tên người áo đen vội vàng chạy vào. "Vương gia, việc lớn không tốt." Hạ Minh nhíu mày. "Vội cái gì?" "Trời sập." "Vương gia, cẩm y liễu vệ thiên hộ Lý Nhai đêm khuya vào cung." "Cái gì?" Hạ Minh đằng đứng lên. "Đêm khuya vào cung? Canh giờ này cầu kiến, tất nhiên là có chuyện trọng đại. Chẳng lẽ tin tức sát thực sao? Thiên chân vạn sát, chúng ta ở trong cung nhãn tuyến tận mắt nhìn thấy. Lý Nhai mang theo đồ vật tiến dưỡng tâm điện, mà lại ở bên trong chờ đợi thật lâu." Hạ Minh sắc mặt thay đổi. Lý Nhai mang đồ vật vào cung. Lâm Huy vừa đi Phi Vân Sơn Trang. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì? Không, không có khả năng. Phi Vân Sơn Trang đã thanh không, cái gì đều không có lưu lại. Trừ phi, độc hạt bọn hắn rút lui sao? Người áo đen lắc đầu. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là tại giờ tí rút lui. Hiện tại đã qua giờ tí, hẳn là đi. Hạ Minh tâm bên trong càng phát ra bất an. Lập tức phái người đi Phi Vân Sơn Trang xem xét. Là, người áo đen vừa muốn rời đi, lại có người bảo vào. Vương gia vừa nhận được tin tức, Lâm Huy đã trở lại Bắc Chấn phủ ti. Chuyện khi nào? Nửa canh giờ trước. Hạ Minh ngây ngẩn cả người. Nửa canh giờ trước? Nhanh như vậy? Từ ngoài thành gấp trở về, lại xử lý xong hiện trường, làm sao cũng muốn hai canh giờ. Trừ phi hắn là một người trở về. Đối với chỉ có một mình hắn, mặt khác cẩm ý địa vệ đều còn tại Phi Vân Sơn Trang. Hạ Minh cho mày, một người về tới trước. Vì cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì manh mối trọng yếu, vội vã trở lại báo cáo? Nhưng nếu như thật phát hiện manh mối trọng yếu, hẳn là trực tiếp vào cùng mới đối. Vì cái gì Lý Nhai vào cùng, hắn lại về Bắc Chấn phủ ti? Lúc này, bên cạnh phụ tá mở miệng. Vương gia, có phải hay không là dạng này? Lâm Huy bọn hắn đến Phi Vân Sơn Trang, phát hiện người đã đi nhà trống. Cho nên Lâm Huy về tới trước báo cáo. Lý Nhai vào cùng, là vì báo cáo tình huống này. Hạ Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Có khả năng. Nếu như Phi Vân Sơn Trang đã trống không, xác thực không cần thiết tất cả mọi người ở lại nơi đó. Một cái khác phụ tá đạo. Mà lại, đêm khuya vào cung vốn là tối kỵ. Nếu như không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, Lý Nhai sẽ không mạo hiểm. Nói không chừng chính là vì báo cáo Phi Vân Sơn Trang tình huống. Dù sao đây chính là manh mối trọng yếu, kết quả lại bùa hụt. Hắn nhất định phải cho hoàng thượng một cái công đạo. Hạ Minh gật gật đầu, tâm tình hơi buông lòng chút. Nói rất có lý. Nhìn như vậy đến, kế hoạch của chúng ta coi như thành công. Lâm Huy bùa hụt, manh mối gây mất. Sau đó, hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng tra không được trên đầu ta. Phụ tá bọn họ nhao nhao phụ họa. Vương gia anh minh, độc hạt bọn hắn cũng đã an toàn rút lui. Không có người sống,
liền không có chứng cứ. Lâm Huy lần này cần vô công mà trở về. Hạ Minh ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên. Truyền lệnh xuống, gần nhất đều an phận một chút, không cần phức tạp. Các loại đầu ngọn gió qua, chúng ta lại tính toán sau. Là, đúng lúc này, ngoài thành, Phi Vân Sơn Trang, Tống Bạch mang theo 100 cẩm y liễu vệ, ngay tại thanh lý hiện trường. Nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng của hắn rung động. Cái này cần là thực lực gì mới có thể tạo thành dạng này giết chóc? Bên cạnh Ngô Liễu đạo, ít nhất là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khả năng càng mạnh. Ngươi nhìn cái này độc hạt, nghe nói là thiên bảng thứ 28, kết quả bị người một trường đánh chết, thật là đáng sợ. Tống Bạch gật gật đầu. Đại nhân để cho chúng ta đem thi thể đều trở về đi, nói không chừng có thể tra ra chút gì. Các huynh đệ đều nhanh nhẹn điểm, trước khi trời sáng muốn thanh lý hoàn tất. Cùng lúc đó, Bát Chấn phủ thi, Lâm Huy ngồi trong thư phòng, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Quân cờ đã rơi xuống, sau đó liền xem kịch vui. Thái tử nhận được tin tức, tất nhiên sẽ hành động. Tam hoàng tử hiện tại khẳng định đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Mà hoàng đế, a, cái này không quả quyết ngu xuẩn. Coi như chứng cứ bày ở trước mặt, hắn cũng không hạ nổi quyết tâm. Bất quá không quan hệ, tự có người sẽ buộc hắn hạ quyết tâm. Lâm Huy đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trong bóng đêm Dương Châu thành. Toàn này thiên hạ đệ nhất hùng thành, bây giờ thành bàn cờ của hắn. Hoàng tử, đại thần, giang hồ cao thủ, tất cả mọi người là con cờ của hắn. Thái tử, a thái tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, kỳ thật ngươi bất quá là đao trong tay của ta mà thôi. Dùng ngươi đến chặt đứt Hạ Minh con cờ này. Ôm Tú Sơn Trang, Tam hoàng tử Hạ Minh còn ở thư phòng bên trong các loại tin tức, chén trà trong tay đã đổi chén thứ ba. Theo lý thuyết, phái đi Phi Vân Sơn Trang xem xét người sớm nên trở về tới. Từ Ôm Tú Sơn Trang đến Phi Vân Sơn Trang, khoái mã bất quá nửa canh giờ. Nhưng bây giờ đã qua một canh giờ, Hạ Minh tâm bên trong càng phát ra bất an. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một tên hộ vệ áo đen lảo đảo xông vào thư phòng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vương Vương gia, Hạ Minh bỗng nhiên đứng lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hộ vệ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm đều đang run rẩy. Phi Vân Sơn Trang mất giáo. Cái gì gọi là mất giáo? Hạ Minh một phát bắt được cổ áo của hắn, nói rõ ràng. Chết hết độc hạt, Phó Sung An, còn có hơn 300 cái huynh đệ. Hộ vệ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ bị giết máu chảy thành sông quá thảm rồi. Đùng. Hạ Minh chén trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Cả người hắn mà người, đầu góc trống rỗng. Chết hết. Hơn 300 người, chết hết. Cái này sao có thể? Người người xác định. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Hộ vệ run giọng nói. Độc hạt thi thể ngay tại trong đại điện, ngực bị đánh ra một cái độc lớn. Phó Sung An cũng đã chết, cổ bị bật gãy. Những người khác đã chết thảm hại hơn. Có bị kiếm xuyên thấu, có bị đao chém thành hai khúc. Toàn bộ sân trang, khắp nơi đều là thi thể. Hạ Minh lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi trên ghế. Tay của hắn đang phát run, run dữ dội hơn. Độc hạt thế nhưng là thiên bảng thứ 28 cao thủ A tông sư đỉnh phong thực lực, lại bị người một trưởng đánh chết. Còn có cái kia hơn 300 cái tinh nguyện. Mặc dù đại bộ phận chỉ là nhị lưu tam lưu, nhưng cũng có 10 cái nhất lưu cao thủ. Vậy mà toàn quân bị diệt. Hung thủ là ai? Hạ Minh thanh âm đều đang run rẩy. Không biết. Hộ vệ lắc đầu, nhưng khẳng định không phải Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ người là về sau mới đến. Bọn hắn hiện tại ngay tại thu thập thi thể. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có 4 liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 188, trước điện giằng co, 1, chương 188, trước điện giằng co, 1, không phải Cẩm Y Liễu vệ. Hạ Minh sửng sốt một chút. Nếu như không phải Cẩm Y Liễu vệ, vậy sẽ là ai? Ai có thực lực này, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết sạch toàn bộ Phi Vân Sơn Trang? Đại tông sư? Không, phổ thông đại tông sư làm không được, ít nhất cũng phải đại tông sư đỉnh phong, thậm chí thiên nhân. Nghĩ đến khả năng này, Hạ Minh sắc mặt càng trắng hơn. Còn có cái gì phát hiện? Thuộc hạ còn chứng kiến. Hộ vệ nuốt ngụm nước bọt. Sơn Trang mật thất bị người phát hiện, đồ vật bên trong hẳn là đều bị cầm đi. Vâng. Hạ Minh như bị sét đánh. Mật thất ở trong đó thế nhưng là để đó sổ sách cùng hắn ngọc bội a. Nếu như những vật này rơi xuống trong tay người khác. Song song, Hạ Minh tự lẩm bẩm, cả người như rơi vào hầm băng. Trên sổ sách ghi chép tất cả giao dịch chi tiết, mỗi một nhóm quân giới, mỗi một cái tham dự quan viên, mỗi một bút hối lộ, còn có hắn tiếp thân ngọc bội, đó là thân phận bằng chứng. Những vật này chung vào một chỗ, đủ để đem hắn đóng đinh. Vương gia, làm sao bây giờ? Bên cạnh trung niên phụ tá vội vàng hỏi. Hạ Minh không có trả lời, đầu óc của hắn đang điên cuồng vận chuyển. Không đối, không thích hợp. Nếu thật là có người phát hiện tội của hắn chứng, vì cái gì không phải quan phủ đến bắt hắn? Vì cái gì đến bây giờ, hoàng cung còn không có động tĩnh? Lý Nhai đêm khuya bảo cùng, nếu như là trình lên bằng chứng, phụ hoàng đã sớm nên phái cấm quân tới. Nhưng bây giờ, hết thảy đều quá an tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngươi nói Cẩm Y Liễu vệ là về sau mới đến, đúng vậy, vương gia. Đó chính là nói, Lâm Huy bọn hắn đến thời điểm, hung thủ đã đi, hẳn là dạng này. Hạ Minh đứng người lên, trong thư phòng giả bước. Suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Ta hiểu được. Hắn dừng bước lại,
trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Trung niên phụ tá nghi ngờ nói, vương gia minh bạch cái gì? Hạ Minh cười lạnh, đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào ta cục, có người muốn hãm hại ta. Phụ tá càng thêm cuốn hoặc. Hãm hại? Vương gia có ý tứ là? Hạ Minh ngồi trở lại trên ghế, thần sắc dần dần chấn định. Ngẫm lại xem, nếu thật là cẩm y liễu vệ phát hiện tội của ta chứng, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp vào cung bẩm báo, sau đó tới bắt ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Nhai là vào cung, nhưng trong cung không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói rõ cái gì? Phụ tá như có điều suy nghĩ. Nói rõ chứng cứ có vấn đề. Không sai. Hạ Minh vô bàn một cái. Chứng cứ là giả. Hoặc là nói, là có người ngụy tạo. Hắn càng nói càng kích động, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Người suy nghĩ một chút, ai có năng lực huyết tẩy Phi Vân Sơn Trang? Ai có thể thần không biết quỷ không hay lưu lại chứng cứ? Còn có ai sẽ muốn hãm hại ta? Phụ tá bừng tỉnh đại ngộ. Thái tử. Hoặc là nhị hoàng tử. Hạ Minh gật đầu. Không sai, khẳng định là bọn hắn bên trong một cái. Bọn hắn biết ta cùng độc hạt cửa có liên hệ. Cho nên phái cao thủ diệt Phi Vân Sơn Trang. Sau đó giả tạo chứng cứ, muốn vu oan cho ta. Dạng này đã có thể diệt trừ ta cái này đối thủ cạnh tranh, lại có thể tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện. Một hòn đá ném hai chim, thật ác độc kế sách. Phụ tá liên tục gật đầu. Vương gia phân tích đến có lý. Thái tử cùng nhị hoàng tử đều có động cơ này. Mà lại bên cạnh bọn họ cũng có đại tông sư cấp bậc cao thủ. Hoàn toàn có năng lực làm đến điểm này. Hạ Minh hừ lạnh. Hừ, bọn hắn coi là dạng này liền có thể vận ngã ta. Quá ngây thơ rồi. Phụ hoàng là ai? Đại hạ hướng ngồi 30 năm giang sơn đế vương. Hắn am hiểu nhất chính là cân bằng chi thuật. Hắn sẽ tin tưởng loại này rõ ràng vu oan hãm hại sao? Không biết. Hắn sẽ chỉ cảm thấy, đây là hoàng tử ở giữa đằng tranh. Là có người muốn mượn hắn tay, diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Phụ tá nhãn tỉnh sáng lên. Vương gia có ý tứ là? Hạ Minh nết miệng lên một vòng cười lạnh. Nếu bọn hắn muốn chơi đằng tranh, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi. Sáng sớm mai lên triều, khẳng định sẽ có người nổi lên. Vô luận là thái tử người, hay là nhị hoàng tử người. Bọn hắn sẽ cầm cái gọi là chứng cứ yêu cầu phụ hoàng nghiêm tra. Đến lúc đó, ta liền đem kế liên kế. Thừa nhận cùng độc hạt cửa từng có tiếp xúc, nhưng kiên quyết phủ nhận quân giới sự tình. Sau đó bị cắn ngược lại một cái, nói là có người hãm hại. Đem nước máy đủ, để phụ hoàng thấy rõ đây chính là một trận đằng tranh. Phụ tá tán thán nói, vương gia anh minh. Bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là hoàng tử đằng tranh. Một khi hắn nhận định đây là đằng tranh, liền sẽ không nghiên cứu kỹ. Đến lúc đó, nhiều nhất chính là răn dạy vài câu. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hạ Minh đáp ý cười. Không sai. Phụ hoàng người này, ta hiểu rất rõ. Hắn đang nghi, nhưng lại không quả quyết. Hắn không hy vọng nhìn thấy hoàng tử tương tàn, càng không hy vọng bị người làm vũ khí sử dụng. Chỉ cần ta đem chuyện này định tính là đằng tranh, hắn liền sẽ lựa chọn bà phải. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ làm gì ta. Nói đến đây, Hạ Minh lòng tin hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi sợ hãi cùng bối rối, quét sạch sành sanh. Thay vào đó, là đã tính trước tự tin. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm mai lên triều, sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Là, phụ tá cung kính lui xuống. Hạ Minh ngồi một mình ở trong thư phòng, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thái tử a thái tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, giết ngươi của ta, lưu lại chứng cứ giả, muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc, ngươi hay là quá non. Phu hoàng tâm tư, há lại ngươi có thể đoán được. Ngày mai, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn bưng lên mới đổi chén trà, thản nhiên địa phẩm một ngụm. Phản phất hết thảy đều tại trong công chế. Thật tình không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đoán sai. Chứng cứ không phải giả, là thật. Hung thủ không phải thái tử hoặc nhị hoàng tử, mà là Lâm Uy, mà hắn tự cho là thông minh sách lược ứng đối. Bất quá là tại tự chui đầu vào giỏ thôi. Chính như cổ ngữ nói tới, một con sai, đầy bàn đều là rơi tác. Làm đệ nhất bước liền đi nhầm thời điểm. Phía sau tất cả dãy rùa, đều là phí công. Hạ Minh hiện tại còn không biết. Hắn chính từng bước một đi hướng vực sâu. Mà lại là chính hắn đào vực sâu. Cùng lúc đó, bắt chấn phủ thi. Lâm Huy nhận được tống mạch truyền tin. Phi Vân Sơn Trang thi thể đã toàn bộ trở về. Hết thể đều theo kế hoạch tiến hành. Hắn để thư xuống, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hạ Minh a Hạ Minh. Ngươi bây giờ nhất định tại vắt hết óc nghĩ đối sẽ đi. Từ từ suy nghĩ, không nóng nảy. Dù sao sáng sớm mai lên triều, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, thái tử Hạ Khải đã tại Đông cung thay quần áo. Vương Thuần đứng ở một bên, trong tay bưng lấy một cái gỗ li bộ. Điện hạ, đây là hộ bộ bên kia sưu tập chứng cứ. Tam hoàng tử những năm này thông qua các loại danh mục, từ quốc khố tham ô chí ít 3 triệu lượng bạc ngân. Khoản rõ ràng, bằng chứng như núi. Thái tử tiếp nhận hộ, mở ra nhìn một chút. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng đây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 188, trước điện giằng co, 2, chương 188, trước điện giằng co, 2. Bên trong là thật dày một chồng sổ sách, mỗi một bút đều ghi chép đến rõ ràng. Năm nào tháng nào, lấy cái gì danh nghĩa lãnh, thực tế dùng tại chỗ nào.
thậm chí ngay cả qua tay quan viên tính danh đều có.
Làm tốt lắm.
Thái tử thỏa mãn gật đầu. Hộ bộ mấy cái kia lão hồ ly cuối cùng phát huy được tác dụng. Vương Thuần cung kính nói, điện hạ anh minh, ngài đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, cho nên sớm tại hộ bộ bố trí xuống quân cờ. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Thái tử khép lại hộp, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tam đệ a tam đệ, ngươi cho rằng ta biết dùng quân giới án chứng cứ? Vậy ngươi liền mười phần sai. Quân giới án quá mất cảm. Nếu như ta xuất ra chứng cứ, ngươi khẳng định sẽ nói là ta vu oan. Đến lúc đó phụ hoàng đang nghi, nói không chừng thực sẽ hoài nghi. Nhưng tham ô án khác biệt. Đây là hộ bộ khoản, giấy trắng mực đen. Ngươi muốn chống chế đều chống chế không được. Vương Thuần tán thán nói, điện hạ mưu tính sâu xa. Dùng tham ô án bắt đầu, đã có thể đánh tam hoàng tử một trở tay không kịp. Lại có thể để bệ hạ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định hắn phẩm hạnh không đoan. Các loại bệ hạ lại ném ra ngoài quân giới án, tam hoàng tử cho dù có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Thái tử chỉnh lý tốt triều phục. Đi thôi. Hôm nay trận này vợ kịch lớn, cũng không thể đến trễ. Hai người đi ra đông cùng, hướng Kim Loan điện mà đi. Lúc này chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc. Tảo chiêu tiếng chuông còn chưa gõ vang. Nhưng thái tử biết, phụ hoàng khẳng định đã ở trong điện chờ. Đêm qua Lý Nhai đêm khuya yết kiến, trình lên quân giới án chứng cứ. Phụ hoàng một đêm chưa ngủ, hiện tại khẳng định lên cơn giận dữ, liền đợi đến phát tác. Mà hắn muốn làm, chính là tại đám lửa này bên trên lại tới một thùng dầu, để nó thiêu đến bừng hơn, thiêu đến tam đệ hôi phi yên diệt. Quả nhiên, làm thái tử đi vào Kim Loan điện lúc, Vạn Thọ Đế đã ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt ẩn có lửa giận. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thái tử cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Vạn Thọ Đế thanh âm rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tựa như yên tĩnh trước bao tác. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Thái tử đứng người lên, hai tay trình lên gỗ lim hộ. Đây là cái gì? Vạn Thọ Đế nhíu mày. Hắn coi là thái tử cũng là vì quân giới án mà đến, không nghĩ tới còn mang theo những vật khác. Hồi bẩm phụ hoàng, đây là hộ bộ cha gia khoản. Thái tử trầm giọng nói, tam đệ những năm này lấy các loại danh mục từ quốc khố lánh ngân lượng, tính gộp lại kim ngạch vượt qua 3 triệu lượng, nhưng những ngân lượng này hướng đi lại cha không thể cha. Nhi thần hoài nghi tam đệ tham ô cấp quỹ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng.
Cái gì?
Vạn Thọ Đế bỗng nhiên đứng lên.
Tham ô
3 triệu lượng? Cái số này để hắn trong nháy mắt nổi giận. Phải biết đại hạ một năm thu thuế cũng bất quá 20 triệu lượng, 3 triệu lượng tương đương với cả nước một năm thu thuế 1/7.
Mang lên.
Vạn Thọ Đế nghiêm nghị nói. Thái giám liền tranh thủ hộ trình lên. Vạn Thọ Đế mở ra xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên sổ sách mỗi một bút đều rõ ràng. Cái gì cứu trợ thiên thai khoản, cái gì tu sông khoản, cái gì quân lương, danh mục phong phú, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, chính là tiền phát đi xuống, sự tình lại không hoàn thành, hoặc là làm nhưng xa xa không dùng đến nhiều tiền như vậy.
Tốt, tốt.
Vạn Thọ Đế tức giận đến toàn thân phát run. Chấm hảo nhi tử, một bên trộm vận quân giới tư địch, một bên tham ô quốc khố, ngươi là muốn đem đại hạ giang sơn đều bại quan sao? Thái tử đúng lúc đó mở miệng.
Phu hoàng bất giận,
có lẽ tam đệ có nỗi khổ tâm, vẫn là chờ hắn tới để hắn giải thích đi. Lời này nhìn như thay tam hoàng tử nói chuyện, kỳ thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gì nỗi khổ có thể để ngươi tham ô 3 triệu lượng? Cái gì nỗi khổ có thể để ngươi trộm vận quân giới? Vạn Thọ Đế hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Hắn đang đợi các loại nghịch tử kia đến, chờ lấy ở trước mặt chất vấn hắn. Tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn phản bội chấm, phản bội đại hạ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tảo chiêu tiếng chuông rốt cục vang lên. Văn võ bá quan nối đuôi nhau mà bảo, nhưng hôm nay bầu không khí rõ ràng không đối. Hoàng đế sắc mặt tái xanh, thái tử vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người đã nhận ra mưa gió sắp đến kiềm chế. Tam hoàng tử đến. Theo thái giám gọi tên, tam hoàng tử Hạ Minh ngẩng đầu mà bước đi vào đại điện. Trên mặt của hắn mang theo tự tin mỉm cười. Hiển nhiên, đêm qua đã nghĩ kỹ tất cả cách đối phó. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hạ Minh cung kính hành lễ, thanh âm trầm ổn. Thoạt nhìn không có mảy may bối rối.
Hạ Minh.
Vạn Thọ Đế thanh âm băng lãnh như sắt. Ngươi có biết tội của ngươi không?
Biết tội.
Hạ Minh tâm bên trong cười lạnh. Quả nhiên, phụ hoàng muốn bắt quân giới vụ án phát sinh khó khăn. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Nhi thần không biết hạ tội chi hữu.
Hạ Minh ngẩng đầu, một mặt vô tội.
Còn xin phụ hoàng chỉ rõ.
Vạn Thọ Đế không trả lời ngay,
mà là lạnh lùng nhìn xem hắn. Chấm hỏi ngươi, những năm này ngươi từ quốc khố lãnh ngân lượng đều dùng ở nơi nào?
Cái gì?
Hạ Minh sửng sốt một chút.
Quốc khố ngân lượng?
Không phải quân giới án.
Kịch bản này không đúng a, hắn tối hôm qua chuẩn bị một đêm, tất cả đều là liên quan tới quân giới án lý do thoái thác.
Làm sao đột nhiên hỏi quốc khố chuyện?
Nhi thần, nhi thần.
Hạ Minh nhất thời nghẹn lời.
Hắn xác thực từ quốc khố cầm không ít tiền, nhưng những cái kia tiền, một bộ phận dùng để thu mua lòng người, một bộ phận dùng để mua sắm quân giới, còn có một bộ phận xác thực tiến vào hầu bao của mình.
Loại sự tình này sao có thể nói?
Làm sao nói không nên lời?
Vạn Thọ Đế cười lạnh.
Cái kia chấm tới giúp ngươi nói.
Vạn Thọ 18 năm lấy cứu trợ thiên thai làm tên, lấy bạch ngân 500
không lượng.
Thực tế cứu trợ thiên thai chỉ dùng 100
không lượng, còn lại 400
không lượng không biết tung tích.
Vạn Thọ 19 năm lấy tu sông làm tên, lấy bạch ngân 800
không lượng.
Sông là tu, nhưng chỉ bỏ ra 200
không lượng.
Vạn Thọ 20 năm.
Vạn Thọ Đế một bút số.
Mỗi nói một bút, Hạ Minh sắc mặt liền trắng một phần.
Những chương mục này,
hắn coi là làm được rất bí ẩn, không nghĩ tới đều bị tra ra được. Phu hoàng, cái này ở trong đó có hiểu lầm. Hạ Minh vội vàng giải thích, những ngân lượng kia nhi thần sát thực đều dùng tại chính sự bên trên, chỉ là khoản có thể có chút xuất nhập. Xuất nhập? Vạn Thọ Đế đứng người lên, đem sổ sách nện ở Hạ Minh trên mặt. 3 triệu lượng xuất nhập, ngươi coi chấm là kẻ ngu sao? Sổ sách nện ở trên mặt rất đau, nhưng càng đau chính là tâm. Hạ Minh biết lần này xong, tham ô tội danh hắn tẩy không rõ, nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần quân giới án sự tình có thể hồ lộ qua, tham ô nhiều lắm là chính là cách trước xét nhà, không đến mức muốn mạng. Phu hoàng bất giận. Hạ Minh quỳ xuống dập đầu, nhi thần biết sai rồi, những ngân lượng kia nhi thần xác thực tham ô một chút, nhưng nhi thần thể tuyệt đối không có 3 triệu lượng nhiều như vậy, mà lại nhi thần cũng là vì cái gì? Vạn Thọ Đế đánh gây hắn, vì mua sắm quân giới, trộm vận cho Mạc Bắc Mã Phỉ. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà.